Chương 677, Chí Tôn lần nữa vẫn lạc, chết lặng trung vực tu sĩ. Chương 677, Chí Tôn lần nữa vẫn lạc, chết lặng trung vực tu sĩ. Mà Thiên Tử nhìn thấy một màn này, trên mặt thì là lộ ra một vẻ mười phân nụ cười quỷ dị. Sau đó chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng cầm trong tay một thanh này trường đao bỏ xuống. Sau đó không chút do dự trực tiếp tay cầm thế giới thụ hướng lên trước mặt vị này Hắc Ám Chí Tôn đánh tới. Hắn trên thân cái kia cố kinh khủng thế giới pháp tắc cũng là hóa thành một đạo lại một đạo đủ mọi màu sắc quang mang, đem vị này Hắc Ám Chí Tôn vây khốn. Mà vị này Hắc Ám Chí Tôn nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ tức giận biểu lộ. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng về phía trước vung ra một quyền. Vung ra một quyền này, hắn sau lưng cũng là xuất hiện một cái to lớn màu đen vương hoàng. Cái này một cái to lớn màu đen phượng hoàng liền phảng phất có thể đem mảnh này thiên không triệt để thôn vệ đồng dạng. Khủng bố lực lượng trực tiếp bao phủ cả phiến thiên địa. Mà Thiên Tử nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự vung ra một quyền. Một giây sau một cái kinh khủng cự thú trong nháy mắt thì xuất hiện ở Thiên Tử sau lưng. Nhìn kỹ phim mà nói có thể phát hiện cái này một cái kinh khủng cự thú thình lình chính là một đầu màu bạc trắng cự long. Màu bạc trắng cự long hướng thẳng đến phía trước cái này màu đen phượng hoàng đánh tới. Hai đạo kinh khủng công kích cũng là trong nháy mắt thì đụng vào nhau. Mà tại cái này hai đạo kinh khủng công kích đụng vào nhau trong nháy mắt, vô luận là màu đen phượng hoàng vẫn là màu bạc trắng cự long, đều triệt để biến mất tại mảnh này thế giới bên trong. Mà Thiên Tử cả người thì là đã xuất hiện ở vị này Hắc Ám Chí Tôn trước mặt. Hắn nắm đấm cũng là trực tiếp rơi vào vị này Hắc Ám Chí Tôn lồng ngực chỗ. Khủng bố lực lượng trực tiếp đánh vào vị này Hắc Ám Chí Tôn chỗ ngực. Trong nháy mắt liền có thể nghe được một đạo xương cốt vỡ tan thanh âm. Sau đó chỉ thấy vị này Hắc Ám Chí Tôn chỗ ngực xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt. Theo những thứ này vết nứt xuất hiện về sau, vị này Hắc Ám Chí Tôn trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc thống khổ. Sau đó cả người hắn cũng là dùng cực kỳ nhanh chóng lực lượng hóa thành một đạo quang mang biến mất. Thế nhưng là Thiên Tử lúc này thời điểm thì là không buông tha đi theo vị này Hắc Ám cấm khu bên trong Chí Tôn đánh tới. Chỉ thấy hắn lực lượng kinh khủng kia chính đang không ngừng hướng về vị này Hắc Ám cấm khu bên trong Chí Tôn đánh tới. Dựa theo loại này tình huống đến xem, vị này Hắc Ám cấm khu bên trong Chí Tôn tại Thiên Tử trong tay chống đỡ không được bao lâu. Mà sự thật cũng đúng như châu nghĩ như vậy. Vị này Hắc Ám cấm khu bên trong Chí Tôn vẹn vẹn chỉ là tại Thiên Tử trong tay đại chiến không đến thời gian một nén nhang, hắn liền bị Thiên Tử triệt để chém giết. Bởi vậy cùng Thiên Tử đối chiến hai vị Chí Tôn cấp bậc cường giả cũng là triệt để vẫn lạc tại giữa phiến thiên địa này. Mà Thiên Tử cả người thì là phất phất tay để mảnh này thế giới triệt để biến mất không thấy gì nữa. Sau đó cả người hắn liền xuất hiện ở ngoại giới. Theo Thiên Tử xuất hiện tại ngoại giới về sau, trên bầu trời cũng là xuất hiện một trận huyết vũ. Những thứ này huyết vũ chính là hai vị tiên Chí Tôn xa cách từ lâu cường giả sau khi ngã xuống xuất hiện. Mà thánh địa bên trong những cái kia đỉnh tiêm cường giả, lúc này thời điểm cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Thiên Tử phương hướng. Bởi vì vừa mới bắt đầu ngày mới tử tương hai vị này Chí Tôn đưa vào hắn chỗ tiểu thế giới nguyên nhân, cho nên những thứ này thánh địa bên trong đỉnh tiêm cường giả cũng không biết Thiên Tử cùng hai vị này Chí Tôn ở giữa đại chiến. Nhưng là hiện tại Thiên Tử sau khi đi ra, hai vị kia Hắc Ám cấm khu bên trong Chí Tôn chưa từng xuất hiện mà lại tại kết hợp trên bầu trời mưa máu. Những thứ này thánh địa bên trong đỉnh tiêm cường giả trong nháy mắt thì đoán được trong lòng bọn hắn suy đoán. Sau đó chỉ gặp bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hoảng sợ nhìn lấy Thiên Tử phương hướng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Thiên Tử vậy mà có thể dễ dàng như thế liền chém giết hai vị kia Hắc Ám cấm khu bên trong Chí Tôn. Phải biết Thiên Tử thực lực cũng không có Hằng Vũ Đại Đế cường đại như vậy. Đồng dạng hắn thực lực cũng không giống Hư Không Đại Đế như vậy kinh khủng. Bất quá dù vậy hắn đều có thể tùy tiện chém giết hai vị Chí Tôn cấp bậc cường giả. Trong chốc nhoáng này thì để những thứ này thánh địa bên trong đỉnh tiêm cường giả cảm thấy thật không thể tin. Cho dù là lúc này bổ thiên các bên trong những cái kia chuẩn đế cấp bậc cường giả cũng là mang theo một vẻ thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ Đế quốc vị này khác loại thành đạo cường giả thực lực vậy mà đạt đến loại này tình trạng. Mặc dù nói các loại thành đạo cường giả thực lực cùng đại đế cấp bậc cường giả thực lực không có quá lớn chênh lệch, nhưng là dù nói thế nào các loại thành đạo cường giả thực lực cùng đại đế cấp bậc cường giả thực lực ở giữa vẫn là có khoảng cách nhất định. Cũng tỉ như đại đế cấp bậc cường giả muốn đánh bại một vị khác loại thành đạo cường giả sẽ rất dễ dàng. Mà Chí Tôn cấp bậc cường giả vốn chính là đã từng đại đế cấp bậc cường giả, cho nên bọn hắn muốn đánh bại các loại thành đạo cường giả đem về rất dễ dàng. Nhưng là không nghĩ tới để bọn hắn phát hiện lại là các loại thành đạo cường giả chém giết hai vị Chí Tôn cấp bậc cường giả. Trong chốc nhoáng này thì để bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị lên. Đương nhiên ngoại trừ Bổ Thiên các bên này, lúc này không nguyện ý nhất thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ là Thiên Thần Thư Viện bên này. Lúc này Thiên Thần Thư Viện bên này còn lại cái kia ba vị đại đế cấp bậc cường giả, trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong thiên. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới Thiên Tử thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Vậy mà có thể dễ dàng như thế liền chém giết hai vị Chí Tôn cấp bậc cường giả. Người này thực lực thật đúng là kinh khủng a, mặc dù nói hắn hiện tại cũng không có đột phá đến đại đế cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn chiến lực chỉ sợ là tại đại đế cảnh giới bên trong cũng ít nhất là sau kỳ cấp bậc tồn tại đi. Chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện bên trong vị kia đại đế hậu kỳ cường giả rằng giặc thở dài thở ra một hơi nói ra. Đồng thời cả người trên mặt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh cùng thần sắc bất khả tư nghị. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Thiên Tử thực lực vậy mà đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Đồng thời hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ Đế quốc bên trong lại còn có như thế kinh khủng khác loại thành đạo tồn tại. Theo Chí Tôn cấp bậc cường giả lần nữa vẫn lạc hai vị về sau, đến đón lấy cấm khu bên trong Chí Tôn chỉ sợ cũng không ngăn cản được bọn hắn tiến công. Mà một vị khác đại đế hậu kỳ cường giả lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng ra, lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến nói ra. Mặc dù nói đối với cấm khu bọn hắn Thiên Thần Thư Viện bên trong cũng không phải đặc biệt nhìn kỹ, thậm chí có thể nói bọn hắn Thiên Thần Thư Viện vốn chính là đang chờ cấm khu bên trong Chí Tôn cùng Đại Hạ Đế Quốc đánh cái lưỡng bại câu thương. Nhưng là ấn tình huống hiện tại đến xem, Đại Hạ Đế Quốc cường giả đứng đầu có thể đem Hắc Ám cấm khu bên trong những thứ này Chí Tôn giải quyết. Dù sao hiện tại những thứ này Chí Tôn vẫn là số lượng đã đạt đến 6 vị. Dạng này số lượng đã xa xa vượt ra khỏi lúc khác. Tại Thiên Thần Thư Viện hai vị này đại đế bên người, vị kia đại đế trung kỳ cường giả trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ lo lắng nhìn phía nơi xa. Đồng thời tại cái này, một vẻ lo lắng bên trong còn mang theo một vẻ chờ mong. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể dựa vào cũng là những cái kia đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả chiến lực, cũng chính là biến mất tại vùng vũ trụ này bên trong cái kia hai trận đại chiến. Chỉ có thấy rõ ràng cái kia hai trận đại chiến kết quả mới có thể định ra trận này đại chiến kết cục. Chương 678, tiếp tục không ngừng đại chiến, cấm khu bên trong tiên tiên đạo thể. Chương 678, tiếp tục không ngừng đại chiến, cấm khu bên trong tiên tiên đạo thể. Đương nhiên vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt hắn lại đem chính mình thu hồi ánh mắt lại. Bởi vì hiện ở trên bầu trời đại chiến thì để bọn hắn cảm giác 10 phân khó giải quyết, mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Thần Thư Viện ba vị này đại đế cấp bậc cường giả không dám xuất thủ, bởi vì bọn hắn sợ tự mình ra tay về sau sẽ mang đến càng thêm ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên không có lựa chọn xuất thủ. Ngược lại là trong ánh mắt mang theo một vẻ sầu lo nhìn lên bầu trời công chính tại đại chiến mọi người, mà lúc này Thiên Tử thì là dự định gia nhập cái khác chiến trường bên trong. Đương nhiên lúc này thời điểm hắn cũng không có gia nhập những cái kia khác loại thành đạo tại đại chiến bên trong, ngược lại là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía càng cao tầng thứ phương hướng. Cái kia bên trong đang đại chiến chính là đại thành thánh thể cùng đại thành bá thể, mà đối diện bọn họ thì là bốn vị trí tôn cấp bậc tồn tại. Bất quá bây giờ đại thành bá thể cùng đại thành thánh thể đều đã bắt đầu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Dù sao hai người thực lực vốn chính là 10 phân đỉnh phong tồn tại, cho nên hiện tại hai người tự nhiên cũng là chiếm cứ thượng phong. Nhìn thoáng qua liên quan tới đại thành thánh thể cùng đại thành bá thể đại chiến về sau, Thiên Tử lại thu hồi chính mình ánh mắt, bởi vì hắn hiện tại phát hiện đại thành thánh thể hoặc là đại thành bá thể muốn phải giải quyết chính mình địch nhân đối diện đều sẽ 10 phân dễ dàng. Ngược lại rất khó giải quyết chính mình đối diện địch nhân chính là cái cửu u bọn người. Cái cửu u thực lực tuy nhiên cũng đạt tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới, nhưng là hắn muốn ngăn cản một vị hắc ám cấm khu bên trong chí tôn, xác thực không có đơn giản như vậy. Bởi vì hắc ám cấm khu bên trong chí tôn có thể cực điểm thăng hoa, bởi vậy bọn hắn thực lực tự nhiên xa xa vượt qua đồng dạng khác loại thành đạo cường giả. Mà cái cửu u hiện tại thực lực thì là chỉ có chuẩn đế viên mãn cảnh giới, cho nên hắn muốn đại chiến tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ hắn xem ra ý nguyên khí định thần nhàn, bởi vì hắn trước mặt vị này cấm khu bên trong chí tôn cũng không định cực điểm thăng hoa, cho nên cái cửu u tự nhiên có thể ngăn cản vị này cấm khu bên trong chí tôn. Thiên Tử vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua về sau liền quyết định đi trợ giúp cái cửu u, sau đó cả người hắn thì là trực tiếp hóa thành một đạo quang mang hướng về cái cửu u phương hướng mà đi. Trong nháy mắt Thiên Tử liền đi thẳng tới cái cửu u bên người. Đối với cái cửu u nhẹ gật đầu về sau, Thiên Tử cũng là trực tiếp đối với trước mặt vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn phát động tiến công. Mà vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn tại phát hiện chính mình xuất hiện trước mặt Thiên Tử về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ vẻ ngưng trọng. Mà tại vẹn vẹn cùng Thiên Tử giao thủ một quyền về sau, vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn cũng là triệt để minh bạch trước mặt mình vị này Thiên Tử thực lực đạt đến loại trình độ nào. Sau đó hắn trên mặt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ không cam lòng thân sắc. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì tản ra một cỗ 10 phân mãnh liệt kinh khủng khí tức. Theo cái này một cỗ 10 phân mãnh liệt kinh khủng khí tức, tại vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn trên thân tán phát đi ra trong nháy mắt, tại có đạo cấm khu bên trong xuất hiện một đạo u ám khí tức. Càng quan trọng hơn là đạo này u ám khí tức ngay tại hướng về vị này hắc ám chí tôn phương hướng mà đến. Sau đó đạo này u ám khí tức trực tiếp rơi vào vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn trên thân. Theo cái này đạo khí tức triệt để cùng vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn dung hợp lại cùng nhau về sau, vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn thực lực cũng là đạt được tăng lên thêm một bước. Cả người hắn trên mặt đều mang một vẻ tham lam nhìn phía Thiên Tử phương hướng. Chính xác tới nói hắn nhìn về phía chính là trời tử trong tay thế giới thụ. Nguyên lai ngươi cũng dung hợp chính mình bản nguyên à, bất quá tại ta trước mặt ngươi vẫn là quá yếu. Thiên Tử tại cảm nhận được trước mặt mình vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn đạt được to lớn tăng lên về sau, trên mặt cũng sẽ xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Có điều rất nhanh hắn lại một mặt kiên định trực tiếp đối với trước mặt vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn xuất thủ. Khủng bố lực lượng trực tiếp rơi vào vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn trên thân. Hai người cũng bởi vậy triển khai một trận tuyệt thế đại chiến. Dù sao hiện tại Thiên Tử cùng vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn thực lực đều đạt đến đỉnh phong tồn tại. Mà liên tại Thiên Tử cùng vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn chính đang không ngừng đại chiến đồng thời, lúc này đại thành thánh thể cùng đại thành bá thể trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là 10 phân hung ác. Càng quan trọng hơn là lúc này thời điểm đại thành thánh thể dưới chân dẫm lên một đạo màu hoàng kim đại đạo, trong ánh mắt mang theo một vẻ hung ác nhìn về phía trước hai vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn. Màu vàng kim nắm đấm trực tiếp từ trong tay của hắn đánh ra, màu vàng kim quang mang hướng về phía trước hai vị hắc ám cấm khu bên trong chí tôn đánh tới. Đồng thời một đạo mang theo luân hồi khí tức quyền ấn hướng thẳng đến hai vị hắc ám cấm khu bên trong chí tôn đánh tới. Đây cũng là đại thành thánh thể đỉnh cấp quyền pháp lục đạo luân hồi quyền. Kinh khủng quyền ấn trực tiếp cùng trước mặt hai vị chí tôn đại chiến ở cùng nhau. Mà hai vị này chí tôn lúc này thời điểm cũng là bị đánh khổ không thể tả. Bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn phát hiện bọn hắn trên thân đã xuất hiện rất nhiều quyền ấn. Đương nhiên trong tay hai người cực đạo đế binh cũng là chính đang không ngừng hướng về đại thành thánh thể phương hướng đánh tới. Mặc dù nói đại thành thánh thể nhục thân lực lượng 10 phân kinh khủng, nhưng là hắn trên thân cũng là xuất hiện vết thương. Trên thân ngay tại thật nhiều màu hoàng kim máu tươi không ngừng chảy xuống. Đương nhiên những thứ này màu hoàng kim máu tươi bên trong khí huyết chi lực cũng là mười phân kinh khủng. Cho dù là đồng dạng đại thánh cấp bậc cường giả muốn đem những máu tươi này hấp thu hầu như không còn cũng là rất khó làm đến. Đây cũng là đại thành thánh thể máu tươi lực lượng. Bất quá tại thi triển lục đạo luân hồi quyền đại thành thánh thể trên thân tán phát đi ra lực lượng thế nhưng là mười phân cường đại. Chỉ thấy hắn quyền ấn không ngừng hướng lên trước mặt hai vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn đánh tới. Một đạo lại một đạo khủng bố lực lượng không ngừng rơi tại đây hai vị hắc ám cấm khu chí tôn trên thân. Cho dù là hai vị này hắc ám cấm khu chí tôn thân thể là làm bằng sắt cũng không chịu nổi dạng này không ngừng đập nện. Bởi vậy hiện tại hai vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn cũng là đang không ngừng tránh né lấy vị này đại thành thánh thể thiên công. Bọn hắn đã đem thân pháp của mình phát vung tới cực hạn. Mà tại bọn hắn bên cạnh đại thành bá thể cùng cấm khu bên trong chí tôn ở giữa đại chiến cũng là mười phân mãnh liệt. Bởi vì đại thành bá thể thể chất cùng đại thành thánh thể ở giữa có rất lớn chỗ tương tự. Đại thành bá thể cái kiêm màu tím máu tươi cùng màu tím khí tức cũng là làm cho cả bầu trời đều nhuộm thành một mảnh màu tím. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn cũng là tu luyện lực chi pháp tắc tồn tại. Cho nên đại thành bá thể trên thân cái kiêm màu tím quang mang chính đang không ngừng hướng về phía trước hai vị này chí tôn đánh tới. Mà lại càng quan trọng hơn là tại hắn sau lưng lực lượng kinh khủng kia cũng là không ngừng tại hiện lên mà ra. Một đạo lại một đạo nắm đấm màu tím hướng thẳng đến trước mặt hai vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn đánh tới. Mà làm người ta bất ngờ nhất chính là hai vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn bên trong trong đó một vị trên thân thì là tản ra một luồng khí tức kinh khủng. Liên phảng phất chung quanh pháp tắc đều đang không ngừng vây quanh hắn xoay tròn. Hiển nhiên thể chất của hắn chính là tiên thiên đạo thể. Chương 679, nhất lực phá bản pháp, bước cách 10 phần loạn cổ đại đế. Chương 679, nhất lực phá bản pháp, bước cách 10 phần loạn cổ đại đế. Đồng thời chung quanh cái tiêu kinh khủng pháp tắc cũng là đang không ngừng hướng về cấm khu bên trong vị này tiên thiên đạo thể phương hướng mà đến. Kinh khủng pháp tắc khí tức trong nháy mắt thì tràn ngập toàn bộ bầu trời. Mà lại bởi vì tiên thiên đạo thể nguyên nhân làm đến vị này cấm khu bên trong chí tôn trên thân khí tức biến đến 10 phân kinh khủng. Cái này cũng làm đến vị này đại thành bá thể nắm đấm bắt đầu từ từ chậm lại. Mặc dù lớn thành bá thể lực lượng 10 phân kinh khủng, nhưng là vị này tiên thiên đạo thể cấm khu bên trong chí tôn có thể sử dụng chung quanh những thứ này pháp tắc đến ngăn cản đại thành bá thể lực lượng. Đây cũng là vì cái gì đại thành bá thể một quyền này lực lượng bị cắt giảm hơn một nửa nguyên nhân. Mà bị cắt giảm một nửa về sau đại thành bá thể lực lượng tuy nhiên cũng là lại một lần nữa đánh vào một vị cấm khu bên trong chí tôn trên thân. Nhưng là hắn lần này lực lượng lại là không có vừa mới bắt đầu một quyền kia kinh khủng. Bởi vậy hắn hiện tại cái này cố khủng bố lực lượng tự nhiên bị cấm khu bên trong vị này chí tôn đến cản lại. Sau đó chỉ thấy cấm khu bên trong vị này chí tôn dường như cũng là bắt lấy cái này cơ hội. Cả người nhanh chóng hướng về đại thành bá thể phương hướng đánh tới. Đồng thời ở trên người hắn cái này cố kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp bao phủ toàn bộ đại thành bá thể trung quanh. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là trong tay hắn cái kia một thanh trường đao cũng là hướng thẳng đến đại thành bá thể phương hướng rơi xuống. Mà đại thành bá thể trông thấy cái này một màn thì là không có lựa chọn tránh né. Chỉ thấy hắn trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức bắt đầu bạo phát ra. Sau đó cả người trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện rất nhiều màu tím khí tức. Những thứ này màu tím khí tức trộn lẫn lấy khủng bố lực lượng, hướng thẳng đến cái này một vị chí tôn trong tay trường đao mà đi. Ngay tại đại thành bá thể nắm đấm cùng chí tôn trong tay trường đao đụng vào nhau trong nháy mắt, kinh khủng ba động trong nháy mắt liền đem chiến trường bên trong ba người cho đánh bay ra ngoài. Đại thành bá thể đằng sau có một đạo màu tím đại đạo ngay tại đem cả người hắn tốc độ ngăn chặn. Sau đó làm cả người hắn phảng phất như là cái này một mảnh màu tím sông dài bên trong một vị định thiên lập địa thiên đế đồng đạo. Sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng dừng lại chính mình cước bộ. Trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiền ngẫm nhìn lên trước mặt hai vị này kinh kịch bên trong chí tôn. Mặc dù lớn thành bá thể cũng không nghĩ tới cấm khu bên trong chí tôn bên trong vậy mà nắm giữ một vị tiên thiên đạo thể. Nhưng là hắn hiện tại trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Ngược lại tiếp tục hướng về vị này cấm khu bên trong tiên thiên đạo thể phương hướng đánh tới. Chỉ thấy hắn trên thân cái kia cố kinh khủng màu tím khí tức, trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ bầu trời biến thành màu tím. Sau đó toàn bộ trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là bắt đầu không ngừng tràn ngập một mảnh thiên không. Mà vị này nắm giữ tiên tiên đạo thể cấm khu bên trong chí tôn lúc này thời điểm sắc mặt cũng là đột nhiên nhất biến. Mặc dù nói hắn nắm giữ tiên tiên đạo thể hoàn toàn chính xác thuộc về đỉnh phong thể chất, nhưng là dù nói thế nào, thể chất của hắn cũng không phải đối với nhục thân lực lượng gia trì. Cho nên tại đối mặt lực lượng kinh khủng này thời điểm, hắn cũng là trực tiếp sử dụng chung quanh những cái kia đạo pháp đến ngăn cản đạo này khủng bố lực lượng. Bất quá nhất lực phá vạn pháp cũng không phải nói dở thôi. Đại thành bá thể đạo này kinh khủng lực chi pháp tắc trực tiếp đem chung quanh cái khác pháp tắc phá diệt. Sau đó kinh khủng nắm đấm màu tím trực tiếp rơi vào vị này cấm khu bên trong tiên tiên đạo thể lồng ngực chỗ. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem vị này tiên thiên đạo thể chỗ ngực đánh ra một cái to lớn lõm. Sau đó huyết nục trong nháy mắt thì theo sau lưng của hắn bay ra ngoài. Cả người chỗ ngực trong nháy mắt thì xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mà cái hố sâu này thình lình chính là nắm đấm ân ký. Mà theo một quyền này rơi tại đây vị cấm khu bên trong chí tôn trên thân đồng thời, vị này cấm khu bên trong chí tôn điểm trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ khó chịu thân sắc. Sau đó cả người nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang biến mất ngay tại chỗ. Bất quá tại cả mảnh trời không trung cũng là lưu lại một vệt tàn huyết, làm đến toàn bộ bầu trời xem ra mười phân lóa mắt. Mà tại bên cạnh hắn vị kia chí tôn, lúc này thời điểm ánh mắt thì là ngưng trọng nhìn lấy vị này đại thần bá thể. Bọn hắn lúc này thời điểm mới phát hiện vị này đại thần bá thể thực lực xa xa vượt qua đã từng bọn hắn đối mặt những cái kia khác loại thành đạo. Thậm chí có thể nói hiện tại đại thành bá thể bày ra thực lực, để bọn hắn cảm giác mình mặt đối mặt những cái kia đại đế cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là đại đế cấp bậc bên trong người nổi bật. Đương nhiên lúc này thời điểm đại thành bá thể tự nhiên không có lựa chọn dừng tay. Chỉ thấy hắn lộ ra một loạt màu trắng hàm răng. sau đó lại một lần hướng lên trước mặt hai vị này cấm khu bên trong chí tôn đánh tới. Hắn trên thân lực lượng kinh khủng kia cũng là trực tiếp tán phát ra. Kinh khủng khí huyết chi lực cũng là làm đến toàn bộ bầu trời cũng bắt đầu run rẩy lên. Mà liên tại đại thành bá thể bên này đang cùng cấm khu bên trong chí tôn đại chiến đồng thời, lúc này tất cả chiến trường bên trong đỉnh tiêm cường giả ở giữa đại chiến cũng là mười phân chú mục. Đương nhiên lúc này thời điểm lớn nhất cảm thấy thật không thể tin tự nhiên là những thứ này thánh địa bên trong đỉnh tiêm cường giả. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới trận này đại chiến từ vừa mới bắt đầu bọn hắn không coi trọng, đến bây giờ đại hạ đế quốc cùng hiên viên thế gia bên này chiếm thượng phong. Đương nhiên bây giờ còn có bổ thiên các khác loại thành đạo cường giả gia nhập. Bởi vậy làm đến bọn hắn bên này đã tuyệt đối chiếm cứ thượng phong. Hiện tại duy nhất rơi xuống hạ phong thì chỉ sợ chỉ có hiên viên vô đạo bên này. Bởi vì hiên viên vô đạo vốn là chỉ có một người đối phó hai vị cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, mà lại hai vị này cùng hắn cùng cấp bậc cường giả thực lực cũng là không hề yếu. Cho nên hắn hiện tại cho dù là đem người hướng thể thi triển đến cực hạn, hắn muốn đánh bại trước mặt hai vị này cực hạn chí tôn cũng mười phân khó khăn. Huống chi trước mặt hắn hai vị này cực hạn chí tôn cấp bậc cường giả thực lực còn không yếu tại hắn. Đương nhiên hắn muốn ngăn chặn hai vị này đỉnh phong chí tôn tự nhiên cũng là mười phân dễ dàng. Có thể nói tại trăm năm bên trong hai vị này chí tôn không cách nào đem hắn triệt để mặt sát. Mà trăm năm, trận này đại chiến chỉ sợ sớm đã kết thúc. Cho nên nói hiện tại hiên viên vô đạo tuy nhiên chính mình rơi vào phía dưới, nhưng là hắn trên mặt lại là không có chút nào vẻ lo lắng. Đương nhiên lúc này đại chiến lớn nhất mãnh liệt chỉ sợ sẽ là loạn cổ đại đế bên này. Bởi vì đứng đầu nhất cái kia hai trận đại chiến không có tại vùng vũ trụ này bên trong. Cho nên tại vùng vũ trụ này bên trong đứng đầu nhất hai trận đại chiến cũng là loạn cổ đại đế cùng hắn đối diện vị này kinh khủng cấm khu bên trong chí tôn ở giữa đại chiến cùng hiên viên vô đạo cùng trước mặt hắn hai vị kia cấm khu bên trong đỉnh phong chí tôn ở giữa đại chiến. Mà bây giờ nhìn lại lớn nhất cảm quan cũng là loạn cổ đại đế bên này đại chiến. Vạn cổ đại đế cả người cũng là bức cách thập phần cường đại. Bởi vì hắn lúc này thời điểm cho dù là cùng trước mặt vị này cấm khu bên trong đỉnh phong ở giữa đại chiến, trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngược lại là ở sau lưng hắn hoàng kim chiến xa mười phân dễ thấy. Mặc dù nói hắn hoàng kim chiến xa cùng sở phàm có kỳ lân chiến xa có khác nhau rất lớn, nhưng là tại cái này thiên địa ở giữa cũng coi là đứng đầu nhất chiến xa. Huống chi còn ở lại chỗ này đại chiến bên trong như thế dễ thấy. Cho nên hắn chiếc này hoàng kim chiến xa, chỉ sợ tiếp xuống trong khoảng thời gian này sẽ bị toàn bộ trung vực thậm chí toàn bộ vũ trụ nhớ kỹ. Chương 680, độ kiếp thành công, sở phàm đột phá nhân hoàng cảnh giới. Chương 680, độ kiếp thành công, sở phàm đột phá nhân hoàng cảnh giới mà lại tại loạn cổ đại đế tiếp tục không ngừng tiến công phía dưới. Trước mặt hắn vị này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả cũng là từ từ đã rơi vào hạ phong. Bất quá cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả thực lực tại cấm khu bên trong cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại. So với những cái kia chí tôn cấp bậc tồn tại, vị này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả thực lực tự nhiên xa xa vượt qua những thứ này cái gọi là chí tôn. Dù là hắn hiện tại đã bị loạn cổ đại đế chém tới một tay, hắn lúc này thực lực cũng là nhân vật hết sức khủng bố. Bất quá tay của hắn cánh tay lại là tại chậm rãi khôi phục. Mặc dù nói loạn cổ đại đế pháp tắc chính đang không ngừng ăn mòn trong thân thể của hắn cái kia cố khủng bố lực lượng. Nhưng là dù vậy trong thân thể của hắn cổ này lực lượng cũng là đang không ngừng khôi phục cánh tay của mình. Vẹn vẹn chỉ là đi qua không đến thời gian một nén nhang cánh tay của hắn liền khôi phục hơn phân nửa. Bất quá hắn lúc này đã muốn khôi phục cánh tay của mình, lại muốn cùng trước mặt loạn cổ đại đế đại chiến. Cho nên hiện tại chính tại khôi phục cánh tay mình vị này đỉnh phong cấm khu bên trong cường giả thương thế trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Có thể nói cánh tay của hắn chỉ sợ còn không có khôi phục hoàn thành, cái tay còn lại cánh tay lại sẽ bị loạn cổ đại đế cho triệt để chặt đứt. Bởi vì hắn cái tay còn lại cánh tay hiện tại cũng là bắt đầu biến đến phá toái. Thậm chí ngay cả trong cánh tay xương cốt lúc này thời điểm cũng là có thể rõ ràng trông thấy. Mà loạn cổ đại đế trên thân khí tức còn đang không ngừng bạo phát. Cả người phảng phất như là một đầu dã thú hung mãnh đồng dạng, chính đang không ngừng hướng lên trước mặt vị này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả phát động cuối cùng tiến công. Mà vị này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả trông thấy cái này một màn, trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Bất quá dù vậy, hắn cũng là dùng hắn cái kia còn không có khôi phục hoàn toàn cánh tay đến ngăn cản loạn cổ đại đế tiến công. Sau đó mượn cơ hội tới sửa phục chính mình cái tay còn lại cánh tay. Có thể là tình huống như vậy lại có thể tiếp tục bao lâu đâu. Dù sao nên đón hắn thế nhưng là loạn cổ đại đế phá hoành. Mà huống chi loạn cổ đại đế trên thân cái này cố kinh khủng khí tức mười phân kinh khủng. Theo loạn cổ đại đế không ngừng đối với trước mặt vị này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả phát động tiến công về sau, vạn cổ đại đế trên thân khí tức cũng là biến đến mười phân kinh khủng. Hiển nhiên đối với loạn cổ đại đế tới nói đại chiến kéo dài càng lâu hắn trên thân khí tức liền càng khủng bố hơn. Cảm nhận được một màn này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả cũng là nhíu mày. Đồng thời cả người cũng là mười phân bất đắc dĩ. Dù sao hắn cũng biết mình cùng loạn cổ đại đế ở giữa chênh lệch đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đồng thời hắn cũng minh bạch chính mình thực lực cùng loạn cổ đại đế thực lực đến cùng kém bao lâu xa. Bất quá dù vậy hắn hiện tại còn đang không ngừng cùng loạn cổ đại đế đại chiến. Đương nhiên loạn cổ đại đế muốn chém giết vị này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả tự nhiên cũng cần thời gian nhất định. Dù sao muốn chém giết một vị đỉnh tiêm cường giả, tự nhiên cần thời gian đến đem vị này cường giả đứng đầu mà chết. Mà liên tại trận này đại chiến chính đang không ngừng kéo dài đồng thời, lúc này một bên khác ngay tại độ kiếp sở phàm cũng là kinh lịch trăm tay nghìn đắng. Triệt để đem trước mặt mình vị này từ lôi đỉnh huyên hóa mà thành hiên viên nhân hoàng triệt để chém giết. Mà tại chém giết vị này hiên viên nhân hoàng trong nháy mắt sở phàm trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ kinh ngạc thân sắc. Bởi vì hắn thấy được vị này hiên viên nhân hoàng phảng phất có ý thức đồng dạng đối với hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này khiến hắn trên mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ hoảng hốt cùng kinh ngạc. Bởi vì hắn dường như phát hiện vị này hiên viên nhân hoàng có thuộc tại chính mình ý thức đồng dạng. Có điều rất nhanh hắn lại đem chính mình thu hồi ánh mắt lại. Bởi vì tuy nhiên hắn đánh bại vị này Hiên Viên Nhân Hoàng, nhưng là hắn hiện tại đã tinh bị lực tấn. Nếu như trên bầu trời lôi kiếp còn không tiêu tán, như vậy hiện tại hắn muốn mặt đối với kế tiếp lôi kiếp thì chỉ sợ có chút khó khăn. Nghĩ tới chỗ này, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong lôi đỉnh. Mà trên bầu trời lôi đỉnh lúc này thời điểm cũng là dường như biết Sở Phàm ý nghĩ trong lòng, cũng là chỉ thấy một đạo lại một đạo lôi đỉnh biến đến 10 phân kinh khủng. Sở Phàm đang định vận lên trong thân thể duy nhất xuống hai thành lực lượng đối kháng trên bầu trời lôi đỉnh, chỉ thấy bầu trời bên trong lôi đỉnh hướng thẳng đến trên người hắn đánh xuống. Có điều rất nhanh Sở Phàm liền ý thức được chỗ không đúng, bởi vì hắn phát hiện tiến nhập chính mình thân thể bên trong lôi đỉnh 10 phân ôn hòa, phản phất tại chữa trị chính mình vừa mới đại chiến thương thế, đồng thời cũng làm đến trong thân thể của hắn cái kia vẹn vẹn chỉ còn lại có hai thành không đến lực lượng bắt đầu từ từ khôi phục. Vẹn vẹn chỉ là đảo mắt công phu, trong thân thể của hắn lực lượng liền khôi phục 7-8 phần. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Phàm cũng phát hiện chính mình cảnh giới vậy mà trực tiếp tiến nhập Nhân Hoàng sơ kỳ. Cái này khiến hắn trong nháy mắt liền hiểu bản thân vào một khắc này đã triệt để vượt qua lần này lôi kiếp. Nghĩ tới chỗ này hắn rằng giặc ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời bên trong lôi đỉnh. Mà liền tại thời điểm này trên bầu trời lôi đỉnh cũng là chậm rãi tán đi. Thay vào đó là một mảnh màu hoàng kim quang mang. Theo đạo này màu hoàng kim quang mang trực tiếp từ trên bầu trời dường như một đạo quang trụ đồng dạng chiếu xuống về sau. Toàn bộ vũ trụ ánh mắt đều nhìn phía Sở Phàm phương hướng. Bởi vì bọn hắn phát hiện đạo này màu hoàng kim quang mang trực tiếp rơi vào Sở Phàm trên thân, để Sở Phàm cả người xem ra phảng phất như là thiên thần hạ phàm đồng dạng. Mặc dù nói hiện tại Sở Phàm trên thân còn có nhất định thương thế, nhưng là tại đạo này màu hoàng kim quang mang chiếu xạ phía dưới, Sở Phàm thương thế trên người bắt đầu từ từ khôi phục, thậm chí ngay cả trong thân thể của hắn lực lượng cũng bắt đầu từ từ đạt được đề thăng. Mà lại càng quan trọng hơn là tại toàn bộ Trường An thành trên không cũng có một đạo màu hoàng kim quang mang chính đang không ngừng tràn ngập. Đồng thời một cái màu hoàng kim vượng hoàng trong nháy mắt thì theo Trường An thành trên không bay ra. Một giây sau cái này màu hoàng kim vượng hoàng bay thẳng vào Sở Phàm trong thân thể. Sau đó tại đỉnh đầu của hắn trong nháy mắt thì xuất hiện một đầu màu hoàng kim cự long xoay quanh ở phía sau hắn, mà hắn chỗ trán cũng là có một cái màu hoàng kim vượng hoàng chính đang không ngừng xoay quanh. Sau đó Sở Phàm liền cảm nhận được một cỗ khủng bố lực lượng ngay tại hướng về chính mình thân thể bên trong chú nhập. Cảm nhận được cái này cỗ khủng bố lực lượng ngay tại hướng về chính mình thân thể bên trong chú nhập, về sau Sở Phàm cũng là không chút do dự trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên bầu trời. Theo hắn thoát khí ngồi xuống về sau, trong thân thể của hắn cái kia cố thuộc về nhân hoàng cảnh giới khí tức triệt để bạo phát ra, mà lại càng quan trọng hơn là tại trung quanh hắn những cái kia màu hoàng kim nhân hoàng pháp tắc bắt đầu từ từ tại hắn sau lưng hợp thành một đạo người khủng bố hoàng pháp tướng. Nhân hoàng pháp tướng trên thân tán phát lấy kinh khủng khí tức, một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ bầu trời đều biến thành màu hoàng kim. Đương nhiên tại cái này màu hoàng kim quang mang bên trong ngồi xếp bằng Sở Phàm trên thân khí tức chính đang không ngừng tăng lên lấy, đồng thời hắn toàn bộ trên thân khí tức cũng là biến đến 10 phần đáng sợ. Nhân hoàng cảnh giới khí tức cũng là triệt để bại lộ tại toàn bộ thiên địa ở giữa, làm đến toàn bộ thiên địa ở giữa lần nữa thêm ra một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả. Chương 681, sau khi đột phá mang tới ảnh hưởng, điên cuồng chạy trốn chí tôn. Chương 681, sau khi đột phá mang tới ảnh hưởng, điên cuồng chạy trốn chí tôn. Lúc này thời điểm thì liền đại chiến những cái kia cường giả đứng đầu cũng phát hiện Sở Phàm biến hóa bên này. Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế gia bên này tự nhiên mười phân cao hứng. Dù sao Sở Phàm có thể đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, đối với bọn hắn tới nói chính là tốt nhất tình huống. Mà những cái kia cấm khu bên trong chí tôn, lúc này thời điểm thì là biến đến mà bắt đầu lo lắng. Dù sao hiện tại Sở Phàm đều đã đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, như vậy bọn hắn hiện tại lưu tại nơi này còn có tác dụng gì đâu? Sau đó chỉ thấy những thứ này cấm khu bên trong chí tôn bắt đầu đào hào bộc phát ra thuộc về chính mình cái kia trước nay chưa có lực lượng, khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì bao phủ cả mảnh trời không. Trong đó có mấy vị chí tôn thừa dịp Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế gia bên này cao hứng khẽ hở, đem trên người mình những cái kia khí tức trực tiếp tăng lên tới lớn nhất trình độ kinh khủng. Sau đó nhanh chóng hướng về cấm khu phương hướng chạy đi. Đương nhiên theo mấy vị này chí tôn trốn sau khi ra ngoài, Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế gia khác loại thành đạo giả người rốt cục phát hiện điểm này. Sau đó chỉ gặp bọn hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt đặt ở còn chưa kịp chạy trốn chí tôn trên thân. Bởi vì chạy mấy vị chí tôn nguyên nhân, cho nên hiện tại Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế gia đỉnh tiêm cường giả trong ánh mắt đều là tràn đầy cảnh giác nhìn lấy còn tại đại chiến bên trong cấm khu bên trong chí tôn. Cũng tỉ như hiện tại đại thành thánh thể cùng đại thành bá thể, trong ánh mắt đều là tràn đầy không nháy một cái, nhìn lên trước mặt bốn vị này cấm khu bên trong chí tôn. Hiển nhiên lúc này thời điểm hai người là dự định đem bốn vị này cấm khu bên trong chí tôn lưu lại. Bất quá mấy vị này cấm khu bên trong chí tôn lại làm sao có thể ngốc như vậy đâu? Chỉ gặp bọn hắn bắt đầu không ngừng hướng về lẫn nhau tới gần. Sau đó bọn hắn liền rất nhanh liền đứng chung một chỗ. Sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng hướng về phương xa mà đi. Bất quá liền tại bọn hắn nhanh muốn đi trước cấm khu đồng thời, một đạo kinh khủng pháp tắc trong nháy mắt liền đem mấy người con đường phía trước cho ngăn cản lại. Sau đó chỉ thấy một vị tay cầm thế giới thụ thanh niên trong nháy mắt thì xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Người này cũng là thiên tử. Thiên tử tại vừa mới trong nháy mắt đó hắn liền phát hiện những thứ này cấm khu bên trong chí tôn muốn chạy trốn. Cho nên hắn liền trực tiếp dùng chính mình thế giới pháp tắc đến ngăn cản những thứ này cấm khu bên trong muốn chạy trốn chí tôn. Mà theo thiên tử ngăn trở bốn vị này muốn chạy trốn chí tôn, lúc này Đại Hạ Đế quốc những cái kia cường giả đứng đầu cùng Hiên Viên Thế gia khác loại thành đạo cường giả cũng là nhanh chóng đến ngăn trở bốn vị này chí tôn muốn chạy trốn phương hướng. Trong nháy mắt bốn vị này chí tôn liền bị Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế gia khác loại thành đạo cường giả toàn bộ bao vây lại. Đến mức cái khác chí tôn thì là được giải quyết hoặc là bị chạy trốn. Bởi vậy hiện tại còn lại Chí Tôn cũng chỉ còn lại có 4 vị này. Không sai mà bọn hắn hiện tại cũng là bị Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả cùng Hiên Viên Thế gia còn có Bổ Thiên các khác loại thành đạo cường giả ngăn ở trong đó. Bởi vậy bọn hắn hiện tại căn bản không có cơ hội chạy trốn. Sau đó chỉ thấy 4 vị Chí Tôn trên thân tán phát lấy một cỗ kinh khủng khí tức. Cấm khu bên trong cái kia kinh khủng khí tức trực tiếp đã rơi vào bọn hắn trên thân, làm đến bọn hắn trên người khí tức bắt đầu biến đến 10 phân kinh khủng. Sau đó chỉ thấy 4 người hướng thẳng đến Thiên Tử phương hướng đánh tới. Lúc này thời điểm bọn hắn chỉ có thể lựa chọn yếu kém địa phương phá vây ra ngoài, mà bọn hắn cho rằng yếu kém địa phương cũng là Thiên Tử phương hướng. Thế nhưng là bọn hắn không biết là Thiên Tử có lẽ không cách nào đánh bại bọn hắn 4 người liên thủ, nhưng là nắm giữ thế giới pháp tắc Thiên Tử muốn ngăn cản bọn hắn chạy trốn tự nhiên 10 phân dễ dàng. Chỉ gặp Thiên Tử trong ánh mắt mang theo một vẻ khinh miệt nhìn lấy 4 vị này Chí Tôn cấp bậc giả người. Sau đó liền gặp trong tay hắn thế giới thụ bắt đầu từ từ bay lên không. Sau đó một đạo kinh khủng pháp tắc lực lượng trong nháy mắt thì xuất hiện ở Thiên Tử trước mặt. Đạo này kinh khủng pháp tắc lực lượng trong nháy mắt liền đem 4 vị này Chí Tôn cấp bậc cường giả công kích triệt để hóa giải. Bất quá Thiên Tử cùng trên bầu trời thế giới thụ lại bị đạo này khủng bố lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Đương nhiên Thiên Tử vì Đại Hạ Đế quốc bên này cường giả thời gian chỉ hoãn đã đủ rồi. Hiện tại Đại Thành Thánh thể cùng Đại Thành Bá thể đã đuổi theo. Đồng thời cái khác loại thành đạo cường giả cũng là lần nữa đem 4 vị này Chí Tôn vây ở trong đó. Sau đó chỉ thấy những thứ này cường giả đứng đầu trực tiếp đối với 4 vị này Chí Tôn phát động sau cùng tiến công. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến 4 vị này Chí Tôn phương hướng đập tới. Một đạo lại một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp xuyên thấu 4 vị này Chí Tôn thân thể. Trong nháy mắt liền khiến cho 4 vị này Chí Tôn bắt đầu biến đến hư ảo. Mà lại càng quan trọng hơn là những cái kia khủng bố lực lượng làm đến 4 vị này Chí Tôn lực lượng bắt đầu từ từ cắt giảm. Theo một đạo lại một đạo khủng bố lực lượng rơi vào 4 vị Chí Tôn trên thân. 4 vị này cấm khu bên trong Chí Tôn cuối cùng cũng là yên lặng vẫn lạc. Đương nhiên cũng có thể nói thành oanh liệt liệt vẫn lạc. Theo 4 vị này Chí Tôn sau khi ngã xuống, trên bầu trời cũng là xuất hiện lần nữa một mảnh màu đỏ máu mưa máu. Bất quá mảnh máu này màu đỏ huyết vũ rất nhanh liền bị Sở Phàm trên thân những cái kia màu hoàng kim quang mang triệt để cho tiêu tán. Bởi vậy trên bầu trời màu đỏ máu mưa máu rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà giải quyết 4 vị này Chí Tôn cái khác người lúc này thời điểm thì là ngẩng đầu lên nhìn phía trên bầu trời. Bởi vì trên bầu trời còn có Thái Dương Nhân Hoàng đối diện 2 vị Chí Tôn không có giải quyết. Bất quá 2 vị này Chí Tôn lúc này thời điểm trong nội tâm lại là không có bất kỳ cái gì chiến ý, ngược lại là nghĩ đến như thế nào đào thoát lần này đại chiến. Sau đó chỉ thấy 2 vị Chí Tôn trong ánh mắt không hề do dự, liền hướng thẳng đến cấm khu phương hướng mà đi. Thế nhưng là bọn hắn hiện tại còn không có trốn về cấm khu, bọn hắn trước mặt liền xuất hiện Đại Thành Bá thể cùng Đại Thành Thánh thể. 2 vị đỉnh tiêm lực lượng tuyệt đối hiện tại cũng là xuất hiện ở 2 người trước mặt, trực tiếp dùng khủng bố lực lượng hướng về 2 người phương hướng đánh tới. Kinh khủng 2 đạo quyền lực hướng thẳng đến 2 vị này cấm khu bên trong Chí Tôn phương hướng đánh tới. Sau đó liền gặp đạo này khủng bố lực lượng, trực tiếp đem 2 vị cấm khu bên trong Chí Tôn chấn bay trở về. Mà lúc này đây Thiên Tử bọn người tự nhiên cũng là đuổi đến khu này chiến trường. Sau đó hơn 10 người trực tiếp đem 2 vị này cấm khu bên trong Chí Tôn vây ở trong đó. Trông thấy một màn này, 2 vị cấm khu bên trong Chí Tôn cũng biết lần này bọn hắn đã không cách nào lại chạy đi. Sau đó chỉ thấy 2 vị này cấm khu bên trong Chí Tôn trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ điên cuồng. Một giây sau 2 người trên thân khí tức biến đến 10 phần đáng sợ. Sau đó chỉ thấy 2 người thân thể bên trong cổ kia lực lượng triệt để nổ tung lên. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến chung quanh quyết tán. Mọi người nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng hướng về đằng sau thối lui. Nếu như vừa mới bắt đầu lời của bọn hắn có lẽ có thể ngăn cản 2 vị này cấm khu bên trong Chí Tôn tự bạo. Nhưng là bọn hắn khoảng cách 2 vị này cấm khu bên trong Chí Tôn khoảng cách quá xa. Cho nên bọn hắn tự nhiên không cách nào ngăn cản 2 vị này cấm khu bên trong Chí Tôn tự bạo. Bất quá may ra 2 vị này cấm khu bên trong Chí Tôn tự bạo không có thương tổn đến Đại Hạ Đế quốc hoặc là Hiên Viên Thế gia cường giả. Ngược lại để cấm khu bên trong Chí Tôn lần nữa cắt giảm 2 vị. Mà trận này Chí Tôn cấp bậc đại chiến cũng như vậy kết thúc. Chương 682, vực nội đại chiến kết thúc, chấn kinh ở trung vực. Chương 682, vực nội đại chiến kết thúc, chấn kinh ở trung vực. Theo 2 vị này Chí Tôn cấp bậc cường giả sau khi ngã xuống, trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện huyết vũ. Đương nhiên những thứ này huyết vũ vừa xuất hiện trong nháy mắt liền bị những cái kia màu hoàng kim quang mang triệt để làm nhạt. Làm đến trên bầu trời quang mang xem ra càng giống màu hoàng kim quang mang. Liên phảng phất có một vành mặt trời đứng sừng sững tại cái này thiên địa ở giữa đồng dạng. Mà theo cấm khu bên trong những thứ này Chí Tôn sau khi ngã xuống, tại trường Đại Hạ Đế quốc cao thủ hoặc là Hiên Viên Thế gia, cũng hoặc là Bổ Thiên các khác loại thành đạo cường giả, lúc này thời điểm đều là rối rít về tới chính mình vừa mới bắt đầu vị trí. Chỉ gặp bọn hắn đem Sở Phàm vị này đã trở thành nhân hoàng cảnh giới Đại Hạ Đế quốc nhân hoàng bao phủ tại trong đó. Bởi vì bọn hắn hiện tại không có khả năng để Sở Phàm lại bị cái khác tổn thương. Mà Sở Phàm lúc này thời điểm thì là đang không ngừng hấp thu trên bầu trời cái này màu vàng kim hạ quang. Những thứ này màu vàng kim quang mang làm cho hắn trên thân khí tức bắt đầu từ từ biến cường. Bởi vậy mọi người ở đây đều 10 phân chờ mong Sở Phàm đến cùng có thể đạt đến mức nào. Đến mức hiện tại hư không đại đế càng là chân đạp hư không, trong ánh mắt mang theo một vẻ chấn nhiếp nhìn qua cấm khu phương hướng. Mặc dù nói cấm khu bên trong Chí Tôn đã toàn bộ bị bọn hắn đánh chạy, nhưng là bọn hắn hiện tại ý nguyên cần nhìn chăm chú lên cấm khu, mà lại ngoại trừ cấm khu bên ngoài còn có nút trong bóng tối Thiên Thần Thư Viện. Dù sao Thiên Thần Thư Viện có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Vẹn vẹn là lần này xuất hiện Tam Tuyệt Thực Lực thì đạt đến nhân vật hết sức khủng bố. Bất quá may ra Đại Hạ Đế quốc bên này cũng có thuộc về chính mình nội tình, cho nên Thiên Thần Thư Viện Tam Tuyệt lần này cũng chỉ sợ không như trong tưởng tượng tốt như vậy qua. Mà ngay tại những này cấm khu bên trong Chí Tôn đều ào ào vẫn lạc đồng thời, lúc này ở loạn cổ đại đế bên người vị này đỉnh phong cấm khu bên trong cường giả, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ thoái ý, hắn vốn cũng không phải là loạn cổ đại đế đối thủ. Hiện tại bọn hắn cấm khu bên trong Chí Tôn lại toàn bộ đã lui đi, coi như không có thối lui cấm khu bên trong Chí Tôn hiện tại cũng vẫn lạc tại trận này đại chiến bên trong. Như vậy hắn bây giờ là không cũng cần phải rời đi trận này đại chiến. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Vô Đạo phía trước hai vị này đỉnh phong cấm khu bên trong cường giả. Mà hai vị này đỉnh phong cấm khu bên trong cường giả, tự nhiên cũng là phát hiện vị này cấm khu bên trong cường giả ánh mắt. Cũng là chỉ thấy hai vị này cường giả đứng đầu đối với loạn cổ đại đế trước mặt vị này cấm khu bên trong cường giả nhẹ gật đầu. Sau đó ba người trong nháy mắt hóa thành ba đạo quang mang hướng về cấm khu phương hướng mà đi. Hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn cũng định trực tiếp rời đi nơi đây. Dù sao hiện tại đối với bọn hắn tới nói đã 10 phân không hữu hảo, cho nên bọn hắn tự nhiên lựa chọn rời đi. Mà theo ba vị này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả rời đi về sau, loạn cổ đại đế cùng Hiên Viên Vô Đạo hai người cũng là cùng đi tới. Chỉ thấy loạn cổ đại đế mang trên mặt một vẻ không cam lòng, nhìn lấy cấm khu bên trong tổ ba người rời đi phương hướng. Hắn vốn là muốn đem cấm khu bên trong vị này cường giả đứng đầu lưu tại nơi này, thế nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vẫn để vị này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả chạy. Trong chốc nhoáng này liền để hắn có chút không cam tâm. Không nghĩ tới vậy mà để cái này đáng chết ra hỏa chạy trốn, nếu như lại cho ta một đoạn thời gian, ta tuyệt đối có thể đem hắn chém giết. Sau đó loạn cổ đại đế trong ánh mắt mang theo không cam lòng đối với rời đi ba vị này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả phương hướng nói ra. Đồng thời hắn trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là làm đến toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy lên. Ngươi muốn chém giết hắn chí ít cũng cần mấy tháng thời gian, nhưng là bây giờ chúng ta nơi này cũng không có mấy tháng thời gian chờ đợi chúng ta, bởi vậy muốn chém giết hắn cũng chỉ có dựa vào cơ hội lần sau. Hiên Viên Vô Đạo đang nghe hắn về sau thì là chậm rãi đi tới nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mong đợi nhìn phía nơi xa. Dù sao hắn lần này cũng coi như là chân chính thấy được Đại Hạ Đế quốc chỗ lợi hại, cho nên hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có thể không thể nhìn thấy Đại Hạ Đế quốc triệt để hủy diệt, cấm khu bên trong những thứ này đỉnh tiêm cường giả hoặc là che diệt Thiên Thần thư viện. Dù sao lần này cấm khu bên trong hoặc là Thiên Thần thư viện đều triệt để chọc giận Đại Hạ Đế quốc. Coi như Đại Hạ Đế quốc không có thực lực đem bọn hắn hủy diệt, nhưng là muốn đem bọn hắn đánh một trận vẫn là có thể làm được. Dù sao Đại Hạ Đế quốc lần này bày ra thực lực đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Vẹn vẹn là sau cùng xuất hiện hai vị kia đỉnh tiêm cường giả thực lực, thì xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Hơn nữa còn có bên cạnh hắn vị này không kém gì hắn loạn cổ đại đế. Lần tiếp theo nếu như hắn lại xuất hiện cũng là tử kỳ của hắn. Lúc này loạn cổ đại đế đang nghe Hiên Viên Vô Đạo mà nói về sau, thì là một mặt kiên định nhìn lấy nơi xa nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn làm bên trong thì là mang theo một vẻ vẻ nghiêm túc. Đồng thời cả người hắn cũng là trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, hướng về Đại Hạ Đế quốc Trường An thành phương hướng mà đi. Đến mức lúc này Trường An thành trên không thì là khắp bố lấy đầy trời kim vi. Những thứ này kinh khủng màu vàng kim quang mang chính đang không ngừng hướng về Sở Phàm trong thân thể tràn vào. Dường như những thứ này màu vàng kim quang mang làm cho Sở Phàm thực lực đạt được cường đại đế thăng đồng dạng. Đương nhiên hiện tại Sở Phàm cũng tại cái này màu vàng kim quang mang bên trong không ngừng tăng lên lấy chính mình thực lực. Có lẽ dùng không bao lâu hắn thực lực liền sẽ đạt tới một loại mức độ kinh người. Mà Hiên Viên Vô Đạo thì là nhìn lấy cấm khu bên trong những cái kia Chí Tôn rời đi phương hướng lắc đầu. Sau đó cả người đem trên người mình khí tức thu liễm. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng về Sở Phàm chỗ Trường An thành phương hướng mà đi. Sau đó loạn cổ đại đế cùng Hiên Viên Vô Đạo liền trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời. Hai người trong ánh mắt đều mang một vẻ dò xét nhìn qua hoàn cảnh bốn phía. Hiện tại hai người tự nhiên không hy vọng Sở Phàm bị quấy rầy, cho nên trên thân hai người phát ra khí tức đều mười phân kinh khủng. Mà liền tại hai người từ trên bầu trời trở về đồng thời, lúc này toàn bộ trung vực những cái kia thánh địa bên trong đỉnh tiêm cường giả cũng là phản ứng lại. Mặc dù nói lúc này thời điểm bọn hắn còn không biết cái kia bên ngoài hai trận đỉnh phong đại chiến đến cùng đạt đến trình độ nào, nhưng là vẹn vẹn bằng vào Thiên Thần thư viện cùng cấm khu bên trong Chí Tôn biểu hiện liền có thể nhìn ra được, trận này đại chiến người thắng cuối cùng không phải là bọn hắn. Dù sao cấm khu bên trong Chí Tôn đã bị chém giết nhiều như vậy tôn, mà Thiên Thần thư viện đỉnh tiêm cường giả hiện tại thì là chưa từng xuất hiện. Từ bên trong này có thể nhìn ra được, trận này đại chiến thắng lợi cuối cùng nhất người đã rơi vào Đại Hạ Đế quốc trên thân. Mà lại Sở Phàm vị này Đại Hạ Đế quốc đế quân cũng tại lần này đại chiến bên trong triệt để đột phá đến truyền thuyết bên trong nhân hoàng cảnh giới. Phải biết có loại này cảnh giới, thế nhưng là đã từng vị kia Hiên Viên nhân hoàng mới có thể đột phá. Mặc dù nói bọn hắn không biết Đại Hạ Đế quốc bên trong vì cái gì nắm giữ một vị nhân hoàng cảnh giới tồn tại, nhưng là vô luận như thế nào Sở Phàm cũng là thành công tại bọn hắn trước mặt trở thành thần thoại. Chương 683, Bổ Thiên các may mắn, Thiên Thần thư viện bên này lo lắng. Chương 683, Bổ Thiên các may mắn, Thiên Thần thư viện bên này lo lắng. Có thể nói bọn hắn dù là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới cuối cùng kết cục vậy mà lại là như vậy. Dù sao đã từng hắc ám náo động tiến đến thời điểm, những cái kia hắc ám cấm khu bên trong Chí Tôn cũng không có vẫn lạc nhiều như vậy. Ngược lại là bọn hắn thánh địa bên trong đỉnh tiêm cường giả vẫn lạc rất nhiều. Không nghĩ tới lần này đại chiến kết quả lại là như vậy qua loa thì kết thúc, mà lại càng quan trọng hơn là Đại Hạ Đế quốc bên này vậy mà lấy được thắng lợi cuối cùng, còn chém giết trước nay chưa có Chí Tôn số lượng. Chỉ thấy một vị thánh địa thánh chủ trong ánh mắt mang theo thật không thể tin nhìn lên bầu trời bên trong chỗ kia tại màu hoàng kim phong bạo bên trong Sở Phàm nói ra. Có thể nhìn ra được, ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ mãnh liệt cảm khái. Hiển nhiên liền hắn cũng không nghĩ tới Sở Phàm Đại Hạ Đế quốc lại có đáng sợ như vậy thực lực. Sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, trận này đại chiến thắng lợi vậy mà lại rơi vào Đại Hạ Đế quốc trong tay, mà lại trận này đại chiến cho dù chúng ta Bổ Thiên Các không tham dự, cuối cùng đại chiến thắng lợi cũng sẽ thuộc về Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên thế gia. Mà lúc này Bổ Thiên Các bên này vị kia chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả thì là rằng giặc nhìn lên bầu trời bên trong cái kia màu hoàng kim quang mang nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ cảm khái thân sắc. Mặc dù nói lần này bọn hắn Bổ Thiên Các hoàn toàn chính xác trợ giúp Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên thế gia, nhưng là Bổ Thiên Các vị này chuẩn đế cũng có thể nhìn ra được, trận này đại chiến, cho dù là bọn hắn không giúp Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên thế gia, Hiên Viên thế gia cũng có thể cùng Đại Hạ Đế quốc cùng một chỗ lấy được trận này đại chiến thắng lợi. Nghĩ tới đây Bổ Thiên Các chuẩn đế trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ phức tạp. Bất quá còn tốt trận này đại chiến đối với bọn hắn Bổ Thiên Các tới nói là một kiện phi thường hữu hảo sự tình. Dù sao từ hôm nay trở đi bọn hắn Bổ Thiên Các thì đứng ở Đại Hạ Đế quốc trên chiến tuyến mặt. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ đạt được Đại Hạ Đế quốc bên trong lại còn có nhiều như vậy đỉnh tiêm cường giả, nhưng là đằng sau xuất hiện hai vị kia đỉnh tiêm cường giả thực lực thì xa xa vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Tại Bổ Thiên Các vị này chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả bên người một vị khác chuẩn đế lão giả cũng là chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ cảm khái nhìn phía nơi xa. Hiển nhiên liền hắn cũng không nghĩ tới, trận này đại chiến thắng lợi giả lớn nhất vậy mà thật là Đại Hạ Đế quốc. Mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu bọn hắn Bổ Thiên Các liền định trợ giúp Đại Hạ Đế quốc, nhưng là bọn hắn Bổ Thiên Các cũng không nghĩ tới Đại Hạ Đế quốc thực lực vậy mà đáng sợ như vậy. Mặc dù nói lần này để cho chúng ta thấy được Đại Hạ Đế quốc thực lực đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là lần này chúng ta Bổ Thiên Các đối Đại Hạ Đế quốc đầu tư lại là đổi lấy lâu dài hữu nghị, dù sao bọn hắn không có khả năng đối với chúng ta Bổ Thiên Các phát động tiến công, bất quá tiếp xuống Thiên Thần Thư viện cùng cấm khu bên trong chí tôn chỉ sợ cũng không có tốt như vậy thụ. Bổ Thiên Các một vị khác lão giả lúc này thời điểm thì là cười trên nỗi đau của người khác nói. Đồng thời có thể nhìn đến vị lão giả này trong ánh mắt còn có thể nhìn đến một vẻ may mắn thần sắc. Nếu như không phải bọn hắn Bổ Thiên Các lựa chọn trợ giúp Đại Hạ Đế quốc, như vậy Bổ Thiên Các lại làm sao có thể cùng Đại Hạ Đế quốc đáp lời? Chỉ sợ đến đón lấy toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh một trận kinh thiên động địa biến hóa. Đương nhiên trận này biến hóa nơi phát ra liền sẽ quyết định bởi tại Đại Hạ Đế quốc. Dù sao hiện tại Đại Hạ Đế quốc đã có thể tùy tiện quyết định một cái thánh địa sinh tử. Có thể nói hiện tại Đại Hạ Đế quốc đã áp đảo những thứ này trung vực thánh địa phía trên. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu Đại Hạ Đế quốc thực lực liền đã xa xa vượt ra khỏi những thứ này thánh địa, nhưng là thời điểm đó Đại Hạ Đế quốc uy nghiêm còn không có như thế cường đại. Cho tới bây giờ Đại Hạ Đế quốc bày ra thực lực mới có thể uy áp một chúng thánh địa. Thậm chí hiện tại những thứ này thánh địa chỉ sợ đều đang nghĩ lấy như thế nào định đoạt Đại Hạ Đế quốc. Cái khác người đang nghe hắn về sau, trong ánh mắt đồng dạng xuất hiện một vẻ tán đồng thân sắc. Sau đó bọn hắn ảo ảo mang theo một vẻ may mắn cùng ánh mắt trào phúng nhìn phía nơi xa. Mà sự thật cũng đúng như những thứ này Bổ Thiên Các chuẩn đế cấp bậc lão giả châu nghĩ như vậy. Lúc này Thiên Thần Thư viện bên này, theo những cái kia cấm khu bên trong chí tôn bắt đầu vẫn lạc thời điểm, Thiên Thần Thư viện ba vị này đại đế cấp bậc cường giả trong ánh mắt liền tràn đầy thật không thể tin. Theo cấm khu bên trong chí tôn vẫn lạc số lượng càng ngày càng nhiều, Thiên Thần Thư viện đại đế cấp bậc cường giả trong ánh mắt vẻ lo lắng càng ngày càng nghiêm trọng. Thẳng đến hiện tại Thiên Thần Thư viện ba vị đại đế cấp bậc cường giả trong ánh mắt còn mang theo trận mắt hốc mồm nhìn phía trên bầu trời. Không nghĩ tới trận này đại chiến cuối cùng kết cục lại là lấy loại phương thức này kết thúc. Chỉ thấy vị kia đại đế hậu kỳ Thiên Thần Thư viện đại đế trong ánh mắt mang theo một vẻ lo lắng nhìn phía trên bầu trời nói ra. Đồng thời hắn lúc này cả người đều đang suy tư rốt cuộc muốn như thế nào đối mặt Đại Hạ Đế quốc. Dù sao Đại Hạ Đế quốc thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ai có thể nghĩ đạt được Đại Hạ Đế quốc những thứ này thực lực lại có như thế kinh khủng, hiện tại chỉ sợ toàn bộ Đại Hạ Đế quốc đều đang nghĩ lấy như thế nào đối phó chúng ta Thiên Thần Thư viện đi. Một vị khác đại đế hậu kỳ Thiên Thần Thư viện đại đế cường giả lúc này thời điểm thì là cau mày nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ thần sắc suy tư nhìn qua nơi xa. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng đang suy tư rốt cuộc muốn như thế nào ứng đối sau đó Đại Hạ Đế quốc. Dù sao hiện tại Đại Hạ Đế quốc giống như đã không phải là Thiên Thần Thư viện có thể tùy tiện có thể giải quyết. Dù sao Đại Hạ Đế quốc bên trong đỉnh tiêm cường giả số lượng đã giống như không yếu hơn bọn họ Thiên Thần Thư viện. Mặc dù nói Đại Hạ Đế quốc thực lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, nhưng là nếu như bọn hắn muốn tấn công ta Thiên Thần Thư viện, như vậy cũng không tránh khỏi quá coi thường ta Thiên Thần Thư viện đi. Vị cuối cùng đại đế trung kỳ Thiên Thần Thư viện đại đế lúc này thời điểm thì là một mặt khinh thường đứng ra nói ra, sau khi nói xong còn có thể nhìn đến hắn trên mặt đối toàn bộ Thiên Thần Thư viện đều có 10 phần tự tin. Dù sao Thiên Thần Thư viện làm tối cổ lão đứng đầu nhất thế lực, bọn hắn bên trong lại làm sao có thể không có thuộc tại bọn hắn át chủ bài đây? Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại chính thức đứng đầu nhất đại chiến còn chưa kết thúc, nếu như chúng ta Thiên Thần Thư viện ba tuyệt cường giả có thể đánh bại Đại Hạ Đế quốc cường giả lời nói, như vậy tiếp xuống Đại Hạ Đế quốc nên lo lắng ta Thiên Thần Thư viện tiến công. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt lại dẫn một vẻ tự tin nhìn lên bầu trời bên trong nói nói, có thể cảm thụ được hắn hiện tại trong ánh mắt tự tin là từ tâm mà phát, dường như hắn đã thấy bọn hắn Thiên Thần Thư viện đỉnh tiêm cường giả đã đánh bại Đại Hạ Đế quốc vị kia đỉnh tiêm cường giả. Dù sao Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả có mạnh đến đâu cũng liền chỉ có một vị, mà bọn hắn Thiên Thần Thư viện lần này xuất hiện cùng Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả đại chiến thế nhưng là nắm giữ ba vị, cho nên hắn hiện tại cảm giác đến bọn hắn Thiên Thần Thư viện ba vị này cường giả đứng đầu có thể đánh bại Đại Hạ Đế quốc vị kia cường giả đứng đầu. Chương 684, chấn kinh cả phiến đại lục, chúng tu sĩ chờ đợi. Chương 684, chấn kinh cả phiến đại lục, chúng tu sĩ chờ đợi cái khác hai vị Thiên Thần Thư viện đại đế cường giả. Lúc này thời điểm tuy nhiên còn mang theo một vẻ lo lắng, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng đang chờ mong chính mình đỉnh tiêm cường giả có thể giải quyết Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả. Chỉ cần bọn hắn Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả có thể giải quyết Đại Hạ Đế Quốc đỉnh tiêm cường giả, như vậy trận này đại chiến cho dù là Đại Hạ Đế Quốc bên này sớm chiếm cứ thượng phong, người thắng cuối cùng y nguyên sẽ còn là bọn hắn Thiên Thần Thư Viện cùng cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả. Sau đó bọn hắn liền rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trận này đại chiến cuối cùng kết cục đến cùng sẽ là dạng gì. Mà thì tại Thiên Thần Thư Viện ba vị này đại đế cấp bậc cường giả đều đem ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong đồng thời, lúc này liên quan tới Đại Hạ Đế Quốc trận này đại chiến cũng là triệt để hạ màn. Đương nhiên hạ màn kết thúc chính là tại cái này mới trong vũ trụ đại chiến. Tại vũ trụ phía ngoài đại chiến còn không có triệt để kết thúc. Bất quá lúc này toàn bộ vũ trụ bên trong cái khác đỉnh tiêm cường giả hoặc là những tán tu kia, lúc này thời điểm trong ánh mắt đều là mang theo tôn kính nhìn lấy Đại Hạ Đế Quốc phương hướng. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo sùng bái nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo trên thân tán phát lấy hào quang màu hoàng kim thân ảnh. Đồng thời bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này trên thân tán phát lấy hào quang màu hoàng kim thân ảnh năng lực vậy mà như thế kinh khủng. Mẹn mẹn là Đại Hạ Đế Quốc bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm cường giả thực lực thì xa xa vượt qua cấm khu bên trong những cái được gọi là chí tôn. Không nghĩ tới Đại Hạ Đế Quốc vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy thì đánh bại cấm khu bên trong chí tôn, hơn nữa còn chém giết nhiều như vậy chí tôn cấp bậc cường giả, phải biết liền xem như đã từng hắc ám náo động thời điểm, cũng không có có nhiều như vậy chí tôn vẫn lạc. Chỉ thấy một vị lão giả thân thể run rẩy nhìn lên bầu trời bên trong đạo này bóng người màu hoàng kim nói ra có thể nhìn ra được, vị lão giả này lúc này thời điểm mười phân kích động. Hiển nhiên có thể giải quyết trên bầu trời những thứ này hắc ám chi phong đối với hắn mà nói là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Đương nhiên những thứ này chí tôn cấp bậc cường giả tuy nhiên mười phân cường đại, nhưng là hắn cũng là không có được chứng kiến chân chính chí tôn cấp bậc cường giả đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là tại đồng dạng sách cổ bên trong nghe nói qua hắc ám náo động bên trong chí tôn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên lần này Đại Hạ Đế Quốc cùng Hiên Viên Thế Gia chém giết nhiều như vậy chí tôn cấp bậc cường giả, tự nhiên để hắn cảm thấy thật không thể tin. Đúng vậy à, không nghĩ tới Đại Hạ Đế Quốc thực lực vậy mà như thế kinh khủng, nhẹ nhàng như vậy thì chém giết nhiều như vậy chí tôn cấp bậc cường giả, xem ra Đại Hạ Đế Quốc sẽ là siêu việt cấm khu. Cũng không biết Đại Hạ Đế Quốc hai vị kia đỉnh tiêm cường giả cùng cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả còn có Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả ở giữa đại chiến đến cùng đạt đến trình độ nào. Tuy nhiên không biết bên ngoài đại chiến đến cùng đạt đến trình độ nào, nhưng là ta dám khẳng định trận này đại chiến thắng lợi giả cuối cùng khẳng định sẽ là Đại Hạ Đế Quốc, mà lại chỉ có Đại Hạ Đế Quốc lấy được thắng lợi cuối cùng chúng ta mới có thể yên tâm vượt qua lần này nguy cơ. Không tệ, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể chân chính vượt qua lần này nguy cơ, bằng không mà nói cấm khu bên trong những thứ này đỉnh tiêm cường giả đến triệt để đem toàn bộ vũ trụ đều hủy diệt đều có thể. Lúc này thời điểm tuy nhiên có rất nhiều người đều tại sùng bái Đại Hạ Đế Quốc, nhưng là cũng có rất nhiều người chính đang chờ mong phía ngoài cái kia hai trận đứng đầu nhất đại chiến. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cái này hai trận đứng đầu nhất đại chiến người thắng cuối cùng. Đương nhiên lúc này thời điểm bọn hắn cũng chờ mong cái này hai trận đại chiến thắng lợi giả là Đại Hạ Đế Quốc bên này. Bởi vì chỉ có dạng này Đại Hạ Đế Quốc bên này thắng lợi bọn hắn mới có thể không có nguy hiểm tính mạng. Bằng không mà nói, ai biết cấm khu bên trong những thứ này chí tôn có thể hay không phát động hắc ám náo động. Dù sao hắc ám náo động bạo phát thời gian là không thể thôi toán. Đương nhiên không thể thôi toán cũng là chỉ bọn hắn những tán tu này. Chân chính thánh địa bên trong đỉnh tiêm cường giả tự nhiên có thuộc tại chính mình át chủ bài có thể biết cấm khu bên trong chí tôn đến cùng là lúc nào phát động hắc ám náo động. Mà liên tại toàn bộ trung vực đều mười phân náo nhiệt đồng thời, lúc này vực ngoại đại chiến tự nhiên cũng là mười phân kinh khủng. Dù sao bọn hắn bên này mỗi một vị đại chiến người thực lực đều đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng. Đương nhiên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm thụ được, vũ trụ bên trong trận này đại chiến đã triệt để kết thúc. Chỉ thấy kiếm đế trước mặt ba vị này đỉnh phong hắc ám cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả, trong ánh mắt mang theo một vẻ thật không thể tin nhìn lên trước mặt vị này kiếm đế. Đương nhiên bọn hắn thật không thể tin là Đại Hạ Đế Quốc thực lực quá mức cường đại. Ý gì anh nguyên dễ dàng như vậy thì chém giết bọn hắn cấm khu bên trong nhiều như vậy chí tôn. Cái này sao có thể, một cái tiểu tiểu Đại Hạ Đế Quốc vậy mà có thể chém giết nhiều như vậy chí tôn. Sau đó chỉ định một vị cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả trong ánh mắt mang theo thật không thể tin nhìn lên trước mặt kiếm đế mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía vũ trụ bên trong. Hắn lúc này ánh mắt dường như xuyên thấu thời không, nhìn phía chính đang không ngừng hấp thu thiên địa ở giữa lực lượng sở phàm trên thân đồng dạng. Mà ở bên cạnh hắn hai vị khác cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả trên mặt đồng dạng mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có đoán trước đến một bước này. Dù sao ai có thể nghĩ đạt được Đại Hạ Đế Quốc thực lực, vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy thì giải quyết những thứ này cấm khu bên trong chí tôn. Chúng ta Đại Hạ Đế Quốc muốn hủy diệt tiểu tiểu chí tôn vừa lại không cần khó khăn, cho dù là cho bản tọa thời gian nhất định, muốn đem các ngươi ba cái chém giết cũng là hết sức dễ dàng. Kiếm đế nghe được vị này hắc ám cấm khu bên trong chí tôn, về sau thì là mười phân bình tĩnh mở miệng nói, mặc dù nói hắn câu nói này nói mười phân bình tĩnh, nhưng có thể nghe được, hắn trong lời này còn mang theo một vẻ bá đạo. Đồng thời toàn bộ trên thân khí tức cũng là mười phân sắc bén. Hắn phảng phất như là đứng sừng sững giữa thiên địa bảo kiếm đồng dạng. Kinh khủng kiếm khí làm đến không gian chung quanh cũng bắt đầu run rẩy. Kiếm khí như thế chỉ sợ vẹn vẹn chỉ là cần một vệt liền có thể chém giết đi vào bên trong những cái được gọi là chí tôn. Cái này liền là chân chính đỉnh tiêm cường giả cùng cường giả ở giữa chênh lệch. Mặc dù nói cấm khu bên trong những cái kia chí tôn cũng coi là cường giả, nhưng là bọn hắn cùng đỉnh tiêm cường giả ở giữa tự nhiên có chênh lệch nhất định. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta, thật sự là ngu không ai bằng. Đang nghe kiếm đế mà nói về sau cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vệt phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy trong đó một vị đỉnh tiêm cường giả hướng thẳng đến kiếm đế phương hướng giết. Đồng thời hắn trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài. Mà cái khác hai vị đỉnh tiêm cường giả nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự hướng thẳng đến kiếm đế phương hướng tới. Mặc dù nói bọn hắn hiện tại trong nội tâm đã xuất hiện một vẻ ý lùi bước, nhưng là bọn hắn tự nhiên không có khả năng để trước mặt kiếm đế vũ nhục. Dù sao bọn hắn dù nói thế nào cũng là lớn nhất cường giả đứng đầu. Chương 685, cấm khu cường giả thối lui, kiếm đế giết hướng thiên thần thư viện tam tuyệt. Chương 685, cấm khu cường giả thối lui, kiếm đế giết hướng thiên thần thư viện tam tuyệt. Khủng bố lực lượng chính đang không ngừng siêu phụ tải vận chuyển, làm đến toàn bộ vực ngoại đều biến đến 10 phân tối tăm. Đương nhiên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên cũng là hết sức rõ ràng, quan ở trong đó trận này đại chiến đã triệt để kết thúc. Cho nên trước mặt ba vị này hắc ám cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả, tuy nhiên còn đang không ngừng cùng đại hạ đế quốc kiếm đế đại chiến, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng là bắt đầu suy tư như thế nào mới có thể kết thúc trận này đại chiến. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng biết, trận này đại chiến, cho dù bọn hắn lấy được thắng lợi cuối cùng, cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao hiện tại đại hạ đế quốc bên trong còn nắm giữ bọn hắn không hiểu rõ tồn tại. Cho nên nói bọn hắn hiện tại chỉ muốn thối lui. Nghĩ tới chỗ này, ba người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ kiên định. Sau đó chỉ thấy hắc ám cấm khu bên trong ba vị này cường giả đứng đầu liên thủ trực tiếp đem kiếm đế đánh lui. Sau đó ba vị này cường giả đứng đầu trực tiếp hóa thành ba đạo lưu quang hướng về hắc ám cấm khu phương hướng mà đi. Hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn đã không có ý định tiếp tục đại tiếp tục đánh. Kiếm đế nhìn thấy một màn này thì là không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về mặt khác một chỗ chiến trường mà đi. Mặc dù nói hắn bên này chiến trường đã triệt để kết thúc đại chiến, nhưng là đại hạ đế quốc bên trong thương đế hiện tại đang cùng thiên thần thư viện ba vị cường giả đứng đầu đại chiến. Mà lúc này thương đế cũng là bằng vào cái kia thực lực khủng bố để ép thiên thần thư viện ba vị cường giả đứng đầu. Bởi vậy hiện tại thiên thần thư viện ba vị đỉnh tiêm cường giả trong ánh mắt cũng là mang theo bất đắc dĩ nhìn lấy trước mặt mình thương đế. Có thể nói theo đại chiến thời gian đợi càng ngày càng lâu, ba vị này thiên thần thư viện đỉnh tiêm cường giả thương thế trên người sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao bọn hắn vốn là đã từng bị kia hiên viên nhân hoàng trọng thương, bây giờ đang ở đại chiến như thế kinh khủng, thương đế hắn nhóm thương thế trên người tự nhiên là càng ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời làm đỉnh phong cấp bậc cường giả, bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được bọn hắn cái kia mảnh trong vũ trụ đại chiến đã kết thúc, mà người thắng cuối cùng là đại hạ đế quốc cùng hiên viên thế gia bên này. Nghĩ tới chỗ này bọn hắn tự nhiên cũng là sinh ra một vẻ lùi bước, chỉ bất quá bây giờ ba người còn tại bị thương đế ngăn chặn, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không cách nào lui ra cái này một mảnh chiến trường. Thương đế, không bằng người ta dừng tay như thế nào? Sau đó chỉ thấy thiên thần thư viện thiên tước, lúc này thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ đối với đại gia đế quốc thương đế mở miệng nói. Sau khi nói xong có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ hữu quản cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng lại là kết quả này. Nghĩ tới chỗ này nàng cũng là có chút bất đắc dĩ. Mà hai người khác đang nghe hắn về sau, cũng là trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía bọn hắn trước mặt thương đế trên thân. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đại hạ đế quốc vị này đỉnh tiêm cường giả đến cùng sẽ không đồng ý bọn hắn yêu cầu. Các ngươi là cảm thấy ta không cách nào chém giết các ngươi sao? Thương đế đang nghe hắn về sau trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì thần sắc, ngược lại là hết sức bình tĩnh nhìn thiên thần thư viện ba đại đỉnh tiêm cường giả mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng thương ý triệt để bạo phát ra, đồng thời trong tay trường thương cũng là phát ra trận trận run rẩy, khủng bố lực lượng trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới. Đồng thời trong tay hắn trường thương cũng là mang theo khủng bố lực lượng hướng về phía trước cái này thiên thần thư viện ba đại đỉnh phong cao thủ đánh tới. Trong nháy mắt chỉ thấy đầy trời thương vũ hướng về thiên thần thư viện ba đại đỉnh phong cao thủ đánh tới. Khủng bố lực lượng làm đến thiên thần thư viện ba đại đỉnh phong cao thủ bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa liên thủ ngăn cản. Đồng thời có thể nhìn ra được, thiên thần thư viện ba đại đỉnh phong cao thủ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mười phân mãnh liệt phẫn nộ. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn bất lui, vị này đại hạ đế quốc thương đế y nguyên muốn đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Nghĩ tới chỗ này thiên thần thư viện ba đại đỉnh phong cao thủ trong ánh mắt cũng là không có chút nào tiếp tục cùng nói tiếp tâm lý, ngược lại trên thân trực tiếp tản mát ra một cỗ khủng bố lực lượng. Sau đó chỉ thấy ba đạo dung hợp lại cùng nhau công kích hướng về thương đế phương hướng đánh tới. Đạo này công kích lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi ba người đương thời đủ khả năng phát ra khí tức. Thương đế nhìn thấy một màn này trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng ném ra ngoài trong tay trường thương, cả người trực tiếp hóa thành một đầu bạch long xuất hiện ở trên bầu trời, mà hắn trường thương cũng là cùng hắn triệt để hòa thành một thể. Bạch long trong nháy mắt thì hóa thành một cỗ khủng bố lực lượng, hướng thẳng đến trên bầu trời ba đại đỉnh phong cao thủ gửi tới công kích đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ trên bầu trời đều sinh ra lấy một đạo chấn động kịch liệt. Mà thiên thần thư viện ba đại đỉnh phong cao thủ nhìn thấy một màn này thì là muốn như vậy thối lui. Dù sao bọn hắn hiện tại chỉ có lui ra con đường này có thể đi. Ngay tại ba người tức sắp rời đi mảnh này chiến trường đồng thời, trên bầu trời lúc này thời điểm đột nhiên đánh tới một đạo màu trắng bạc quang mang. Sau đó chỉ thấy một thanh màu bạc trắng tiên kiếm trực tiếp xuất hiện tại ba người trước mặt. Sau đó triệt để ngăn cản ba người tiến lên tốc độ. Cùng lúc đó một đạo nghiền ngẫm thanh âm cũng là chậm rãi từ phương xa truyền đến. Đã đều đã tới, như vậy cần gì phải trở về đâu? Theo đạo này thanh âm vang lên về sau, thiên thần thư viện ba đại đỉnh phong cao thủ cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía đạo này phương hướng âm thanh truyền tới. Bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt thì khóa chặt tại một đạo màu trắng bạc quang mang phía trên. Sau đó bọn hắn cũng nhìn thấy một vị trung niên nam tử chậm rãi từ trên bầu trời đi xuống. Trung niên nam tử bên người còn tản ra đáng sợ kiếm khí. Những thứ này kinh khủng kiếm khí đem không gian chung quanh đều triệt để xé rách. Mà theo trung niên nam tử đến về sau, thiên thần thư viện ba đại đỉnh phong cao thủ trước mặt một thanh này bạc trường kiếm màu trắng cũng là trong nháy mắt thì hóa thành một đạo quang mang xuất hiện ở trung niên nam tử trong tay. làm đến trung niên nam tử trên thân khí tức biến đến càng thêm đáng sợ. Mà Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh phong cao thủ lúc này thời điểm cũng là triệt để nhận ra xuất hiện tại bọn hắn trước mặt vị này trung niên nam tử. Chỉ gặp bọn hắn trên mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng. Không nghĩ tới cấm khu bên trong cái kia ba vị cường giả đứng đầu cũng vô pháp ngăn cản bước tiến của ngươi, xem ra cấm khu bên trong cái kia ba vị cái gọi là đỉnh tiêm cường giả cũng bất quá là ba vị phế vật thôi. Sau đó chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện vị kia Thiên Tuyệt trong ánh mắt mang theo một vẻ tức giận nói ra. Đồng thời đối với cấm khu bên trong ba đại đỉnh phong cao thủ, lúc này thời điểm hắn cũng là mang theo một vẻ khinh thường. Hắn muốn là coi là cấm khu bên trong ba đại cao thủ cho dù đánh không lại Đại Hạ Đế quốc vị này kiếm đế cũng có thể ngăn chặn Đại Hạ Đế quốc vị này kiếm đế. Nhưng là không nghĩ tới Đại Hạ Đế quốc vị này kiếm đế vậy mà xuất hiện ở bọn hắn trên chiến trường. Trong chốc nhoáng này liền để Thiên Thần Thư Viện ba người bắt đầu ghi hận lên cấm khu bên trong cái kia ba vị cái gọi là cường giả đứng đầu. Dù sao nếu như không phải bọn hắn kéo không ngừng vị này Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả, như vậy bọn hắn hiện tại cũng sẽ không đối lên Đại Hạ Đế quốc vị này đỉnh tiêm cường giả. Chương 686, Thiên Thần Thư Viện hư hư thực thực tiên nhân xuất thủ, Đại Hạ Đế quốc bá đạo đánh trả. Chương 686, Thiên Thần Thư Viện hư hư thực thực tiên nhân xuất thủ, Đại Hạ Đế quốc bá đạo đánh trả. Thiên Thần Thư Viện cái khác hai vị cường giả đứng đầu đang nghe Thiên Tuyệt mà nói về sau cũng là tức giận nhẹ gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới cấm khu bên trong ba đại cường giả đứng đầu, cũng không có ngăn cản được Đại Hạ Đế quốc vị này đỉnh tiêm cường giả. Trong nháy mắt thì để bọn hắn bắt đầu đối cấm khu bên trong ba đại đỉnh tiêm cường giả cảm thấy phẫn nộ. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn cho dù lại thế nào bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lần nữa đối lên Đại Hạ Đế quốc chung quanh cường giả đứng đầu. Mà lại bởi vì vị này Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả ngăn chặn bọn hắn nguyên nhân, tiếp xuống bọn hắn muốn chống lại cũng là Đại Hạ Đế quốc hai đại đỉnh tiêm cường giả. Mà lại trong đó một vị càng là có thể ngăn chặn bọn hắn tồn tại. Cho nên đến đón lấy bọn hắn thì có bị Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả nguy hiểm cho đến sinh mệnh khả năng. Kiếm Đế nghe được Thiên Thần Thư Viện vị này Thiên Tuyệt, về sau thì là không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Cấm khu bên trong ba tên kia đích thật là ba cái phế vật vô dụng, bất quá còn tốt bọn hắn lui đi, bằng không mà nói, hiện tại bản tọa hoàn không tốt gọi các ngươi lưu tại nơi này. Sau đó chỉ thấy hắn sâu kín nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện Tam Tuyệt mở miệng nói. Sau khi nói xong trong tay tiên kiếm cũng là tản mát ra một đạo lại một đạo kinh khủng kiếm khí. Những thứ này kinh khủng kiếm khí trực tiếp hình thành một đạo kinh khủng lưới hình dáng triệt để đem Thiên Thần Thư Viện ba vị cường giả đứng đầu bao phủ tại trong đó. Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh tiêm cường giả nhìn thấy một màn này cũng biết hôm nay nếu như bọn hắn không quyết nhất tử chiến, như vậy hôm nay ba người sợ rằng sẽ lưu tại nơi này. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ thần sắc tức giận. Sau đó chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh phong cao thủ thân trong nháy mắt thì tản ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Sau đó những thứ này kinh khủng khí tức hướng thẳng đến Kiếm Đế phương hướng đánh tới. Kiếm Đế thực lực tuy nhiên so ra kém Thương Đế như vậy kinh khủng, nhưng là hắn dù nói thế nào cũng là cường giả đứng đầu. Cho nên muốn ngăn cản được Thiên Thần Thư Viện cái này ba đại đỉnh phong cao thủ tiến công vẫn là hết sức dễ dàng. Chỉ bất quá hắn lúc này thời điểm không có vừa mới bắt đầu cùng cấm khu bên trong cái kia ba đại đỉnh phong cao thủ ở giữa đại chiến, như vậy dễ dàng. Mà liên tại Kiếm Đế cùng Thiên Thần Thư Viện Tam Tuyệt đại chiến đồng thời, lúc này Thương Đế cũng là theo vừa mới một kích này bên trong lấy lại tinh thần. Chỉ thấy hắn tay cầm trường thương chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó ánh mắt rằng giặc nhìn phía Thiên Thần Thư Viện Tam Tuyệt trên thân. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang suy tư rốt cuộc muốn đem Thiên Thần Thư Viện bên trong Tam Tuyệt bên trong ai giết chết. Mặc dù nói hiện tại bọn hắn hai cái liên thủ có thể ngăn chặn Thiên Thần Thư Viện Tam Tuyệt, nhưng là muốn triệt để đem Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh phong cao thủ giết chết cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên hiện tại bọn hắn tự nhiên muốn đem lợi ích tối đại hóa. Chỉ cần đem Thiên Thần Thư Viện bên trong Tam Tuyệt bên trong một người trong đó giết chết thì đã coi như là không tệ thắng lợi. Dù sao đạt tới Ngũ Thế Đại Đế hoặc là Lục Thế Đại Đế đỉnh tiêm cường giả muốn giết chết bọn hắn vẫn là hết sức khó khăn. Cuối cùng Thương Đế cũng là trực tiếp đem hắn ánh mắt khóa hướng về phía Thiên Thần Thư Viện Vô Tuyệt trên thân. Bởi vì hiện tại hắn muốn chém giết Thiên Thần Thư Viện ba người, dễ dàng nhất cũng là chém giết người này. Đến mức hai người khác mà nói Kiếm Đế có thể nhanh chóng ngăn chặn bọn hắn. Nghĩ tới chỗ này hắn không chút do dự, trực tiếp tay cầm trường thương liền giết đi lên. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến Thiên Thần Thư Viện vị này Vô Tuyệt đánh tới. Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh phong cao thủ nhìn thấy một màn này trong nháy mắt thì phản ứng lại. Sau đó chỉ gặp bọn hắn liên thủ ngăn cản được Thương Đế một thương này. Nhưng phía sau kiếm khí lại tại hướng lấy phương hướng của bọn hắn tới. Sau đó Thiên Thần Thư Viện ba người cũng là có chút bất đắc dĩ ngăn cản hai người tiến công. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian ba người trên thân liền xuất hiện rất nhiều thương thế. Dù sao Thương Đế cùng Kiếm Đế liên thủ thực lực vẫn là quá kinh khủng. Thì tại Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh phong cao thủ trong ánh mắt mang theo bất đắc dĩ cùng không cam lòng thần sắc thời điểm, chỉ thấy Thiên Thần Thư Viện bên trong lúc này thời điểm đột nhiên tản mát ra một luồng khí tức kinh khủng. Đạo này kinh khủng khí tức dường như bao phủ lại cả phiến thiên địa đồng dạng, làm đến cả phiến thiên địa đều biến đến ám phai nhạt. Một giây sau chỉ thấy một đầu đại thủ hướng thẳng đến Thương Đế cùng Kiếm Đế phương hướng đánh tới. Cái này cố khủng bố lực lượng đã vượt ra khỏi đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả thực lực. Thậm chí dù là đạt tới Thương Đế loại này kinh khủng đại đế cấp bậc cường giả, cũng rất giống là con kiến hôi đồng dạng đứng tại cái này một đầu đại thủ phía dưới. Bất quá ngay tại cái này một đầu đại thủ sắp đập vào Thương Đế trên thân trong nháy mắt, một tiếng hừ lạnh âm thanh cũng là theo Đại Hạ Đế quốc Trường An thành bên trong truyền ra. Cái này tiếng hừ lạnh âm thanh trực tiếp truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Đồng thời một đạo bá đạo khí tức cũng là trực tiếp theo Đại Hạ Đế quốc Trường An thành bên trong truyền ra. Một giây sau trên bầu trời cái này một đầu to lớn bàn tay trực tiếp bị đạo này kinh khủng bá đạo khí tức triệt để vỡ nát. Bất quá dù vậy trên bầu trời cái này một đầu đại thủ cũng là hóa thành một chút tinh quang đem bọn hắn Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh phong cao thủ mang đi. sau đó chỉ để lại Thương Đế cùng Kiếm Đế nhất mặt lạnh mồ hôi đứng giữa thiên địa. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ toán hận nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện phương hướng. Sau đó hai người cũng là trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang hướng về Đại Hạ Đế Quốc phương hướng mà đi. Rất nhanh Thương Đế cùng Kiếm Đế liền trực tiếp xuất hiện tại Đại Hạ Đế Quốc Trường An thành trên không. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ tôn kính đối với Trường An thành phương hướng thi lễ một cái, sau đó lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía chính mình đế quân trên thân. Mà lúc này đứng tại Trường An thành trên không cái khác người, trong ánh mắt thì là tràn đầy một vẻ rung động thân sắc. Vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn dường như cảm nhận được thế giới tận thế tiến đến đồng dạng, cho dù là toàn bộ trung vực đều có thể bị cái kia hai đạo kinh khủng khí tức cho triệt để hủy diệt. Trong chốc nhoáng này thì để trong lòng bọn hắn cảm nhận được một vẻ không cam lòng. Bất quá may ra Đại Hạ Đế Quốc đạo này kinh khủng khí tức, trực tiếp đem Thiên Thần Thư Viện bên trong phát ra cái kia đạo kinh khủng khí tức cho đánh tan. Điều này cũng làm cho bọn hắn triệt để nhận rõ chính thức đỉnh tiêm cường giả ở giữa thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhất là lúc này Hiên Viên Thế Gia Hiên Viên Vô Đạo trong ánh mắt mang theo một vẻ ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Thiên Thần Thư Viện phương hướng. Vừa mới phát ra cái kia một đạo khí tức để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thậm chí tại Thiên Thần Thư Viện cái kia đạo kinh khủng khí tức phía dưới, hắn liền năng lực phản kháng đều không sinh ra tới. Thiên Thần Thư Viện vừa mới cánh tay kia trưởng chủ nhân, tuyệt đối xa xa vượt ra khỏi đại đế cảnh giới, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong chân tiên cảnh giới cường giả xuất thủ sao? Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Vô Đạo trong lòng âm thầm suy đoán nói, suy đoán còn về sau, ánh mắt của hắn bên trong lại dẫn một vẻ chăm chú nhìn phía trước mặt mình Đại Hạ Đế Quốc Sở Phàm trên thân. Bởi vì ngoại trừ Thiên Thần Thư Viện bị kia cường giả đứng đầu khí tức bên ngoài, hắn còn cảm nhận được Đại Hạ Đế Quốc Trường An thành chỗ sâu phát ra cái kia đạo càng thêm kinh khủng khí tức. Thậm chí đứng ở chỗ này hắn đều dường như có thể cảm nhận được cố khí tức kia có thể tùy tiện mạt diệt hắn. Chương 687, chấn kinh mọi người, Thiên Thần Thư Viện tản tiền cường giả suy đoán. Chương 687, chấn kinh mọi người, Thiên Thần Thư Viện tản tiền cường giả suy đoán. Có thể nói hắn hết sức rõ ràng vừa mới Đại Hạ Đế Quốc cái kia đạo kinh khủng khí tức chủ nhân đạt đến trình độ nào. Xem ra ngay cả ta cũng coi thường Đại Hạ Đế Quốc bên trong vị kia chỉ sợ cũng là đạt đến chân tiên cảnh giới tồn tại, cho nên nói vô luận là Đại Hạ Đế Quốc vẫn là Thiên Thần Thư Viện bên trong đều có để Hiên Viên Thế Gia không cách nào chống cự người tồn tại. Sau đó hắn lại yên lặng nhìn lấy Đại Hạ Đế Quốc phương hướng nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ rung động thần sắc. Nếu quả như thật như hắn suy đoán như vậy vô luận là Đại Hạ Đế Quốc bên trong đỉnh tiêm cường giả, vẫn là Thiên Thần Thư Viện bên trong đỉnh tiêm cường giả, đều không phải là bọn hắn có thể ngăn cản được. Mà lại dựa theo Thiên Thần Thư Viện kế hoạch đến xem, như vậy tiếp xuống Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa đại chiến tuyệt đối sẽ lần nữa triển khai. Đến lúc đó hai đại thế lực ở giữa đại chiến sợ rằng sẽ hủy diệt cái này phương vũ trụ. Dù sao vừa mới xuất thủ hai người thực lực chỉ sợ đều đã đạt đến hắn đoán chân tiên cảnh giới. Phải biết chân tiên cảnh giới chỉ là bọn hắn cái này phương vũ trụ đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả suy đoán. Nhưng là bây giờ loại này cảnh giới vậy mà thật xuất hiện ở cái này mới trong vũ trụ. Nếu quả như thật là nếu như vậy, bọn hắn cái này phương vũ trụ lại cầm thực lực gì đến ngăn cản loại này thực lực khủng bố? Mà ở bên cạnh hắn cái khác người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ rung động cùng thật không thể tin nhìn lấy hai cái phương hướng. Bởi vì vừa mới bọn hắn tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được, bọn hắn thì yếu ớt như là con sâu cái kiến đứng ở trong trời đất này. Đồng thời hiện tại Hiên Viên Thế Gia các loại thành đạo cùng Bổ Thiên các loại thành đạo cũng chính đang suy đoán Đại Hạ Đế Quốc cùng Thiên Thần Thư Viện hai vị kia cường giả đứng đầu thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Dù sao vừa mới phát ra khí tức đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đương nhiên cho dù lại thế nào suy đoán bọn hắn cũng không có hướng tiên phương diện này suy đoán. Dù sao cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bất quá bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, vô luận là Thiên Thần Thư Viện vẫn là Đại Hạ Đế Quốc đều có thuộc về bọn hắn nội tình. Mà lại loại này nội tình còn là xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cấp độ. Mẹn mẹn là vừa vận Thiên Thần Thư Viện xuất thủ vị kia thực lực thì xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Huống chi Đại Hạ Đế Quốc đạo này gió lạnh âm thanh trực tiếp đánh gãy Thiên Thần Thư Viện vị kia đỉnh tiêm cường giả xuất thủ. Mà liên tại Trường An thành trên không những thứ này đỉnh tiêm cường giả còn cảm thấy rung động đồng thời, lúc này một bên khác Thiên Thần Thư Viện bên trong, Thiên Thần Thư Viện Tam Tuyệt lúc này thời điểm cũng là xuất hiện ở Thiên Sứ Thư Viện bên trong. Mà đứng tại bọn hắn trước mặt chính là một vị người mặc một buổi màu đen trường bào trung niên nam tử. Trung niên nam tử trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, dường như hắn cũng là một người bình thường đồng dạng. Bất quá có thể nhìn đến trước mặt Thiên Thần Thư Viện ba đại đỉnh phong cao thủ đối với hắn thì là mười phân tôn trọng. Trong ánh mắt mang theo một vẻ sùng bái nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Mà trung niên nam tử lúc này thì là rằng giặc thở dài thở ra một hơi. Ánh mắt cũng là rằng giặc từ phương xa thu hồi lại. Không nghĩ tới Đại Hạ Đế Quốc bên trong lại còn nắm giữ thật tiên cấp bậc tồn tại, xem ra chúng ta chúng quy là coi thường Đại Hạ Đế Quốc. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi phun ra một câu nói như vậy, trong ánh mắt vẻ chấn động cũng là không có chút nào yếu bớt. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ Đế Quốc bên trong vậy mà thật còn có thật tiên cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới chỗ này hắn đối Thiên Thần Thư Viện kế hoạch tiếp theo cũng là bắt đầu có một chút lo lắng. Mà ở bên cạnh hắn ba vị Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả, đang nghe hắn về sau, thì là một mặt rung động nhìn lên trước mặt trung niên nam tử. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình lão tổ vậy mà nói Đại Hạ Đế Quốc bên trong có thật tiên cấp bậc tồn tại. Lão tổ, đã như vậy chúng ta còn muốn tiếp tục chúng ta kế hoạch sao? Sau đó chỉ thấy Thiên Tuyệt trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ đứng ra, đối với vị này trung niên nam tử mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ vẻ lo lắng. Bởi vì nếu như Đại Hạ Đế Quốc bên trong thật sự có thật tiên cấp bậc tồn tại, như vậy bọn hắn kế hoạch chỉ sợ cũng sẽ không như vậy hoàn mỹ thi triển đi xuống. Dù sao đã từng bọn hắn chính là sợ Hiên Viên Nhân Hoàng trưởng thành đến chân tiên cảnh giới, ngăn cản bọn hắn kế hoạch, mới có thể đem Hiên Viên Nhân Hoàng triệt để đánh ra cái này phương vũ trụ. Chỉ là không có nghĩ đến đem Hiên Viên Nhân Hoàng đuổi ra cái này phương vũ trụ về sau, vậy mà thật xuất hiện một vị chân tiên cảnh giới tồn tại. Nếu như vị này chân tiên cảnh giới tồn đang muốn ngăn cản bọn hắn, đem bọn hắn kế hoạch phá hư, khẳng định là có thể làm được. Mặc dù nói Đại Hạ Đế quốc bên trong nắm giữ một vị chân tiên cảnh giới tồn tại, nhưng là cái này phương vũ trụ pháp tắc 10 phân tán quyết, chân tiên cảnh giới cường giả cũng không thể đem hắn chân chính thực lực thi triển đi ra, mà ta Thiên Thần thư viện bên trong thế nhưng là nắm giữ mấy vị tản tiên cảnh giới tồn tại, bọn hắn hoàn toàn có thể đối phó Đại Hạ Đế quốc vị kia chân tiên. Thiên Thần thư viện vị này đỉnh tiêm cường giả lúc này thời điểm thì là giằng giặc mở miệng nói. Đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong cũng không có quá nhiều vẻ lo lắng. Mặc dù nói chân tiên cảnh giới cường giả sát thực so tản tiên cảnh giới cường giả thực lực càng cường, nhưng là cái này mới trong vũ trụ pháp tắc 10 phân phá toái, cho nên cho dù là chân tiên cảnh giới cường giả thi triển ra thực lực, cũng liền cùng bọn hắn tản tiên cảnh giới cường giả thi triển ra thực lực tương tự, cho nên bọn hắn tự nhiên không sợ. Mà Thiên Thần thư viện Tam Tuyệt đang nghe vị này Thiên Thần thư viện đỉnh tiêm cường giả mà nói về sau, cũng là triệt để thở dài một hơi. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy bọn hắn Thiên Thần thư viện kế hoạch còn có thể tiếp tục. Đương nhiên bọn hắn không có trông thấy chính là Thiên Thần thư viện vị này thân mặc màu đen trường bào trung niên nam tử, trên mặt lúc này thời điểm y nguyên mang theo một vẻ lo lắng cùng thần sắc nghi hoặc. Bởi vì cái này phương vũ trụ pháp tắc 10 phân yếu ớt nguyên nhân, cho nên cái này mới trong vũ trụ không có khả năng xuất hiện chân tiên cảnh giới cường giả. Nếu như vị kia thật là chân tiên cảnh giới cường giả lời nói, như vậy hắn có thể là theo thượng giới mà đến. Nghĩ tới chỗ này, hắn tự nhiên lo lắng theo thượng giới mà đến chân tiên cảnh giới cường giả không chỉ có chỉ là như thế một vị, mà lại nếu như vừa mới vị kia không phải từ thượng giới mà đến lời nói, như vậy tại cái này mới trong vũ trụ, hắn không có thể đột phá đến chân tiên cảnh giới. Khả năng duy nhất cũng là truyền thuyết bên trong Hồng Trần Tiên. Nghĩ tới chỗ này, hắn trong ánh mắt thần sắc trong nháy mắt thì biến đến lo lắng. Nếu quả như thật là Hồng Trần Tiên cảnh giới cường giả lời nói, như vậy bọn hắn Thiên Thần thư viện kế hoạch có lẽ thật sự có khả năng bị phá hư. Dù sao Hồng Trần Tiên cảnh giới cường giả thực lực bọn hắn Thiên Thần thư viện tản tiên cảnh giới cường giả chỉ sợ ngăn cản không nổi, mà lại trải qua thời gian mấy ngàn vạn năm về sau, bọn hắn Thiên Thần thư viện bên trong đều chưa từng xuất hiện Hồng Trần Tiên. Thậm chí bọn hắn chỉ là nghe nói qua Hồng Trần Tiên, cũng chưa từng gặp qua chân chính Hồng Trần Tiên. Cho nên hắn tự nhiên không biết Hồng Trần Tiên thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hắn hiện tại chỉ hy vọng cái này phương vũ trụ pháp tắc có thể áp chế Hồng Trần Tiên lực lượng. Vàng không mà nói nếu như Đại Hạ Đế quốc vị kia thật là Hồng Trần Tiên bọn hắn liền phải bái. Chương 688, Thiên Thần thư viện quyết định, bất đắc dĩ bổ thiên các chương 688, Thiên Thần thư viện quyết định, bất đắc dĩ bổ thiên các có điều rất nhanh, vị này Thiên Thần thư viện đỉnh phong tản tiên cấp bậc cường giả lại đem chính mình thu hồi ánh mắt lại. Sau đó lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn hướng trước mặt mình Tam Tuyệt trên thân. Trăm năm về sau thành tiên lộ liền sẽ mở ra, cho nên tại cái này trăm năm bên trong không nên đi trêu chọc Đại Hạ Đế quốc. Vị này Thiên Thần thư viện tản tiên sau khi nói xong cả người trực tiếp hóa thành một đạo quang mang biến mất tại Thiên Thần thư viện Tam Tuyệt trước mặt. Hiển nhiên vị này tản tiên lúc này thời điểm cũng là dự định trở về tiếp tục bế quan. Dù sao hiện tại hắn đi ra chủ yếu là vì cứu Thiên Thần thư viện cái này Tam Tuyệt. Hiện tại hắn đã hoàn thành mục tiêu của mình, tự nhiên cũng muốn về nghỉ ngơi. Thiên Thần thư viện Tam Tuyệt đang nghe Thiên Thần thư viện vị này tản tiên mà nói về sau, cũng là chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn cũng may mắn lần này bọn hắn không có vẫn lạc tại Đại Hạ Đế quốc hai vị này cường giả đứng đầu trong tay. Dù sao nếu như lần này không phải bọn hắn Thiên Sứ thư viện đỉnh tiêm cường giả đem bọn hắn cứu, như vậy Thiên Thần thư viện Tam Tuyệt bên trong chí ít có một người đã vẫn lạc. Nghĩ tới chỗ này bọn hắn cũng là cảm thấy 10 phần may mắn. Dù sao nếu như không phải Thiên Thần thư viện vị này tản tiên, bọn hắn hiện tại cũng đã vẫn lạc. Bất quá cũng bởi vì lần này đại chiến, triệt để bọn hắn ý thức được Đại Hạ Đế quốc bên trong có thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, mà lại là cái kia loại khả năng đã đạt tới thật tiên cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới chỗ này bọn hắn trong ánh mắt cũng là mang theo ngưng trọng cùng nghĩ mà sợ nhìn qua Đại Hạ Đế quốc phương hướng. Nếu như từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền biết Đại Hạ Đế quốc bên trong có đáng sợ như vậy tồn ở đây, như vậy từ vừa mới bắt đầu bọn hắn thì sẽ không lựa chọn xuất thủ. Dù sao Đại Hạ Đế quốc bên trong nếu quả như thật có đáng sợ như vậy tồn ở đây, như vậy nhân gia muốn diệt sát bọn hắn sẽ càng thêm dễ dàng. Nghĩ tới chỗ này Thiên Sứ thư viện ba đại đỉnh phong cao thủ trong ánh mắt cũng là mang theo lo lắng nhìn qua Đại Hạ Đế quốc phương hướng. Có điều rất nhanh bọn hắn thì đem ánh mắt bên trong vẻ lo lắng thu vào. Sau đó rằng giặc đem ánh mắt lần nữa nhìn về Thiên Thần thư viện phương hướng. Sau đó ba vị Thiên Thần thư viện đỉnh tiêm cường giả cũng là lựa chọn đi thẳng về bế quan tu luyện. Dù sao Thiên Thần thư viện chỗ đang lưu đồ sự tình đều cần trăm năm về sau mới có thể phát sinh, cho nên bọn hắn tự nhiên còn cần chờ đợi trăm năm. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn nhóm thương thế trên người mười phân nghiêm trọng, có khả năng tại cái này trăm năm bên trong, bọn hắn đều không thể đem trên người mình thương thế triệt để khép lại, cho nên bọn hắn hiện tại đương nhiên sẽ không lựa chọn lãng phí thời gian. Đương nhiên thì tại Thiên Thần thư viện bên này phát hiện Đại Hạ Đế quốc bên kia có thuộc về khả năng hư hư thực thực chân tiên cảnh giới tồn tại đồng thời. Lúc này làm đã từng hai đại đỉnh tiêm thế lực một trong Bổ Thiên Các bên này tự nhiên cũng là phát hiện tình huống bên kia. Bổ Thiên Các mặc dù không cách nào chân chính đoán được Đại Hạ Đế quốc vị này cường giả đứng đầu thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào, nhưng là hiện tại Bổ Thiên Các cũng cảm thấy Đại Hạ Đế quốc là duy nhất có thể đối kháng Thiên Thần thư viện cùng cấm khu bên trong những cái kia đỉnh tiêm cường giả. Xem ra tất cả mọi người coi thường Đại Hạ Đế quốc, không nghĩ tới Đại Hạ Đế quốc bên trong lại còn có đáng sợ như vậy tồn tại, chỉ sợ Đại Hạ Đế quốc bên trong vị này nhân vật hết sức khủng bố đã đạt đến truyền thuyết bên trong cảnh giới kia đi. Sau đó chỉ thấy Bổ Thiên Các bên trong vị kia chuẩn đế viên mãn cảnh giới cường giả, trong ánh mắt mang theo một vẻ chấn kinh cùng thật không thể tin nhìn lấy đại hạ đế quốc phương hướng nói ra. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt lưu lộ ra ngoài vẻ cảm khái cũng là mười phần mãnh liệt. Mặc dù nói ngay từ đầu chúng ta bổ thiên các thì suy đoán thiên thần thư viện bên trong khả năng nắm giữ truyền thuyết bên trong tản tiên cấp bậc cường giả, nhưng là đại hạ đế quốc càng để cho chúng ta chấn kinh, bởi vì đại hạ đế quốc lần này bày ra cường giả thực lực, chỉ sợ cũng đạt tới tản tiên cấp độ đi. Mà ở bên cạnh hắn một vị khác bổ thiên các cường giả, lúc này thời điểm cũng là giằng giặc mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh cùng thật không thể tin, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới đại hạ đế quốc bên trong vậy mà cũng nắm giữ truyền thuyết bên trong tản tiên cấp bậc cường giả. Đương nhiên đối với bổ thiên các tới nói, tản tiên cấp bậc cường giả đã là tồn tại cường đại nhất, cho nên bọn hắn cũng không có suy đoán đại hạ đế quốc vị này cường giả đứng đầu đạt tới chân tiên cảnh giới, ngược lại là suy đoán vị này đại hạ đế quốc đỉnh tiêm cường giả đã đạt đến tản tiên cấp bậc. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng cảm thấy đại hạ đế quốc thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Sau đó chỉ thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn phía đại hạ đế quốc phương hướng, trong đó bổ thiên các những thứ này chuẩn đế trong ánh mắt còn đang lóe lên không giống nhau quan mang. Mặc dù nói bổ thiên các thực lực không phải đặc biệt cường đại, nhưng là bởi vì đã từng đại đế không ra chuẩn đế chính là thế gian này đứng đầu nhất tồn tại. Bởi vậy bổ thiên các chính là cái này mới trong vũ trụ đứng đầu nhất thế lực một trong. Mà bây giờ đại đế cấp bậc cường giả đều đã xuất hiện, như vậy bọn hắn bổ thiên các thực lực tự nhiên cũng không tính được là cái này mới trong vũ trụ đứng đầu nhất thế lực. Dù sao bổ thiên các bên trong khác loại thành đạo cường giả số lượng so với đại hạ đế quốc hoặc là thiên thần thư viện đều ít hơn nhiều. Huống chi cái này mới trong vũ trụ còn có những cái kia cấm khu bên trong chí tôn cùng cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả. Cho nên hiện tại bổ thiên các cũng chỉ có thể đem sau cùng hy vọng đều ký thác vào đại hạ đế quốc trên thân. Chỉ có đại hạ đế quốc mới có thể giải quyết tiếp xuống hắc ám náo động cùng thiên thần thư viện chủ tính ngàn thời gian vạn năm kế hoạch. Bằng không mà nói, bọn hắn bổ thiên các cho dù là biết tiếp xuống hắc ám náo động cùng thiên thần thư viện chủ tính ngàn vạn năm kế hoạch cũng vô pháp giải quyết. Dù sao muốn phải giải quyết đây hết thảy cần chính là tuyệt đối thực lực. Mà bọn hắn bổ thiên các bên trong liền không có cái này tuyệt đối thực lực. Hiện tại có cái này tuyệt đối thực lực chỉ sợ cũng chỉ có đại hạ đế quốc. Bởi vậy hiện tại bổ thiên các chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào đại hạ đế quốc trên thân. Đương nhiên lúc này cấm khu bên trong những cái kia đỉnh tiêm cường giả, tự nhiên cũng là phát hiện đại hạ đế quốc vị này tuyệt thế cường giả. Chỉ thấy một vị thân thể khô cạn lão giả chậm rãi theo cấm khu bên trong đi tới. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ ngốc trệ. Có điều rất nhanh hắn trong ánh mắt cái này một vẻ ngốc trệ liền trực tiếp triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một vẻ thật không thể tin nhìn về phía đại hạ đế quốc phương hướng. Thành tiên lộ còn có đem gần trăm năm mới sẽ mở ra, không nghĩ tới lúc trước vậy mà làm cho ta chân chính kiến thức đến chân tiên cảnh giới tồn tại, chỉ là một cái tiểu tiểu đại hạ đế quốc bên trong, vì sao lại nắm giữ chân tiên cảnh giới tồn tại đâu. Sau đó chỉ thấy vị này thân thể khô cạn lão giả trong ánh mắt mang theo thật không thể tin cùng đoán xem ra đại hạ đế quốc phương hướng. Bởi vì liền hắn cũng không nghĩ tới hiện tại đại hạ đế quốc bên trong vậy mà lại có chân tiên cảnh giới tồn tại. Phải biết cho dù là vị lão giả này thực lực cùng chân tiên cảnh giới cường giả so sánh cũng là kém một đoạn. Cho nên hắn hiện tại trên mặt không chỉ có thật không thể tin, còn mang theo một vẻ lo lắng. Chương 689, cấm khu cường giả ảo ảo khôi phục, cấm khu cường giả đối thiên thần thư viện suy đoán. Chương 689, cấm khu cường giả ảo ảo khôi phục, cấm khu cường giả đối thiên thần thư viện suy đoán. Có thể nói đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới đại hạ đế quốc bên trong vậy mà nắm giữ chân tiên cảnh giới tồn tại. Mà theo vị này ra thịt đều bởi vì khô khan mười phân thô giáp lão giả lời nói âm vừa mới rơi xuống về sau. Tại bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Sau đó chỉ thấy cái này một đoàn nóng bỏng hỏa diễm chính đang không ngừng bộc phát kinh khủng quang mang. Lão giả tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này một đoàn nóng bỏng hỏa diễm bên trong phát ra như thế kinh khủng quang mang. Bất quá lúc này thời điểm lão giả chỉ là nhẹ nhàng lườm liếc bên cạnh mình cái này một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Mà theo lão giả nhẹ nhàng hít lên bên người cái này một đoàn nóng bỏng hỏa diễm đồng thời, cái này một đoàn nóng bỏng hỏa diễm cũng là cấp tốc tạo thành một vị trên thân tiêu đốt lên hỏa diễm trung niên nam tử. Mà lại càng quan trọng hơn là trung niên nam tử toàn thân đến dưới đều là màu đỏ. Thậm chí ngay cả tóc của hắn cũng là một mảnh màu đỏ rực. Mà lại càng quan trọng hơn là trung niên nam tử trên thân tán phát đi ra khí tức, vậy mà không kém chút nào bên người vị lão giả này trên thân tán phát đi ra khí tức. Không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này vậy mà cũng bị đại hạ đế quốc vị kia cho đánh thức, xem ra đại hạ đế quốc vị kia quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Sau đó chỉ thấy vị này trung niên nam tử cái kia thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra. Hắn cái này thanh âm khàn khàn cùng hắn cái này hỏa bạo hình tượng tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Hắn thanh âm phảng phất như là một vị lão đầu trong miệng truyền tới đồng dạng, mà cả người hắn thì là xem ra mười phân hỏa bạo. Bởi vậy hắn thanh âm cùng bản thân so sánh biến đến 10 phân một người. Đại hạ đế quốc vị này hẳn là một vị chân tiên cảnh giới tồn tại, chỉ là hiện tại cái này mới trong vũ trụ cần phải không thể xuất hiện chân tiên cảnh giới tồn tại mới đúng. Lão giả đang nghe đạo này thanh âm khàn khàn về sau cũng là không chút do dự trực tiếp đem nghi ngờ của mình nói ra. Đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ không hiểu nhìn về phía đại hạ đế quốc phương hướng. Mới vừa từ đại hạ đế quốc vị này đỉnh tiêm cường giả xuất thủ trong nháy mắt, hắn thì cảm nhận được cổ này khí tức lực lượng đã xa xa vượt qua đồng dạng tản tiên. Cho nên từ nơi này hắn liền có thể đoán được đại hạ đế quốc vị này đỉnh tiêm cường giả hẳn là chân tiên cảnh giới cường giả. Nhưng là cái này phương vũ trụ có thể không cho phép chân tiên cảnh giới cường giả xuất hiện. Bởi vậy để vị lão giả này cảm thấy mười phân ngoài ý muốn. Nếu như hắn không phải tại cái này mới trong vũ trụ thành tựu chân tiên cảnh giới đâu. Trên thân còn tại thiêu đốt lên hỏa diễm trung niên nam tử, lúc này thời điểm thanh âm cũng là lần nữa khàn khàn chuyển đến. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt còn rằng giặc nhìn phía chân trời. Lúc này thời điểm ánh mắt của hắn dường như nhìn thấu vùng vũ trụ này, nhìn về phía thế giới bên ngoài đồng dạng. Đồng thời cả người hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ lo lắng. Nếu như hắn không phải cái này phương vũ trụ người, như vậy chắc hẳn hắn không có khả năng một mực đợi tại cái này mới trong vũ trụ, dù sao cái này mới trong vũ trụ đối với cái khác vũ trụ đỉnh tiêm cường giả vẫn là có nhất định bài xích. Thì tại vị này trung niên nam tử tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, ở sau lưng của hắn lại vang lên một đạo giằng giặc thanh âm. Mà lại càng quan trọng hơn là đoạn này thanh âm phảng phất như là theo địa phủ bên trong truyền đến, biến đến 10 phần âm u kinh khủng. Theo đạo này thanh âm giằng giặc sau khi truyền ra, chỉ thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt thì xuất hiện ở bên cạnh hai người. Mà đạo này hắc ảnh trên thân tán phát đi ra khí tức cũng là 10 phần quỷ dị. Bất quá y nguyên có thể cảm nhận được hắn trên thân tán phát đi ra cái này đạo khí tức đã đạt đến tàn tiên cấp bậc. Nếu như hắn thật là theo cái khác vũ trụ mà đến lời nói, vậy chúng ta chỉ cần muốn chờ đợi một đoạn thời gian liền biết, dù sao hắn nhiều nhất có thể tại cái này mới trong vũ trụ đợi thời gian mấy năm, nếu như thời gian mấy năm hắn đều còn không hề rời đi, như vậy hoặc là hắn không có trở thành chân chính chân tiên cảnh giới cường giả, hoặc là cũng là hắn có theo địa phương khác thông đạo rời đi. Sau đó chỉ thấy vị này hắc ảnh chậm rãi lần nữa mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt còn rằng giặc nhìn phía Đại Hạ Đế quốc phương hướng. Cả người 10 phần mong đợi nhìn lấy Đại Hạ Đế quốc phương hướng. Mặc dù nói hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ Đế quốc bên trong vậy mà cầm giữ có đáng sợ như vậy tồn tại, nhưng là hắn hiện tại cũng muốn biết vị này Đại Hạ Đế quốc bên trong nhân vật đáng sợ nhất đến cùng là đến từ phương nào. Chúng ta hiện tại muốn coi trọng hẳn là Thiên Thần Thư viện, dù sao Thiên Thần Thư viện mưu đồ ngàn thời gian vạn năm, ta có thể không tin tưởng bọn hắn mưu đồ sự tình cùng thành tiên lộ không có quan hệ. Mà vị kia trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm trung niên nam tử đang nghe vị này hắc ảnh lời nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Thiên Thần Thư viện phương hướng khàn khàn mở miệng nói. Sau khi nói xong, cả người cũng là tại cau mày suy tư Thiên Thần Thư viện cái này ngàn thời gian vạn năm mưu đồ. Thiên Thần Thư viện hoàn toàn chính xác không có chúng ta tưởng tượng đơn giản, dù sao Thiên Thần Thư viện bên trong tàn tiên cấp bậc tồn tại giống như không kém gì chúng ta cấm khu bên trong tàn tiên, trừ phi chúng ta sở hữu cấm khu bên trong tàn tiên cấp bậc tồn tại, cùng nhau có lẽ có thể chiến thắng Thiên Thần Thư viện tàn tiên, muốn đến bọn hắn mưu đồ hẳn là trăm năm về sau thành tiên lộ. Lên tiếng trước nhất vị kia lão giả lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra, nhìn lấy Thiên Thần Thư viện phương hướng nói ra, đồng thời hắn cũng là triệt để đem đề tài theo vừa mới Đại Hạ Đế quốc bên trong lần nữa kéo tới Thiên Thần Thư viện bên trong. Dù sao Thiên Thần Thư viện cùng bọn hắn cấm khu bên trong cường giả đứng đầu ở giữa tuy nhiên không có quá nhiều liên hệ, nhưng là vô luận như thế nào Thiên Thần Thư viện cũng không nguyện ý cùng bọn hắn nhắc lên quá lớn liên quan. Mà lại càng quan trọng hơn là Thiên Thần Thư viện cũng không thích bảo vệ nhân tộc. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, Thiên Thần Thư viện không quan tâm nhân tộc sinh tử. Thì theo đã từng bọn hắn phát động hắc ám náo động đến nhìn Thiên Thần Thư viện thì không thích để ý tới nhân tộc chết sống. Mà Thiên Thần Thư viện duy nhất một lần cùng bọn hắn liên thủ, thì là vừa vặn lần này cùng bọn hắn liên thủ đại chiến Đại Hạ Đế quốc cường giả đứng đầu. Bởi vậy để bọn hắn cảm thấy Thiên Thần Thư viện càng thêm không đơn giản. Vô luận Thiên Thần Thư viện như thế nào mưu đồ, bọn hắn phải đối mặt không chỉ có riêng chỉ là chúng ta cấm khu bên trong những thứ này tàn tiền, bọn hắn phải đối mặt địch nhân chân chính là Đại Hạ Đế quốc. Hắc ảnh đang nghe hắn về sau thì là yên lặng lần nữa mở miệng nói, đồng thời trong giọng nói của hắn còn mang theo một vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như không phải Thiên Thần Thư viện muốn đem vị này nhân hoàng mệnh cách sở hữu giả chém giết, như vậy Thiên Thần Thư viện cũng sẽ không triệt để đắc tội Đại Hạ Đế quốc. Không tệ, Thiên Thần Thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc ở giữa đã là không chết không thôi trạng thái, cho nên vô luận Thiên Thần Thư viện bên trong đến cùng đang nưu đồ cái gì bọn hắn đều phải đi qua Đại Hạ Đế quốc, cho nên chúng ta có thể đợi Thiên Thần Thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc lưỡng bại câu thương thời điểm lại xuất thủ. Trên thân tán phát lên hỏa diễm vị trung niên nam tử kia đang nghe vị này hắc ảnh lời nói về sau cũng là trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Sau đó ánh mắt rằng giặc nhìn qua Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư viện phương hướng nói ra. Mặc dù nói Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư viện thực lực đều 10 phân kinh khủng, để bọn hắn có chút nhìn không thấu. Nhưng là tình huống hiện tại Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư viện ở giữa không có khả năng hữu hảo sống chung hòa bình đi xuống. Chương 690, Thánh điệu bất đắc dĩ, tán tu chấn kinh cùng đau thương. Chương 690, Thánh điệu bất đắc dĩ, tán tu chấn kinh cùng đau thương. Có thể nói vô luận Thiên Thần Thư viện đến cùng đang nưu đồ cái gì tương lai đều sẽ đối lên Đại Hạ Đế quốc. Mà bọn hắn cấm khu bên trong những thứ này chí tôn chỉ cần không theo cấm khu bên trong đi ra, như vậy Thiên Thần Thư viện hoặc là Đại Hạ Đế quốc thì tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn đại chiến. Cho nên vô luận là Thiên Thần Thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc thực lực cường đại đến mức nào, bọn hắn cấm khu bên trong những thứ này đỉnh tiêm cường giả đều có thể làm cuối cùng chim sẻ. Nghĩ tới chỗ này, hai người khác trên mặt cũng là mang theo một vẻ hưng phấn nụ cười. Dù sao dựa theo suy đoán của bọn hắn cũng là có thể suy đoán, ra Thiên Thần Thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc ở giữa tuyệt đối có một hồi đại chiến kinh thiên. Đến lúc đó bọn hắn cấm khu bên trong những thứ này đỉnh tiêm cường giả liền có thể làm cái kia chỗ tối chim sẻ. Mặc dù nói chúng ta có thể làm chim sẻ, nhưng là vô luận như thế nào chúng ta đều phải bảo vệ tốt Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư viện. Dù sao có như thế đỉnh tiêm cường giả bọn hắn cũng không phải lương thiện. Lão giả tại yên lặng một lúc sau cái này mới chậm rãi lần nữa mở miệng nói. Mặc dù nói bọn họ đích xác có thể làm cái kia chỗ tối chim sẻ, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng không thể không bảo vệ tốt Thiên Thần Thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc. Dù sao ai biết Thiên Thần Thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc ở giữa có thể hay không liên thủ trước đối bọn hắn cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả xuất thủ. Mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư viện ở giữa đã trở thành địch nhân, nhưng là trải qua trăm vạn năm hoặc là ngàn thời gian vạn năm trưởng thành, bọn hắn tự nhiên biết tại thế gian này không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có vĩnh hằng lợi ích. Nói cách khác chỉ cần Thiên Thần Thư viện cùng Đại Hạ Đế quốc ở giữa lợi ích đủ cường đại, như vậy Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư viện ở giữa có lẽ sẽ liên thủ cùng bọn hắn cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả đại chiến. Tình huống như vậy cũng không phải bọn hắn cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả nguyện ý nhìn thấy. Thế mà nếu như là Sở Phàm nghe được hắn tuyệt đối sẽ sủi cười một tiếng. Dù sao hắn Đại Hạ Đế quốc cho dù lại thế nào không chịu nổi, cũng không có khả năng cùng Thiên Thần Thư Viện liên thủ. Thậm chí hiện tại Sở Phàm phi thường muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Thần Thư Viện, cho nên hắn lại làm sao có thể cùng Thiên Thần Thư Viện liên thủ đây? Vô luận như thế nào đều đánh trước cha rõ ràng Đại Hạ Đế quốc vị kia đỉnh tiêm cường giả thực lực đạt đến mức nào, đồng thời xem hắn có phải hay không theo vũ trụ bên ngoài tới đỉnh tiêm cường giả. Mà vị kia hắc ảnh lúc này thời điểm cũng là yên lặng mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người ánh mắt đều nhìn phía Đại Hạ Đế quốc phương hướng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Có lẽ tại trước mặt hắn hai vị này cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả đều cảm thấy Đại Hạ Đế quốc vị kia đỉnh tiêm cường giả thực lực đạt đến chân tiên cảnh giới. Nhưng hắn lại là loáng thoáng ở giữa cảm thấy cười to Hạ Đế quốc vị kia đỉnh tiêm cường giả thực lực hẳn không phải là chân tiên cảnh giới, mà chính là truyền thuyết bên trong hồng trần tiên cảnh giới. Chỉ bất quá bởi vì chính mình không nhất định nguyên nhân hắn cũng không có đem đầu này tin tức nói ra. Dù sao hắn cũng không biết đại gia đế quốc vị này cường giả đứng đầu đến cùng là chân tiên cảnh giới vẫn là hồng trần tiên cảnh giới. Mà liên tại cấm khu bên trong mấy vị tản tiên cấp bậc cường giả đều chú ý tới Đại Hạ Đế quốc đồng thời. Lúc này chấn kinh bên trong thánh địa cũng là rốt cục phản ứng lại. Những thứ này thánh địa trong ánh mắt đều mang thật không thể tin nhìn qua Đại Hạ Đế quốc phương hướng. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ Đế quốc bên trong lại có đáng sợ như vậy tồn tại. Vừa mới Đại Hạ Đế quốc vị kia hẳn là truyền thuyết bên trong tản tiên cấp bậc cường giả đi, không nghĩ tới trận này đại chiến bên trong vậy mà dẫn xuất hai vị tản tiên cấp bậc cường giả, xem ra cái này phương vũ trụ cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy a. Chỉ thấy trong đó một vị thánh địa thánh chủ trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái nói ra. Sau khi nói xong, cả người hắn trong ánh mắt đều mang vẻ lo lắng, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Thiên Thần Thư Viện cùng Đại Hạ Đế quốc bên trong đều nắm giữ truyền thuyết bên trong tản tiên cấp bậc cường giả. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy nên đón bọn hắn thánh địa lại làm sao có thể thật là tốt sự tình đây? Ai, vốn là cho là chúng ta thánh địa chính là trung vực đứng đầu nhất thế lực, nhưng là không nghĩ tới từ hôm nay về sau đặt ở đỉnh đầu chúng ta lại tăng thêm một vị Đại Hạ Đế quốc, hơn nữa còn là loại kia động một chút lại có thể đem chúng ta thánh địa triệt để hủy diệt tồn tại. Đương nhiên lúc này thời điểm cũng có trong đó một vị thánh chủ trong ánh mắt mang theo một vẻ cảm khái nhìn lấy nơi xa nói ra. Có chút thánh chủ đang nghe vị này thánh chủ mà nói về sau cũng là mười phân tán đồng nhẹ gật đầu. Bởi vì lúc này thời điểm bọn hắn cũng minh bạch từ hôm nay trở đi bọn hắn chính là Đại Hạ Đế quốc phụ thuộc thánh địa. Vô luận bọn hắn có đồng ý hay không đều chỉ có một kết quả như vậy. Mặc dù nói đã từng bọn hắn cũng biết trung vực có hai đại đỉnh tiêm thế lực tại trên mặt của bọn hắn, nhưng là đã từng bổ thiên các cùng Thiên Thần Thư Viện thế nhưng là rất ít xuất hiện. Cho nên bọn hắn những thứ này thánh địa vẫn là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là hiện tại Đại Hạ Đế quốc cùng đã từng bổ thiên các cùng Thiên Thần Thư Viện cũng không phải là có quá lớn chỗ tương tự. Ngược lại là hiện tại Đại Hạ Đế quốc có thể ngăn chặn bọn hắn. Bởi vậy hiện tại thánh địa trong nháy mắt thì rơi xuống nhất lưu thế lực cấp độ. Bất quá dù vậy bọn hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì. Dù sao bọn hắn hiện tại chỉ có thể bất đắc dĩ phẫn nộ, hơn nữa còn không thể để cho Đại Hạ Đế quốc biết. Ngay tại những này thánh địa bên trong thánh chủ cảm thấy mười phân bất đắc dĩ đồng thời, lúc này toàn bộ vũ trụ đều lâm vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Bởi vì vừa mới cái kia hai đạo kinh khủng lại bị diệt khí tức để bọn hắn cảm nhận được đáng sợ. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến thế giới tận thế vậy mà khoảng cách bọn hắn gần như vậy. Vừa mới cái kia hai đạo kinh khủng khí tức chủ nhân, chỉ sợ xa xa vượt ra khỏi đại đế cảnh giới đi, không nghĩ tới chúng ta cái này mới trong vũ trụ lại còn có đáng sợ như vậy tồn tại. Không ai từng nghĩ tới Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư Viện bên trong lại còn nắm giữ đại đế trở lên cường giả, xem ra tất cả mọi người xem thường Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư Viện a. Cũng không biết Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư Viện hai vị này cường giả đứng đầu đến cùng là cái gì cảnh giới, bọn hắn cảnh giới bây giờ đến cùng có đột phá hay không đến truyền thuyết bên trong đại đế cảnh giới trở lên tiên nhân cảnh giới. Mặc dù nói không biết hiện tại hai vị này cường giả đứng đầu đến cùng có đột phá hay không đến tiên nhân cảnh giới, nhưng là bọn hắn hiện tại thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép đại đế cảnh giới cường giả. Đây không phải nói nhảm à, nếu như bọn hắn không cách nào áp chế đại đế cảnh giới cường giả lời nói, như vậy lại làm sao có thể để toàn bộ vũ trụ cũng bắt đầu run rẩy lên. Ai, vốn là ta coi là đột phá đại thánh cảnh giới cũng là đứng đầu nhất tồn tại, nhưng là hiện tại không nghĩ tới ta y nguyên vẫn là một con kiến hôi. Hiện tại cả trên phiến đại lục tu sĩ cũng đang thảo luận lấy liên quan tới vừa mới hai vị kia đỉnh tiêm cường giả tu vi. Có ít người suy đoán bọn hắn đã tiến nhập truyền thuyết bên trong tiên nhân cảnh giới. Cũng có chút người cảm giác đến bọn hắn thực lực chẳng qua là siêu qua đại đế cảnh giới thôi. Đương nhiên hiện tại càng nhiều thì là cảm khái chính mình tu vi. Dù sao rất nhiều tu sĩ tu vi đều đã đột phá đến một loại rất cao cảnh giới. Đương nhiên đây là bọn hắn tự cho là rất cao cảnh giới. Mà bây giờ phát hiện Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư Viện bên trong có đáng sợ như vậy tồn tại bọn hắn cũng là có chút bi ai. Dù sao để bọn hắn trong nháy mắt thì theo cường giả lưu lạc làm con kiến hôi. Dạng này chênh lệch tự nhiên để bọn hắn cảm thấy đau thương. Chương 691, Đại Hạ Đế quốc quần thể đột phá, tập thể độ kiếp. Chương 691, Đại Hạ Đế quốc quần thể đột phá, tập thể độ kiếp. Đương nhiên liên quan tới những tu sĩ này ý nghĩ trong lòng hiện tại Đại Hạ Đế quốc có thể không để ý đến. Dù sao hiện tại Đại Hạ Đế quốc Trường An thành trên không Sở Phàm chính đang không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Theo đạo này màu hoàng kim quang mang cùng khí vận kim long triệt để dung nhập hắn thân thể bên trong. Sở Phàm cả cá nhân thực lực cũng là triệt để tiến nhập nhân hoàng trung kỳ. Phải biết cho dù là đã từng hiên viên nhân hoàng đột phá đến nhân hoàng cảnh giới, cũng không có trong nháy mắt đột phá đến nhân hoàng trung kỳ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Sở Phàm thực lực đến cùng tăng lên bao nhiêu. Mà lại càng quan trọng hơn là vẹn vẹn chỉ là nhân hoàng trung kỳ Sở Phàm khí tức không kém chút nào đại đế viên mãn cảnh giới cường giả. nói cách khác hắn hiện tại cho dù cùng đại địa viên mãn cảnh giới cường giả nhất chiến cũng có thể thủ thắng. Ngay tại Sở Phàm tu vi vững chắc tại nhân hoàng trung kỳ đồng thời, ở bên cạnh hắn Hiên Viên Vô Đạo mấy người cũng là mười phân chấn kinh. Bởi vì đại đế cảnh giới cùng nhân hoàng cảnh giới đều ở vào cùng một cảnh giới. Tại cái này một cảnh giới bên trong muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thậm chí có thể nói rất nhiều cường giả dùng mấy trăm năm mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mà lại những cái kia đột phá đến đại đế cảnh giới không phải đặc biệt yêu nghiệt cường giả, thậm chí dùng hơn ngàn năm mới đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thế nhưng là tại bọn hắn trước mặt Sở Phàm lại là vẹn vẹn bằng mượn không được thời gian một ngày lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trong chốc nhoáng này thì để bọn hắn trên mặt xuất hiện thần sắc bất khả tư nghị. Đương nhiên cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Sở Phàm trên thân khí tức cũng là biến đến 10 phân kinh khủng. Mà lại theo Sở Phàm tu vi để thăng đến nhân hoàng trung kỳ về sau, cùng hắn có huyết thống quan hệ hoặc là đại hạ đế quốc đỉnh tiêm cường giả, lúc này thời điểm cũng là tại bộ này màu hoàng kim quang mang phía dưới bắt đầu từ từ được đến đề thăng. Cũng tỉ như Sở Phàm bên người một đám đại hạ đế quốc cường giả. Lúc này thiên tử phảng phất là ngộ đến cái gì đồng dạng. Chỉ thấy cả người hắn khoanh chân ngồi xuống, thân trong nháy mắt thì tản ra kinh khủng thế giới pháp tắc. Một giây sau chỉ thấy ở trên người hắn cái kia cố kinh khủng thế giới pháp tắc đem hắn cả lực lượng cá nhân chống 10 phân kinh khủng. Mà lại càng quan trọng hơn là vốn là khác loại thành đạo hắn hiện tại tu vi lại là trực tiếp tiến nhập đại đế cảnh giới. Mà lại càng quan trọng hơn là tiến nhập đại đế cảnh giới hắn vậy mà không có dẫn tới đại đế kiếp. Phản mà là tiếp tục ngồi xếp bằng trong hư không, để thăng chính mình thực lực. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thiên tử thực lực thì đạt đến đại đế chu kỳ. Phải biết cho dù là đồng dạng đỉnh phong đại đế cấp bậc cường giả tốc độ tăng lên cũng không có hắn tăng lên như thế kinh khủng. Đương nhiên chủ yếu nhất là thiên tử thực lực vốn chính là khác loại thành đạo bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Vừa mới bắt đầu hắn thực lực mặc dù không có thật tiến nhập đại đế cảnh giới, nhưng là thời điểm đó hắn cảnh giới cũng có thể nói xem như đại đế trung kỳ, cái gì đến đại đế hậu kỳ. Đây cũng là vì cái gì hắn đột phá đại đế cảnh giới về sau liền trực tiếp tiến nhập trung kỳ nguyên nhân. Mà lại càng quan trọng hơn là đại đế trung kỳ hắn chiến lực xa xa vượt qua đại đế trung kỳ cường giả hoặc là đại đế hậu kỳ cường giả. Theo thiên tử thực lực đạt được để thăng về sau, ở bên cạnh hắn mấy cái người trên thân khí tức cũng là đạt được nhanh chóng biến hóa. Cũng tỉ như đại thành thánh thể cùng đại thành bá thể, vốn là không cần phải thành công tiến nhập đại đế cảnh giới hai người, hiện tại cũng bởi vì cái này kinh khủng khí vận chi lực, làm đến hai người cảnh giới trực tiếp tiến nhập đại đế cảnh giới. Bất quá bọn hắn hai người tiến nhập đại đế cảnh giới về sau không hề giống thiên tử như vậy trực tiếp tiến nhập đại đế trung kỳ. Ngược lại là tại đại đế sơ kỳ không ngừng tăng lên. Theo trên bầu trời khí tức càng ngày càng đáng sợ. Đại hạ đế quốc mấy cái người trên thân khí tức cũng là đạt được nhanh chóng đề thăng. Tất cả các loại thành đạo cường giả, bọn hắn khí tức cũng bắt đầu hướng đại đế cảnh giới xuất phát. Thấy cảnh này tất cả mọi người bị cái này một màn cho bị khiếp sợ. Cho dù là Hiên Viên Vô Đạo cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này một màn. Phải biết cho dù là đã từng bọn hắn Hiên Viên Thế Gia hai vị kia đại đế cấp bậc cường giả cùng chỗ tại một thế cũng chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Mà theo Sở Phàm bên người những thứ này đại hạ đế quốc đỉnh tiêm cường giả đột phá đến đại đế cảnh giới về sau, trên bầu trời lúc này thời điểm cũng là vang lên một đạo lại một đạo lôi đình. Những thứ này lôi đình liền phảng phất phải diệt thế đồng dạng, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Nguyên lai vừa mới lôi đình cũng không phải là không có xuất hiện, mà là bởi vì thiên tử thực lực vốn là mười phân cường hãn, cho nên vừa mới lôi đình cũng không có chiếu cố thiên tử. Mà bây giờ theo đại hạ đế quốc bên này các loại thành đạo cường giả đều đào hào đột phá đến đại đế cảnh giới chi sau bầu trời bên trong lôi kiếp cũng là trực tiếp xuất hiện. Theo trên bầu trời lôi kiếp xuất hiện về sau, thương đế cũng là không chút do dự trực tiếp đem Sở Phàm thân thể mang đi. Dù sao hiện tại Sở Phàm còn không có theo bế quan trạng thái làm bên trong tỉnh lại. Bởi vậy hắn hiện tại không thể lại bị trên bầu trời lôi đình ảnh hưởng. Đến mức những thứ này, đại hạ đế quốc vừa mới đột phá đến đại đế cảnh giới cường giả thì là lưu bọn hắn lại tiếp tục ở chỗ này đột phá. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, trên bầu trời cái này chính đang không ngừng tụ tập lôi đỉnh cũng là trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống. Bọn hắn không có chút nào khác biệt hướng về trên bầu trời phía dưới những thứ này đột phá đến đại đế cảnh giới đại hạ đế quốc cường giả rơi xuống. Mà thiên tử lôi đỉnh hiển nhiên khủng bố hơn một số. Sau đó chỉ thấy cả người hắn cước bộ nhẹ nhàng dừng lại. Một giây sau cả người liền trực tiếp biến mất tại giữa phiến thiên địa này. Hiển nhiên hắn cũng không tính tại Trường An thành trên không độ kiếp. Đương nhiên trừ hắn ra, mặt khác mấy người cũng là lựa chọn tại địa phương khác độ kiếp. Đến mức kiếm đế cùng thương đế thì là tại Sở Phàm bên người bảo hộ lấy Sở Phàm. Mà vị tiên loạn cổ đại đế thì là đi đến vũ trụ chỗ sâu. Bởi vì hắn cũng muốn bảo hộ tốt đại hạ đế quốc những thứ này độ kiếp người. Bởi vậy toàn bộ trên bầu trời đều bao phủ kinh khủng âm ảnh lôi đỉnh. Mà liên tại đại hạ đế quốc những thứ này đại đế cấp bậc cường giả ngay tại độ kiếp đồng thời, lúc này bổ thiên các cùng hiên viên thế gia những thứ này đỉnh tiêm cường giả trên thân cũng là xuất hiện một chút màu hoàng kim tinh quang. Những thứ này màu hoàng kim tinh quang đem bọn hắn thân thể bên trong lực lượng tăng lên. Mặc dù nói những thứ này màu hoàng kim tinh quang cũng không có đem bọn hắn cảnh giới đều để thăng đến đại đế cảnh giới, nhưng là hiện tại bọn hắn thực lực cũng là đạt được to lớn tăng lên. Thậm chí bởi vì những thứ này màu hoàng kim tinh quang nguyên nhân bọn hắn có thể đột phá đến đại đế cảnh giới. Nghĩ tới chỗ này bổ thiên các hoặc là hiên viên thế gia khác loại thành đạo cường giả, trong ánh mắt đều là mang theo nét mặt hưng phấn. Dù sao có thể đột phá đến đại đế cảnh giới bọn hắn tự nhiên cảm thấy hết sức hưng phấn. Khác loại thành đạo cái này một cảnh giới thực lực mặc dù so với đại đế cảnh giới tới nói cũng không có yếu quá nhiều. Nhưng là khác loại thành đạo có một cái bất hảo địa phương, cũng là khác loại thành đạo cường giả không thể trở thành nhất thế đại đế hoặc là nhị thế đại đế. Nếu như vậy bọn hắn thì không cách nào tiếp tục trường tồn, chỉ có thể dựa vào những cái kia trường sinh vật chất tiếp tục trường tồn. Mà đột phá nhất thế đại đế cùng nhị thế đại đế về sau, bọn hắn sinh mệnh liền sẽ nhận được đề thăng. Nhất thế đại đế có thể sống 10 vạn năm, nhị thế đại đế mà nói càng là có thể sống 50 vạn năm. Cho nên ai không muốn đột phá đại đế cảnh giới? Chương 692, đại hạ đế quốc to lớn đề thăng, Sở Trần thật không thể tin chương 692, đại hạ đế quốc to lớn đề thăng, Sở Trần thật không thể tin cho nên nói đối với bọn hắn những người này tới nói có thể đột phá đến đại đế cảnh giới tự nhiên 10 phân vui vẻ. Đương nhiên bọn hắn hiện tại cũng không có chân chính đột phá đến đại đế cảnh giới, mà muốn đột phá đại đế cảnh giới cũng là có chút khó khăn. Dù sao đối mặt bọn hắn khó khăn nhất một điểm cũng là trên bầu trời lôi đỉnh. Bất quá đây hết thảy đối với bọn hắn tới nói đều không là vấn đề. Ngay tại Hiên Viên Thế Gia cùng Bổ Thiên Các những thứ này khác loại thành đạo cường giả trong ánh mắt còn mang theo nét mặt hưng phấn đồng thời, lúc này ở thời gian bảo tháp bên trong phi đồng bọn người trên thân cũng là trong nháy mắt thì tràn vào một đạo màu hoàng kim quang mang. Vốn là ở vào chuẩn đế viên mãn cảnh giới cùng đại đế cảnh giới ở giữa phi đồng bọn người trong nháy mắt liền đem chính mình thực lực tăng lên tới một loại 10 phân trình độ kinh khủng. Chỉ gặp bọn hắn mấy người không chút do dự trực tiếp theo thời gian bảo tháp bên trong bay ra. Mặc dù nói tại thời gian bảo tháp bên trong bọn hắn có thể không cần độ kiếp liền trực tiếp tiến nhập đại đế cảnh giới, nhưng là bọn hắn hiện tại lại không lựa chọn làm như thế. Dù sao lực lượng như vậy góp nhặt quá lớn, bọn hắn ra thời gian bảo tháp về sau độ kiếp đem về càng thêm kinh khủng. Cho nên bọn hắn liền trực tiếp đi đến vũ trụ chỗ sâu độ kiếp. Trong nháy mắt lôi đình lần nữa biến đến 10 phân mãnh liệt, mà bọn hắn trên người khí tức cũng là đạt được kinh khủng đề thăng. Đương nhiên lúc này thời điểm tại Đại Hạ Đế quốc bên trong những cái kia đỉnh phong đại tướng cũng là đạt được nhanh chóng tăng lên. Cũng tỉ như Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trên thân khí tức cũng là biến đến 10 phân hung ác. Bọn hắn hấp thu cái này màu hoàng kim quang mang về sau, cả người tu vi cũng là đạt được to lớn tăng lên. Triệu Tử Long cùng Lữ Bố dẫn trước tiến vào chuẩn đế hậu kỳ. Phải biết vừa mới bắt đầu hai người khoảng cách chuẩn đế trung kỳ đều còn cách một đoạn. Nhưng là hiện tại bởi vì Sở Phàm đột phá đến nhân hoàng bệnh cách mang đến nhân hoàng khí tức trong nháy mắt liền khiến cho hai người cảnh giới đột phá đến chuẩn đế hậu kỳ. Mà lại trừ hai người ra hắn trên thân thể người của hắn khí tức cũng là đạt được to lớn tăng lên. Nay một đám đại tướng thực lực đều phải đến kinh khủng đề thăng. Lý Nguyên Ba đám người thực lực cũng là ảo ảo đi tới chuẩn đế hậu kỳ. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là những đại quân kia thống soái tu vi tăng lên càng thêm kinh khủng. Cũng tỉ như Trần Chi Báo trực tiếp tăng lên tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới, phải biết vừa mới bắt đầu hắn tu vi thế nhưng là không thế nào cao. Hoắc Khứ Bệnh tu vi đồng dạng cũng là tăng lên tới chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Đương nhiên còn có vị kia Mông Điểm Mông đại tướng quân thực lực cũng là tăng lên tới đồng dạng chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Đến mức Tần Bình, Nhạc Phi đám người tu vi thì là tăng lên tới chuẩn đế trung kỳ đến hậu kỳ ở giữa. Bất quá dù vậy bọn hắn tu vi cũng là tăng lên rất nhanh. Thì liền La Thành thực lực cũng là tăng lên tới chuẩn đế trung kỳ. Bởi vì Sở Phàm đột phá dẫn đến toàn bộ Đại Hạ Đế quốc tướng quân đều phải đến to lớn đột phá. Thậm chí toàn bộ Đại Hạ Đế quốc đều phải đến to lớn tăng lên. Đương nhiên những thứ này đạt được tăng lên tướng quân thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là Đại Hạ Đế quốc chân chính cao thủ đứng đầu nhất lại không có đạt được quá nhiều tăng lên. Cũng tỉ như Hồng Trần Tiên cảnh giới đế tôn hiện tại như cũ tại Hồng Trần Tiên cảnh giới. Những thứ này khí vận đối với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn, trừ phi Sở Phàm có thể đột phá đến Hồng Trần Tiên cảnh giới. Nếu như vậy bằng vào Sở Phàm trên thân cái kia Hồng Trần Tiên cảnh giới khí vận có thể làm cho đế tôn đề thăng. Đương nhiên dù vậy đế tôn cũng nhiều nhất có thể đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Bởi vậy hắn hiện tại còn đang yên lặng tại Đại Hạ Đế quốc Trường An thành bên trong, trong ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Thiên Thần thư viện hoặc là cấm khu phương hướng. Bởi vì lúc này hắn có thể cảm thụ được Thiên Thần thư viện cùng cấm khu bên trong những cái kia tản tiên cấp bậc cường giả khí tức. Đương nhiên ngoại trừ Đại Hạ Đế quốc những thứ này, đại tướng cùng thống soái đạt được đề thăng bên ngoài, cùng Sở Phàm có rất mạnh liên hệ cái khác người thực lực càng là đạt được nhanh chóng tăng lên. Cũng tỉ như hiện tại Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên, hai cái tiểu gia hỏa tu vi tuy nhiên bị Đại Hạ Đế quốc phong ấn, nhưng là kinh khủng màu hoàng kim quang mang cũng là trong nháy mắt thì từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó trực tiếp đem hai cái tiểu gia hỏa bao phủ ở bên trong. Mà cái này hai đạo kinh khủng màu hoàng kim quang mang cũng là trực tiếp đem hai cái tiểu gia hỏa trong thân thể phong ấn triệt để xung phá. Sau đó trong nháy mắt liền để hai cái tiểu gia hỏa thực lực trong nháy mắt liền đi tới Thánh Vương cảnh giới. Phải biết Thánh Vương cảnh giới tại đã từng trung được thế nhưng là đỉnh phong tồn tại. Dù sao vị kia Thanh Phong kiếm thánh cũng là đã từng Thánh Vương cấp bậc tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là Thánh Vương cảnh giới hắn thì tại trung được xông ra Thanh Phong kiếm thánh danh tiếng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Thánh Vương cảnh giới không đơn giản. Mà Hằng Vũ đại đế khi nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa trên thân thế thân về sau cũng là nhíu nhíu mày. Mặc dù nói đối với chính mình công chúa cùng điện hạ có thể như thế tăng lên nhanh hắn 10 phân cao hứng, nhưng là làm đại đế cấp bậc cường giả hắn lại như thế nào có thể không rõ ràng hiện tại những thứ này để thăng đối với hai cái tiểu gia hỏa đến nói không có quá lớn chỗ tốt. Cũng tỉ như đã từng bị kia Vô Thủy đại đế khi sinh ra thời điểm tu vi thì đạt đến thánh nhân cảnh giới, bất quá cuối cùng hắn cảnh giới còn không phải bị hắn phụ thân chém mất. Nếu như không phải đem hắn cảnh giới chém, như vậy Vô Thủy đại đế còn chưa nhất định có thể có thành tựu cuối cùng. Nghĩ tới chỗ này Hằng Vũ đại đế cũng là không có chút nào do dự trên thân cái kia kinh khủng khí tức trực tiếp đem hai cái tiểu gia hỏa trên thân khí tức cho phong ấn lên. Đương nhiên hắn cũng là đem cái này màu hoàng kim quang mang không ngừng chú nhập hai cái tiểu gia hỏa trong thân thể. Sau đó không ngừng tăng lên lấy hai cái tiểu gia hỏa nhục thân lực lượng, đồng thời đến tăng cường hai cái tiểu gia hỏa nội tình. Bởi vậy cuối cùng hai cái tiểu gia hỏa cảnh giới ngừng lưu tại Thánh Vương cảnh giới. Bất quá cũng là bị phong ấn Thánh Vương cảnh giới. Hằng Vũ đại đế tuy nhiên muốn đem hai cái tiểu gia hỏa tu vi chém dụng, nhưng là hắn tự nhiên không có khả năng không thông báo chính mình đế quân thị quyết định. Ngược lại là tính toán đợi chính mình đế quân sau khi trở về lại tính toán sau. Dù sao dù nói thế nào trước mặt hai cái tiểu gia hỏa đều là công chúa của hắn cùng điện hạ. Mà tại hai cái tiểu gia hỏa bên người Sở Trần lúc này thời điểm thì là trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới cháu của mình, chất nữ vậy mà tu vi vượt qua chính mình, hơn nữa còn đạt đến đáng sợ như vậy trình độ. Cho nên hắn hiện tại trong ánh mắt đều mang một vẻ vẻ khó tin. Bất quá ngay tại lúc này, hắn cũng cảm nhận được một cỗ màu hoàng kim quang mang chính đang không ngừng hướng về hắn thân thể bên trong mà đến. Vốn chính là tuyệt đỉnh tiên tiêu, hắn tại hấp thu cái này cỗ kinh khủng màu hoàng kim quang mang về sau, hắn khí tức cũng là đạt được nhanh chóng tăng lên. Mà ở bên cạnh hắn Sở Long cùng Sở Thiên Hùng mấy người cũng là tại cỗ này màu hoàng kim khí tức làm ở bên trong lấy được không ngừng tăng lên. Vẹn vẹn chỉ là đi qua mấy cái canh giờ, mấy cái người trên thân khí tức liền triệt để dừng lại. Sở Trần tu vi trực tiếp tiến nhập đại thánh cảnh giới, đương nhiên trừ hắn ra Sở Long cùng Sở Thiên Hùng tu vi cũng là đại thánh cảnh giới. Mà về phần Sở Phàm bọn hắn mẫu thân thì là ngừng lưu tại thánh vương cảnh giới. Thanh Điểu cùng Lạc Thiên Y thì là ngừng lưu tại đại thánh cảnh giới, dù sao hai người là đại hạ đế quốc hoàng phi, bởi vì hai người này lấy được khí vận càng thêm to lớn. Chương 693, Thiên Cơ Tử đột phá khác loại thành đạo, yêu nghiệt thiên kiêu Sở Vô Song. Chương 693, Thiên Cơ Tử đột phá khác loại thành đạo, yêu nghiệt thiên kiêu Sở Vô Song. Cảm thụ được chính mình thân thể bên trong lực lượng kinh khủng này, Sở Trần trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ hoảng hốt cùng thần sắc bất khả tư nghị. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn còn không có theo chính mình thân thể bên trong cái này cố khủng bố lực lượng bên trong kịp phản ứng, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới mình có thể trong nháy mắt để thăng đến đại thánh cảnh giới. Phải biết đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới, nhưng là bây giờ vậy mà dễ dàng như vậy thì đột phá đến cái này cảnh giới. Cho nên ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ hoảng hốt thần sắc. Đương nhiên ở bên cạnh bọn hắn Sở Long cùng Sở Thiên Hùng bọn người thì là không thèm để ý chút nào. Dù sao dạng này để thăng đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là lần đầu tiên. Bọn hắn hiện tại để thăng đến đại thánh cảnh giới về sau, Sở Long cái kia nếp nhăn trên mặt đều triệt để biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí râu mép của hắn cũng là trực tiếp chọc ra. Cả người xem ra trực tiếp tiến nhập trung niên trạng thái. Mà Sở Thiên Hùng càng là trực tiếp biến đến càng thêm trẻ lên. So với vừa mới bắt đầu nàng tới nói chí ít trẻ 10 tuổi. Sở Long còn có chút không thói quen sờ lên chính mình cái kia không tồn tại giữa mép. Ngay tại mấy người thực lực đạt được tăng lên đồng thời, ở bên cạnh bọn hắn Thiên Cơ Tử lúc này thời điểm cũng là lâm vào để thăng bên trong. Chỉ thấy hắn hết sức kích động hấp thu cái này thiên địa ở giữa màu hoàng kim tinh quang. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Mà bây giờ Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên thì là theo vừa mới tăng lên bên trong đã tỉnh lại. Hai người trên mặt đều mang nụ cười nhìn lấy Sở Thiên Hùng cùng Sở Long. "Gia gia, ngươi làm sao trẻ ra?" Sở Yên Nhiên càng là hết sức tò mò sở lấy đầu của mình nhìn lấy Sở Thiên Hùng dò hỏi. Sau đó chỉ thấy nàng tựa như một người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hướng thẳng đến Sở Thiên Hùng phương hướng chạy tới. Trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Thiên Hùng. Sở Thiên Hùng nhìn thấy một màn này cũng là cười ha ha. Sau đó không chút do dự trực tiếp đưa tay đem Sở Yên Nhiên ôm vào trong ngực. "Ha ha ha, hẳn là ngươi phụ hoàng đột phá đến truyền thuyết bên trong đại đế cảnh giới, cho nên chúng ta cũng được đến đề thăng, hiện tại ra ra người ta thế nhưng là đại thánh cấp bậc cường giả rồi." Sau đó chỉ thấy Sở Thiên Hùng một mặt kiêu ngạo nhìn lấy Sở Yên Nhiên nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn nhìn phía trung vực phương hướng. Có thể có được như thế kinh khủng tăng lên, hắn tự nhiên đều đoán được là đến từ phương nào. Dù sao vừa mới bắt đầu ngày mới không chung cái kia kinh khủng đại chiến bọn hắn tuy nhiên cách nhau rất xa, nhưng là cũng có thể cảm thụ được. Mà lại thời điểm đó bọn hắn thế nhưng là mười phần lo lắng. Dù sao bọn hắn tại đại chiến bên trong nhìn thấy thuộc về bọn hắn đại hạ đế quốc nhân vật. Bất quá bây giờ bọn hắn trên thân đạt được như thế kinh khủng tăng lên, bọn hắn cũng đã biết trận này đại chiến người thắng cuối cùng là bọn hắn đại hạ đế quốc. Cho nên hắn lúc này trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy cháu gái nhà mình. Đến mức Sở Vô Song lúc này thời điểm thì là một bộ dáng cụ non chậm rãi đi vào Sở Long bên người. Bất quá có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo tò mò nhìn Sở Long. Hiển nhiên hắn đối với Sở Long có thể cải lão hoàn đồng cũng là mười phần hiếu kỳ. Phụ hoàng vậy mà đột phá đến truyền thuyết bên trong đại đế cảnh giới, ta cũng phải thật tốt tu luyện, tương lai có thể trợ giúp phụ hoàng. Đồng thời hắn trong lòng cũng là kiên định chính mình phải nhanh chóng tu luyện ý nghĩ, mặc dù nói bọn hắn tu vi tại phong ấn bên trong, nhưng là vừa vặn Sở Vô Song ý nguyên có thể cảm nhận được thiên địa ở giữa cái kia kinh khủng ba động, nhất là sau cùng cái kia hai đạo kinh khủng khí tức. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được cái này phương vũ trụ phảng phất muốn triệt để bị diệt đồng dạng. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là kiên định chính mình muốn tu luyện tâm lý, sau đó trợ giúp chính mình phụ hoàng giải quyết những địch nhân này. Thanh Điểu lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đi lên phía trước, chỉ thấy hắn nhìn một chút chính mình nhi tử. Sau đó nhẹ nhàng đem Sở Vô Song cổ áo chỉnh lý một phen, lúc này mới mang theo một vẻ tưởng niệm nhìn phía nơi xa. Bởi vì nàng cũng muốn gặp đến Sở Phàm A, có điều rất nhanh một nhạt thì biến đến trò chuyện vui vẻ. Chỉ có Sở Trần còn tại mang theo một vẻ hoảng hốt. Cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới chính mình bị kia từng theo tại chính mình phía sau đệ đệ, vậy mà trưởng thành đến trình độ này. Mà liên tại một nhà trò chuyện vui vẻ đồng thời, lúc này ở bên cạnh bọn hắn Thiên Cơ Tử trên thân khí tức cũng là biến đến mười phân kinh khủng. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt tràn đầy một vẻ hưng phấn mở mắt, cảm nhận được trong thân thể cái này cố khủng bố lực lượng trên mặt hắn cũng là mang theo một vẻ nụ cười. Ha ha ha, lão phu rốt cục đánh vỡ chúng ta Thiên Cơ các nguyên rủa đột phá đến cái này một cảnh giới. Sau đó chỉ thấy hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài nói, bọn hắn Thiên Cơ các bên trong đỉnh tiêm cường giả tối cường cũng bất quá là chuẩn đế viên mãn cảnh giới. Có lẽ là bởi vì tiết lộ thiên cơ nguyên nhân, cho nên thiên cơ các bên trong mỗi một vị thiên cơ tử đều không thể đột phá cái này một cảnh giới. Mà hắn hiện tại tu vi đã đột phá đến cái này một cảnh giới, cho nên hắn tự nhiên hết sức hưng phấn. Thiên Cơ Tử ra ra, ngươi đột phá cảnh giới gì a? Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau, Sở Yên Nhiên cái kia mềm mại thanh âm liền ở bên tai của hắn vang lên. Sau đó Thiên Cơ Tử cũng là không lo được trong lòng mình hưng phấn, ngược lại là chậm rãi đứng dậy, sau đó hướng thẳng đến Sở Yên Nhiên phương hướng đi đến, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ yêu chiều. Hiển nhiên hắn cũng là thật đem Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song xem như chính mình tôn nữ cùng tôn tử. Ta đột phá truyền thuyết bên trong khác loại thành đạo, không nghĩ tới ta có một ngày sẽ đột phá đến cái này một cảnh giới, cái này đều phải nhờ có đế quân. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn lấy Sở Yên Nhiên rằng giật mở miệng nói, trong ánh mắt cũng là không khỏi hồi tưởng lại đã từng chính mình gia nhập Đại Hạ Đế quốc thời điểm. Thời điểm đó hắn chủ yếu vẫn là bởi vì Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song trên thân cái này kinh khủng thể chất cùng khí vận, chỉ là không có nghĩ đến chính mình bởi vì cái này hai cái gia hỏa tiến vào Đại Hạ Đế quốc vậy mà có thể làm cho mình mang đến như thế kinh khủng tăng lên. Phải biết nếu như dựa vào hai tiểu gia hỏa này để thăng chính mình thực lực, như vậy chí ít hắn cũng muốn chờ đợi trăm năm. Nhưng là bây giờ hắn đã đột phá đến khác loại thành đạo, muốn đột phá đến đại đế cảnh giới chỉ sợ cũng không sẽ đặc biệt khó, bởi vì Đại Hạ Đế quốc nơi tu luyện đã xa xa vượt qua địa phương khác. Chúc mừng Thiên Cơ Tử ra ra. Sở Vô Song đang nghe Thiên Cơ Tử mà nói về sau cũng là chậm rãi đứng lên đối với Thiên Cơ Tử mở miệng nói, làm Đại Hạ Đế quốc đại hoàng tử, đồng thời cũng là Đại Hạ Đế quốc duy nhất hoàng tử. Mặc dù nói lúc này Đại Hạ Đế quốc tất cả mọi người đối với hắn đều mười phân yêu chiều, nhưng là tiểu gia hỏa này lại là mười phân nghiêm túc. Đại đa số thời gian hắn đều sẽ chạy tới hướng ra cắt lượng học tập như thế nào chữa trị quốc gia. Thậm chí hắn sẽ còn đi tìm hiện tại Đại Hạ Đế quốc Đông Ngực Trường An thành bên trong những cái kia đỉnh tiêm cường giả tu luyện võ nghệ. Đương nhiên hiện tại những tướng quân này dạy hắn võ nghệ cũng không phải là những cái kia chân chính đỉnh phong võ nghệ, mà chính là dạy hắn đơn giản cơ sở kiếm thuật. Mà Sở Vô Song cũng là mười phân người tiên. Mẹn mẹn chỉ là không đến nửa tháng thời gian hắn liền đem cơ sở kiếm thuật tu luyện mười phân kinh khủng, thậm chí so rất nhiều thiên tài tu luyện mấy năm còn kinh khủng hơn. Liên Sở Trần cũng không khỏi không bội phục hắn. Cho nên vị này Vô Song điện hạ đối với bọn hắn toàn bộ Đại Hạ Đế quốc đều là bảo vật đồng dạng tồn tại. Chương 694, kích động Đại Hạ Đế quốc tu sĩ, Sở Phàm gặp Đế Tôn. Chương 694, kích động Đại Hạ Đế quốc tu sĩ, Sở Phàm gặp Đế Tôn. Thiên Cơ Tử đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là ha ha phá lên cười. Dù sao hắn hiện tại cũng là rốt cục đột phá đến cái này một cảnh giới. Mặc dù nói khác loại thành đạo cảnh giới cùng đại đế cảnh giới thực lực so ra còn kém một bậc, nhưng là hắn hiện tại cũng là có cơ hội đột phá đến đại đế cảnh giới tồn tại. Cho nên hiện tại ánh mắt của hắn bên trong tự nhiên là tràn đầy nét mặt hưng phấn. Mà Trường An thành lúc này thời điểm cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Đông vực Trường An thành vốn chính là đã từng toàn bộ Đại Hạ Đế quốc chân chính thủ đô. Cho nên hiện ở trên bầu trời cái này màu hoàng kim tinh quang cũng là trực tiếp vậy khắp toàn bộ Trường An thành. Bởi vậy làm đến Trường An thành bên trong những cái kia đỉnh phong tu sĩ cũng là bắt đầu từ từ đạt được đột phá. Thậm chí những cái kia tu vi không phải đặc biệt cao tu sĩ hiện tại cũng đã nhận được to lớn đột phá. Thực lực của mỗi người đều khi lấy được to lớn đột phá. Bởi vậy hiện tại những tu sĩ này trong ánh mắt đều là mang theo hưng phấn nhìn lấy nơi xa. Dù sao bọn hắn dưới loại tình huống này đột phá cũng không phải lần một lần hai. Cho nên nói hiện tại những tu sĩ này tự nhiên minh bạch bọn hắn vì sao lại đột phá. Nghĩ tới chỗ này bọn hắn ánh mắt hưng phấn nhìn lấy Trường An thành trên không. Đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong ngoại trừ vẻ hưng phấn bên ngoài càng nhiều thì là sùng bái. Bởi vì bọn hắn biết đây hết thảy đều là chính mình đế quân mang tới. Chỉ có chính mình đế quân đem chọn trong đó vực triệt để bỏ vào trong túi thời điểm, mới làm đến bọn hắn thực lực đạt được như thế kinh khủng đột phá. Mà lại càng quan trọng hơn là vừa vặn trên bầu trời những cái kia đại chiến bọn hắn tự nhiên là biết. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng biết, trận này đại chiến người thắng cuối cùng chính là bọn hắn Đại Hạ Đế quốc. Nghĩ tới chỗ này rất nhiều tu sĩ trong ánh mắt đều mang sùng bái nhìn phía trên bầu trời cái kia màu hoàng kim quang mang. Đế quân quả nhiên là ta Đông Vực đi ra tuyệt thế thiên điều, hiện tại chỉ sợ đã triệt để đem toàn bộ vũ trụ đều thu nhập ta Đại Hạ Đế quốc lãnh thổ ở trong đi. Một vị lão niên nhập thánh cấp bậc tu sĩ trong ánh mắt mang theo hưng phấn nhìn qua nơi xa nói ra. Đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mặt này vẻ hưng phấn, mười phần nồng đậm. Bởi vì hiện tại Đại Hạ Đế quốc đã là cái này mới trong vũ trụ đứng đầu nhất tồn tại. Mà lại càng quan trọng hơn là Đại Hạ Đế quốc vẫn là theo Đông Vực đi ra. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên cảm thấy hết sức hưng phấn. Mà theo vị lão giả này tiếng nói vừa ra về sau, các tu sĩ khác cũng là bắt đầu ào ào thảo luận lên. Đúng vậy à, hiện tại chúng ta Đại Hạ Đế quốc chỉ sợ là cái này trong vũ trụ đệ nhất thế lực, cái nào không có mắt dám đến trêu chọc ta Đại Hạ Đế quốc. Bất quá đây hết thảy đều là bởi vì đế quân, nếu như không có đế quân, chúng ta Đại Hạ Đế quốc lại làm sao có thể để thăng đến nước này, chỉ là không biết hiện tại đế quân đến cùng ở phương nào a. Nhân ra làm vì đế quân hiện tại cần phải tại trung vực bên kia, ta thế nhưng là nghe nói trung vực cũng thành lập nên một cái Trường An thành, thật muốn đi xem trung vực Trường An thành đến cùng là dạng gì. Vô luận nói như thế nào, chúng ta nơi này cũng là đã từng Đại Hạ Đế quốc đệ nhất đại thành. Bọn hắn thảo luận tiếng hình dáng bên trong có mang theo cảm kích, có mang theo hưng phấn, cũng có mang theo hiếu kỳ nhìn phía trung vực phương hướng. Bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút trung vực Trường An thành cùng bọn hắn Trường An thành có như thế nào chênh lệch. Đương nhiên ngay tại những này tu sĩ thảo luận đồng thời, những địa phương khác cũng là mang theo một vẻ sùng bái nhìn phía trung vực phương hướng. Bởi vì hiện tại vô luận là đông, tây, nam, bắc tứ vực đều đối vị này Đại Hạ Đế quốc đế quân có 10 phân sùng bái tâm tình. Mà liên tại Đại Hạ Đế quốc những tu sĩ này đạt được cực nhanh tăng lên đồng thời, lúc này Sở Phàm cũng là cuối cùng từ đột phá trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn lúc này tu vi triệt để tiến nhập nhân hoàng trung kỳ. Nói cách khác hắn hiện tại cho dù cùng nhất thế đại đế cấp bậc cường giả đại chiến cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Có thể nói hiện tại Sở Phàm chính là tối đỉnh phong thời kỳ. Bởi vì làm đồng dạng nhân hoàng trung kỳ cường giả đều không thể cùng nhất thế đại đế so sánh. Có điều hắn lại có thể chiến thắng nhất thế đại đế cường giả.
cho nên hiện tại hắn thực lực tự nhiên không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Mà đột phá hết hắn cũng là không chút do dự, đối với mình bên người mấy vị nhẹ gật đầu. Sau đó liền hướng thẳng đến Đại Hạ Đế quốc Trường An thành nội bộ mà đi. Bởi vì vừa mới tuy nhiên hắn tại đột phá, nhưng là liên quan tới ngoại giới hết thảy hắn đều là có cảm giác. Cho nên hắn hiện tại muốn đi hỏi một chút Đế Tôn đến cùng xảy ra chuyện gì. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút Thiên Thần Thư viện bị kia cường giả đứng đầu thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Mà Thương Đế cùng Kiếm Đế nhìn thấy chính mình đế quân rời đi về sau, bọn hắn cũng là không chút do dự, trực tiếp xuất hiện tại trên bầu trời. Dù sao hiện ở trên bầu trời Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả còn tại độ kiếp, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên muốn bảo vệ cẩn thận Đại Hạ Đế quốc những thứ này đỉnh tiêm cường giả. Mặc dù nói bọn hắn hiện tại cũng biết cấm khu bên trong những cái kia cường giả đứng đầu cùng Thiên Thần Thư viện đỉnh tiêm cường giả không dám xuất thủ, nhưng là vạn nhất đâu. Cho nên bọn hắn hiện tại tự nhiên không có lựa chọn trực tiếp tiến nhập Trường An thành bên trong. Mà một bên khác Sở Phàm tiến nhập Trường An thành bên trong về sau, liền hướng thẳng đến Trường An thành nội bộ mà đi. Rất nhanh, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại Trường An thành nội bộ. Mà ở trước mặt hắn chính là vị kia triệu hắn đi ra Hồng Trần Tiên cảnh giới Đế Tôn. Hắn lúc này trên thân tán phát lấy một cỗ kinh khủng khí tức, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía nơi xa. Bất quá nhìn thấy Sở Phàm đến về sau, hắn vẫn là chậm rãi đối với Sở Phàm thi lễ một cái. "Gặp qua Đế Quân." Trong thanh âm mang theo bình hòa đối với Sở Phàm mở miệng nói. Sau khi nói xong, ánh mắt lúc này mới rằng rặc nhìn phía nơi xa. Vừa mới xuất thủ chính là Thiên Thần Thư viện lớn nhất cường giả đứng đầu. Sở Phàm nghe được hắn về sau cũng là trực tiếp đối với hắn khoát tay áo, sau đó cái này mới nhìn Sở Phàm đối với Đế Tôn dò hỏi. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thần sắc tò mò. "Ta cũng không biết vừa mới xuất thủ chính là không phải Thiên Thần Thư viện lớn nhất cường giả đứng đầu." Bất quá vừa mới xuất thủ vị kia thực lực thì là đạt đến tàn tiên cấp độ, mặc dù nói hắn cảnh giới không có chân chính tiến nhập chân tiên cảnh giới, nhưng là hắn thực lực cũng cùng nửa bước chân tiên cảnh giới không sai biệt lắm, ta muốn đánh bại hắn rất dễ dàng. Đế Tôn lúc này thời điểm thì là một mặt bình tĩnh nói, dù sao Thiên Thần Thư viện hắn cũng không có đi qua, cho nên hắn cũng không biết Thiên Thần Thư viện bên trong rốt cuộc mạnh cỡ nào địch nhân. Bất quá vừa mới xuất thủ vị kia khí tức thì là bị hắn toàn bộ cảm giác được, cho nên hắn cũng biết vừa mới xuất thủ vị kia Thiên Thần Thư viện tàn tiên cấp bậc tồn tại đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù nói vừa mới xuất thủ vị tiên là Thiên Thần Thư viện tản tiên, nhưng là hắn thực lực lại là có thể cùng đồng dạng nửa bước chân tiên cảnh giới tồn tại nhất chiến. Bất quá đối với hắn mà nói vẫn là quá yếu. Dù sao hắn nhưng là đạt đến Hồng Trần Tiên đệ nhất trọng tiên, cho dù là cùng chân tiên nhị trọng tiên hoặc là tam trọng tiên cường giả đại chiến hắn cũng sẽ không thua. Chương 695, cùng Đế Tôn trò chuyện, Nhân Hoàng Đại Lễ Bao. Chương 695, cùng Đế Tôn trò chuyện, Nhân Hoàng Đại Lễ Bao. Cho nên nói đối với Thiên Thần Thư viện vị kia tản tiên cấp bậc tồn tại, hắn tự nhiên không có chút nào lo lắng. Thậm chí đối tại Đế Tôn tới nói, hắn muốn phải giải quyết Thiên Thần Thư viện vị kia tàn tiên không hội phí quá lớn lực lượng. Nghĩ tới chỗ này hắn, trong ánh mắt tự nhiên mang theo một vẻ bình tĩnh. Thậm chí có thể nói Thiên Thần Thư viện bên trong vị kia tàn tiên đối với hắn mà nói không có chút nào uy hiếp. Mà Sở Phàm đang nghe Đế Tôn mà nói về sau, cũng là minh bạch Thiên Thần Thư viện bên trong vị kia đỉnh tiêm cường giả thực lực. Bất quá cho dù đối với Đế Tôn tới nói Thiên Thần Thư viện vị kia đỉnh phong cấp bậc cường giả vẹn vẹn chỉ là một vị tàn tiên, nhưng là đối với hắn mà nói, đó là lớn nhất cường giả đứng đầu. Dù sao hắn hiện tại muốn cùng tàn tiên cấp bậc cường giả đại chiến vẫn là kém rất xa. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là giằng giặc lắc đầu. Bất quá tuy nhiên không biết Thiên Thần Thư viện bên trong còn có hay không cái khác cường giả đứng đầu, nhưng là khi biết Thiên Thần Thư viện bên trong cường giả là tản tiên cấp bậc tồn tại về sau, Sở Phàm trên mặt cũng thế, rốt cục thở dài một hơi. Dù sao Thiên Thần Thư viện lần này xuất hiện hẳn là Thiên Thần Thư viện át chủ bài, nhưng là dù vậy cũng vẹn vẹn chỉ là tản tiên cấp bậc cường giả. Như vậy Thiên Thần Thư viện bên trong chân chính đỉnh tiêm cường giả hẳn là sẽ không đặc biệt cường đại, hoặc là nói Thiên Thần Thư viện bên trong hẳn không có Hồng Trần tiên cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới đây hắn một cách tự nhiên thở dài một hơi. Bất quá theo ta cùng Thiên Thần Thư viện vị này tản tiên động thủ về sau cũng là đưa tới cấm khu bên trong những cái kia tồn tại chú ý, mà lần này cấm khu bên trong phát ra khí tức có ba đạo thuộc về tản tiên cấp bậc tồn tại, cho nên nói cấm khu bên trong chí ít nắm giữ ba vị tản tiên cấp bậc tồn tại. Đế Tôn lúc này thời điểm lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía cấm khu phương hướng nói ra. Sau khi nói xong, hắn trên mặt còn mang theo một vẻ ngưng trọng, bởi vì hắn có thể cảm nhận được cấm khu bên trong cái kia ba vị tản tiên cấp bậc tồn tại thực lực. Mặc dù nói cái kia ba vị tản tiên cấp bậc tồn tại đối với hắn mà nói cũng không phải thật sự là lớn nhất cường giả đứng đầu. Nhưng là nếu như tản tiên cấp bậc cường giả số lượng quá nhiều, như vậy hắn muốn phải giải quyết những thứ này tản tiên tự nhiên có chút vấn đề. Sở Phàm đang nghe Đế Tôn mà nói về sau trên mặt biểu lộ cũng là trong nháy mắt thì ngưng trọng lên. Đồng thời hắn lúc này cũng là trong nháy mắt liền nghĩ đến cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả số lượng. Bởi vì đã từng hắn nghe qua Hiên Viên Vô Đạo nói qua, cấm khu bên trong đỉnh tiêm cường giả thực lực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bằng không mà nói cấm khu sớm đã bị chân chính đỉnh tiêm cường giả tiêu diệt. Cho dù là bọn hắn Hiên Viên thế gia vị kia Hiên Viên Nhân Hoàng, cũng không dám chân chính đối cấm khu độc thủ. Bằng không mà nói đối mặt địch nhân là Hiên Viên Nhân Hoàng đều không thể giải quyết. Cấm khu bên trong cái kia ba vị tản tiên nhưng có dấu hiệu độc thủ. Sở Phàm sau khi suy nghĩ một chút cũng là trực tiếp đối với trước mặt mình vị này Đế Tôn truy vấn, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng. Dựa theo cái này phương vũ trụ quy tắc để tính, trăm năm về sau hẳn là cái này phương vũ trụ thành tiên lộ mở ra, cho nên cấm khu bên trong ba vị này tản tiên cần phải đang đợi thành tiên lộ mở ra. Đế Tôn lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong trên mặt cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh thân sắc. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được chân chính thành tiên lộ sắp mở ra. Đến lúc đó những thứ này cấm khu bên trong cường giả hẳn là sẽ xuất thủ. bất quá cái kia hết thảy đều cần trăm năm về sau mới sẽ tới, cho nên hắn hiện tại tự nhiên không lo lắng. Mà Sở Phàm đang nghe Đế Tôn mà nói về sau cũng là thở dài một hơi. Nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy bọn hắn Đại Hạ Đế quốc cũng là không cần sợ hãi cấm khu bên trong cái kia cái gọi là tản tiên cấp bậc cường giả. Dù sao trăm năm, bọn hắn Đại Hạ Đế quốc bên trong những thứ này đỉnh tiêm cường giả thực lực tự nhiên đạt được nhanh chóng tăng lên. Phải biết hắn hiện tại còn có thời gian bảo tháp. Ngoại giới trăm năm thời gian của hắn bảo tháp bên trong có thể đi qua thời gian 3 năm. Nói cách khác bây giờ cách thành tiên lộ đến, bọn hắn còn có thời gian vạn năm tu luyện. Vẹn vẹn là Sở Phàm bây giờ muốn tu luyện tới nhân hoàng viên mãn cảnh giới chí ít cũng cần mấy ngàn năm. Cho nên dựa theo thành tiên lộ đến đẩy coi là Sở Phàm nhiều nhất có thể trở thành nhị thế nhân hoàng. Nghĩ tới chỗ này trên mặt hắn cũng là xuất hiện lần nữa một vẻ nghiêm trọng. Hắn nếu như muốn cùng chân chính tàn tiên cấp bậc cường giả đại chiến, như vậy hắn thực lực chí ít cũng cần đột phá đến bát thế nhân hoàng hoặc là cửu thế nhân hoàng mới đầy đủ. Bất quá đạt tới một bước kia hắn cách hồng trần tiên cảnh giới cũng 10 phân tới gần. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm lại trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía chính mình hệ thống không gian bên trong. Vừa mới tại hắn đột phá đến nhân hoàng cảnh giới thời điểm hệ thống cũng là cho hắn khen thưởng. Bất quá thời điểm đó hắn ngay tại độ kiếp tròn nên cũng không có đem chính mình ánh mắt tiến nhập hệ thống không gian bên trong. Hiện tại đã độ kiếp thành công, hắn tự nhiên là chờ mong hệ thống không gian bên trong cho hắn phần thưởng. Sau đó hắn liền trực tiếp nhìn thấy nhân hoàng đại lễ bao. Hệ thống không gian bên trong nằm nhân hoàng đại lễ bao, cũng là hắn vượt qua nhân hoàng kiếp thành vì nhân hoàng cảnh giới cường giả đại lễ bao. Sau đó hắn đối với Đế Tôn nhẹ gật đầu về sau liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dù sao hiện tại Đế Tôn còn ở bên cạnh hắn, hắn tự nhiên không cố gắng mở ra nhân hoàng đại lễ bao. Rất nhanh, Sở Phàm cả người liền trực tiếp về tới cung điện của mình bên trong. Trở lại trong cung điện hắn cũng là trực tiếp mở ra chính mình người hoàng đại lễ bao. Đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy nhân hoàng đại lễ bao. Hiển nhiên hắn cũng đang chờ mong nhân hoàng đại lễ bao có thể mang đến cho hắn tuyệt đại bộ phận tăng lên. Nhân hoàng đại lễ bao mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thành công thu hoạch được tùy cơ triệu hoán thẻ 3 tấm, thời gian bảo tháp thăng cấp thẻ 1 tấm, quân đội triệu hoán thẻ 2 tấm, và năm tu vi thẻ 1 tấm. Theo Sở Phàm đem nhân hoàng đại lễ bao mở ra sau khi thành công, rất nhanh, liên quan tới lần này nhân hoàng đại lễ bao khen thưởng cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Đệ nhất dạng khen thưởng là tùy cơ triệu hoán thẻ. Liên quan tới triệu hoán thẻ xử lý tự nhiên hết sức rõ ràng. Dù sao hắn sử dụng triệu hoán thẻ số lượng đã không ít. Mà thứ hai dạng khen thưởng thì là thời gian bảo tháp thăng cấp thẻ 1 tấm. Nắm giữ cái này 1 tấm thời gian bảo tháp thăng cấp thẻ, hắn có thể thăng cấp một phen thời gian bảo tháp. Nói cách khác thời gian bảo tháp tại cái này 1 tấm thăng cấp thẻ sử dụng sau khi thành công đem sẽ thành công thăng cấp một cái cấp bậc. Đến lúc đó thời gian bảo tháp tác dụng đem sẽ nhận được đề thăng. Thời gian bây giờ bảo tháp bên trong thời gian lưu tốc là phía ngoài 100 lần. Nhưng là sử dụng cái này 1 tấm thời gian bảo tháp thăng cấp thẻ về sau, thời gian bảo tháp bên trong tốc độ chạy chính là phía ngoài ngàn lần. Nếu như vậy, tại bên ngoài đi qua 100 năm, tại thời gian bao la bên trong thì sẽ đi qua thời gian 10 vạn năm. Đối với Đại Hạ Đế quốc hoặc là nói đúng tại Sở Phàm đã đủ. Dù sao thời gian 10 vạn năm hắn đều có cơ hội đột phá đến cái gọi là Hồng Trần Tiên cảnh giới. Đương nhiên cái này là hắn chính mình ý nghĩa. Dù sao chỉ muốn đạt đến đại đế cảnh giới về sau, liên quan tới phía sau cảnh giới đem về càng ngày càng khó đột phá. Cũng tỉ như Hiên Viên Vô Đạo cũng là kinh lịch đếm thời gian 10 vạn năm mới đột phá Tam Thế Đại Đế. Chương 696, thời gian bảo tháp thăng cấp, vạn năm tu vi thẻ mang tới để thăng. Chương 696, thời gian bảo tháp thăng cấp, vạn năm tu vi thẻ mang tới để thăng. Cho nên nói 10 vạn năm có lẽ đối với người khác mà nói rất dài. Đối với những cái kia phổ thông tu sĩ tới nói thời gian 10 vạn năm bọn hắn thậm chí vô pháp tưởng tượng. Nhưng là đối với Hiên Viên Vô Đạo loại này đột phá đến mấy đời đại đế tồn tại tới nói loại thời giờ này đối với bọn hắn tới nói thậm chí không đủ dùng. Mà nhân hoàng đại lễ bao bên trong cái kế tiếp khen thưởng thì là 2 tấm quân đội triệu hoán thẻ. Mặc dù nói cái này 2 tấm quân đội triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật, hiện tại Sở Phàm còn không biết có thể triệu hoán đến người thế nào. Nhưng là đối với hắn mà nói chỉ sợ cũng là một dạng không tệ triệu hoán thẻ. Bất quá càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là sau cùng một dạng khen thưởng. Bởi vì sau cùng một dạng khen thưởng lại là vạn năm tu vi thẻ. Phải biết vạn năm tu vi thẻ đối tại hắn hiện tại tới nói là trọng yếu nhất. Có cái này một chương vạn niên tu vi thẻ mà nói như vậy hắn thực lực liền sẽ nhận được to lớn tăng lên. Sở Phàm tin tưởng vững chắc chỉ cần cho mình thời gian 3 năm, tuyệt đối có thể đột phá đến một đời người hoàng hoặc là nhị thế nhân hoàng. Bởi vì hắn đột phá cũng không có giống Hiên Viên Vô Đạo bọn người như thế đột phá khó khăn. Cho nên Sở Phàm tự nhiên tin tưởng mình có thể bằng vào thời gian 3 năm đột phá đến càng cao cảnh giới. Nghĩ tới chỗ này hắn không chút do dự, trực tiếp đem vạn năm tu vi thẻ lấy ra ngoài. Sau đó cả người liền trực tiếp đem vạn năm tu vi thẻ nắm trong tay. Vạn năm tu vi thẻ là một tấm vàng óng ánh tấm thẻ. Lên một lượt mới còn tản ra kinh khủng khí tức. Sở Phàm nhìn trong tay mình vạn năm tu vi thẻ trong ánh mắt cũng là tràn đầy nét mặt hưng phấn. Hệ thống, giúp ta che giấu thiên cơ. Bất quá Sở Phàm đang sử dụng cái này tấm tu vi thẻ thời điểm, còn dự định để hệ thống giúp hắn che giấu thiên cơ. Dù sao nếu như bây giờ hắn tu vi đạt được nhanh chóng tăng lên, để đi vào bên trong những cái kia đỉnh tiêm cường giả hoặc là để những cái kia thiên thần thư viện đỉnh tiêm cường giả biết, như vậy hiện tại những người này tuyệt đối sẽ 10 phân hiếu kỳ. Thậm chí đến lúc đó tàn tiên cấp bậc cường giả cũng có thể sẽ ra ngoài tìm hiểu Đại Hạ Đế quốc tình huống. Đến lúc đó thì thật có thể sẽ phát sinh tàn tiên cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến. Mà lại theo hệ thống che giấu thiên cơ về sau Sở Phàm cũng không có tính toán trực tiếp tại Trường An thành bên trong đột phá, bởi vì hắn hiện tại còn muốn tiến vào thời gian bảo tháp bên trong đột phá. Dù sao nhị trọng bảo vệ hắn cho dù là chân chính chân tiên cấp bậc cường giả cũng không có khả năng xem thấu. Bất quá vừa mới muốn đi vào thời gian bảo tháp bên trong, tu luyện về sau xuất phát lại nghĩ tới chính mình lần này nhân hoàng đại lễ bao bên trong mở ra cái kia thời gian bảo tháp thăng cấp thẻ. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là trực tiếp đem thời gian bảo tháp thăng cấp thẻ lấy ra ngoài. Chỉ thấy hắn cái tay còn lại phía trên lại xuất hiện một tấm tản ra kinh khủng thời gian lực lượng tấm thẻ. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này một cái thẻ lúc này thời điểm ngay tại dục dịch. Phàm phất muốn tự động vì thời gian bảo tháp thăng cấp đồng dạng. Tốt tốt, ta cái này để ngươi thăng cấp. Sở Phàm thấy cảnh này cũng là nhẹ nhàng an ủi thời gian bảo tháp thăng cấp thẻ, sau đó trực tiếp đối với hệ thống không gian mặc niệm nói: "Hệ thống, thời gian sử dụng bảo tháp thăng cấp thẻ thăng cấp thời gian bảo tháp." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, thời gian bảo tháp thăng cấp thẻ trực tiếp tại hắn trong tay biến mất. Đồng thời một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp bao phủ tại thời gian bảo tháp bên trong. Một giây sau thời gian bảo tháp liền đạt được nhanh chóng thăng cấp. Vốn là vận chuyển 100 lần thời gian trong nháy mắt thì biến thành ngàn lần thời gian. Mà lại càng quan trọng hơn là theo những thời giờ này tốc độ chạy để thăng về sau, thời gian bảo tháp bên trong linh khí cũng là đạt được to lớn tăng lên. Nếu như tại bên ngoài không cách nào đột phá đến chân chính chân tiên cảnh giới, như vậy tại thời gian bảo tháp bên trong có lẽ có cơ hội đột phá đến chân tiên cảnh giới. Vì thời gian bảo tháp bên trong thời gian pháp tắc hoặc là cái khác pháp tắc đều mười phân hoàn thiện, cho nên bọn hắn muốn đột phá đến chân tiên cảnh giới sẽ càng thêm dễ dàng. Hiện tại cũng đã hoàn thành thăng cấp, như vậy hiện tại ta cần phải đi thời gian bảo tháp bên trong để thăng thực lực của mình. Nhìn lấy đã hoàn thành thăng cấp thời gian bảo tháp, Sở Phàm cũng là dục dịch. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong. Sau đó tại thời gian bảo tháp trên cùng nhất tìm một vị trí ngồi xuống. Một giây sau hắn liền đem ánh mắt sáng ngời có thần nhìn phía chính mình tay phải bên trong vạn năm tu vi thẻ bên trong. Sau đó không chút do dự trực tiếp đem vạn năm tu vi thẻ bóp nát. Một giây sau một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp truyền vào hắn thân thể bên trong. Mà theo cái này một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp tiến nhập hắn thân thể bên trong về sau, Sở Phàm cảm giác bên cạnh mình có khủng bố lực lượng chính đang không ngừng hướng về trong thân thể chú nhập. Mà lại càng quan trọng hơn là màu hoàng kim nhân hoàng pháp tắc cũng là trong nháy mắt thì bao phủ hắn thân thể. Vốn là vẹn vẹn chỉ là vừa mới lĩnh ngộ nhân hoàng pháp tắc, hắn cũng là bắt đầu từ từ lĩnh ngộ được nhân hoàng pháp tắc chân lý. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là lúc này thời điểm hắn khí tức đạt được nhanh chóng tăng lên. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian trong thân thể của hắn lực lượng liền giống như hồng thủy đồng dạng trực tiếp tràn vào. Sau đó hắn cảnh giới cũng là trực tiếp theo nhân hoàng trung kỳ tăng lên tới nhân hoàng hậu kỳ. Phải biết hắn hiện tại có thể là vừa vận độ qua kiếp, nếu có người thấy cảnh này mà nói tuyệt đối sẽ thật không thể tin. Không sai mà hết thảy này đều còn chưa kết thúc. Vạn năm tu vi thể đang không ngừng bị Sở Phàm trong thân thể cái kia cố người khủng bố hoàng pháp tắc cho triệt để dung nhập, mà lại kinh qua thời gian bảo tháp ngàn lần tốc độ chạy tăng lên phía dưới, Sở Phàm cả người trong thân thể lực lượng cũng là đang không ngừng tăng lên. Ngay tại Sở Phàm trong thân thể lực lượng không ngừng tăng lên đồng thời gian bảo tháp lúc này dường như cũng là tìm được phương hướng đồng dạng. Kinh khủng linh lực chính đang không ngừng hướng về thời điểm Phàm trong thân thể chú nhập, mà Sở Phàm cả người thì là đang không ngừng hấp thu cái này vạn năm tu vi thể mang tới lực lượng. Theo thời gian bảo tháp bên trong thời gian trôi qua thời gian nửa năm, Sở Phàm tu vi cũng là triệt để tiến nhập nhân hoàng viên mãn cảnh giới. Tiến nhập cái này một cảnh giới, Sở Phàm chạy tới nhân hoàng cảnh giới đỉnh đầu. Thế mà nhân hoàng cảnh giới viên mãn về sau, Sở Phàm vạn năm tu vi thẻ còn không có triệt để sử dụng xong kết, dù sao lúc này thời điểm hắn nhưng là tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện, cho nên hiện tại vạn năm tu vi thẻ tự nhiên không có bị toàn bộ sử dụng hết. Mà theo vạn năm tu vi thẻ bên trong lực lượng chính đang không ngừng hướng về Sở Phàm trong thân thể chú nhập về sau, Sở Phàm thân thể lúc này thời điểm cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Tại hắn chỗ chán một con kiêm màu vàng kim phượng hoàng lúc này thời điểm cũng là phát ra tiếng rên nhẹ. Đồng thời cái này một cái phượng hoàng trên thân cái kiêm màu hoàng kim quang mang bắt đầu chậm rãi tan đi, làm đến toàn bộ phượng hoàng phảng phất muốn điêu linh đồng dạng. Mà Sở Phàm trên thân khí tức cũng biến thành em vũ đầy tử khí, thậm chí hắn trên thân cái kiêm màu hoàng kim khí tức cũng là bắt đầu từ từ rút đi, thay vào đó là một cỗ tử vong khí tức, mà lại hắn sắc mặt cũng là biến đến thương tăng lên. Cả người sau lưng cái kia một bụi màu đen tóc dài cũng là từ từ biến thành tóc dài màu trắng, trên mặt thần sắc cũng là bắt đầu từ từ biến đến thương lão lên. Hắn lúc này thời điểm phảng phất như là một vị sắp nhập thổ lão nhân đồng dạng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bất quá dù vậy hắn hiện tại cũng đang không ngừng hấp thu chung quanh linh lực. Chương 697, kinh khủng thể biến, nhị thế nhân hoàng cảnh giới. Chương 697, kinh khủng thể biến, nhị thế nhân hoàng cảnh giới. Mặc dù nói hắn hiện tại tóc trắng thơ, đồng thời trên thân cũng là xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, nhưng là có thể cảm thụ đi ra Sở Phàm trong thân thể vẫn là có một cỗ sinh cơ chính đang không ngừng khôi phục hắn thân thể. Đương nhiên trừ cái đó ra, trong thân thể của hắn cái kia cô âm u đầy tử khí khí tức cũng là càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí hắn lúc này cùng sắp nhập thổ lão nhân không có quá lớn khác nhau. Đương nhiên dù vậy hắn hiện tại trên thân khí tức ý nguyên biến đến 10 phân kinh khủng. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Sở Phàm thân thể cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Điểm trọng yếu nhất cũng là Sở Phàm hiện tại thân thể đã bắt đầu từ từ thối lui. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có một đạo màu bạc trắng khung xương. Bất quá dù vậy tại bộ này màu bạc trắng khung xương chính trung ương còn có một viên màu đỏ rực quang mang chính đang không ngừng nhảy lên. Mà lại đạo này màu đỏ rực quang mang bắt đầu biến thành màu vàng kim nhạt. Theo quang mang bắt đầu từ từ biến thành màu vàng kim về sau, luồng hào quang màu vàng nóng này cũng là trong nháy mắt thì khắp bảy toàn bộ khung xương. Sau đó chỉ thấy cái này một bộ khung xương trên thân khí tức bắt đầu từ từ tăng trưởng. Một giây sau màu bạc trắng xương cốt bắt đầu từ từ làm nhạt thành màu vàng kim nhạt. Theo đạo này màu bạc trắng xương cốt bắt đầu từ từ biến thành màu vàng kim nhạt. Cốt trên đầu màu vàng kim nhạt quang mang cũng là càng ngày càng kinh khủng. Thẳng đến sau cùng trực tiếp biến thành một đạo màu vàng kim khung xương. Mà theo màu vàng kim khung xương chậm rãi hình thành về sau, tại khung xương ngay phía trên cũng là có một cái phượng hoàng bắt đầu từ từ xoay quanh. Cái này một cái phượng hoàng tuy nhiên mười phân linh xảo, nhưng là phượng hoàng trên thân tán phát đi ra khí tức vẫn là hết sức kinh khủng. Chỉ thấy cái này một cái phượng hoàng không chút do dự, trực tiếp nhào vào khung xương trong thân thể. Một giây sau cái này một bộ màu vàng kim khung xương bắt đầu từ từ giải xuất huyết đủ. Màu hoàng kim huyết đủ, trong nháy mắt liền đem màu vàng kim khung xương cho triệt để vây quanh ở trong đó. Theo những thứ này màu hoàng kim huyết đục không ngừng điên cuồng tăng trưởng, một đạo màu hoàng kim quang mang, trong nháy mắt liền đem đạo này màu hoàng kim khung xương cho bao khỏa tại trong đó. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, bóng người màu hoàng kim cũng là xuất hiện lần nữa tại thời gian bảo tháp bên trong, mà lại càng quan trọng hơn là tại bóng người màu hoàng kim phía trên còn tản ra nhàn nhạt quang mang. Theo máu màu vàng nóng không ngừng tại Sở Phàm trong thân thể chảy xuôi, Sở Phàm toàn bộ trên thân khí tức cũng là bắt đầu biến đến mười phân kinh khủng. Hắn hiện tại phảng phất như là một tôn đứng thẳng giữa thiên địa chân chính tiên ma đồng đạo. Mà lại càng quan trọng hơn là tại trong thân thể của hắn cái kia cỗ màu hoàng kim lực lượng cũng là đang không ngừng tràn ngập hắn thân thể. Sở Phàm sau lưng cái kia một đầu mái tóc màu hoàng kim cũng là mười phân bay lả tả. Bất quá theo thời gian từng giờ từng phút đi qua về sau, Sở Phàm trên thân màu hoàng kim quang mang cũng là huyễn hóa thành màu hoàng kim nhân hoàng pháp tắc. Sau đó Sở Phàm sau lưng mái tóc dài màu hoàng kim cũng là bắt đầu từ từ biến thành màu đen tóc dài. Mà hắn trên thân khí tức cũng là triệt để tiến nhập khác bên ngoài một phiến thiên địa ở giữa, làm đến hắn cảnh giới lại một lần nữa đạt đến cao hơn cấp độ. Hắn hiện tại đã đạt đến một đời người hoàng cấp độ. Nói cách khác trong thời gian thật ngắn mặt, hắn tu vi thành công tiến nhập một đời người hoàng cảnh giới. Phải biết đi tới cái này cảnh giới hắn thực lực đã không kém gì Hiên Viên Vô Đạo. Đương nhiên dù vậy Sở Phàm trên thân khí tức vẫn không có triệt để tiêu tán, ngược lại là hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức còn đang không ngừng tăng trưởng. Trong nháy mắt liền để hắn trên thân khí tức biến đến 10 phân kinh khủng, mà lại nhân hoàng pháp tắc còn đang không ngừng kéo dài. Theo liên tục không ngừng lực lượng chính đang không ngừng chú nhập hắn thân thể bên trong đồng thời, Sở Phàm cảm giác chính mình thân thể bên trong lực lượng cũng là biến đến 10 phân kinh khủng. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Sở Phàm cũng cảm giác mình lại một lần nữa lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Đồng thời hắn trên thân cái kia cỗ màu hoàng kim quang mang cũng là chậm rãi tan đi, thay vào đó là một cỗ âm u đầy tử khí khí tức, mà lại cả người hắn thân thể cũng là dường như bị một đoàn màu đỏ rực quang mang bao ở trong đó đồng dạng. Theo cái này đạo quang mang đem hắn bao ở trong đó về sau, màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt liền đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Mà lại càng quan trọng hơn là đạo này màu hoàng kim quang mang dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Sau đó hắn thân thể cũng là bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt đạo này màu hoàng kim quang mang liền trực tiếp đem hắn huyết đục toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một bộ màu hoàng kim khung xương. Bất quá lần này màu hoàng kim khung xương sát thực biến đến 10 phân kinh khủng, mà lại càng quan trọng hơn là màu hoàng kim khung xương cũng là hóa thành một đạo lại một đạo màu hoàng kim tinh quang biến mất giữa thiên địa. Tại Sở Phàm vừa mới vị trí, chỉ để lại một đoàn ngọn lửa màu hoàng kim. Cái này một đoàn ngọn lửa màu hoàng kim bên trong còn mang theo một vệt lại một vệt sinh cơ. Theo ngọn lửa màu hoàng kim không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, ngọn lửa màu hoàng kim phía trên màu hoàng kim quang mang cũng là biến đến càng ngày càng kinh khủng. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, ngọn lửa màu hoàng kim phía trên màu hoàng kim quang mang cũng là bắt đầu từ từ tản mát ra đáng sợ khí tức. Sau đó chỉ thấy một đạo quả trứng lớn màu hoàng kim xuất hiện ở nhà bếp vừa mới vị trí. Mà cái này một viên quả trứng lớn màu hoàng kim bên trong còn đang không ngừng hấp thu phía ngoài lực lượng. Rất nhanh, quả trứng lớn màu hoàng kim bên trong cũng là truyền đến một đạo lại một đạo người khủng bố hoàng pháp tắc. Một giây sau chỉ thấy quả trứng lớn màu hoàng kim sắc ngoài bắt đầu từ từ vỡ tan, thay vào đó là Sở Phàm thân ảnh. Lúc này thời điểm hắn chỗ chán một con kia phượng hoàng chính đang không ngừng hoạt động. Đồng thời trong thân thể lực lượng kinh khủng kia cũng là dường như có thể đem mảnh này thiên địa cho triệt để căng ra đầu dạng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là lúc này trong thân thể của hắn cái kia cố nhân hoàng pháp tắc khí tức đã tràn ngập toàn bộ thời gian bảo tháp bên trong. Mà lúc này hắn thân thể bên trong thọ mệnh khí tức cũng là đạt được cường đại đề thăng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn lúc này đã đạt đến nhị thế nhân hoàng cấp độ. Phải biết vừa mới độ xong kiếp hắn vẹn vẹn chỉ là nhân hoàng trung kỳ, nhưng là bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn như vậy mặt liền trở thành nhị thế nhân hoàng. Hiện tại Sở Phàm thực lực đã xa xa vượt ra khỏi Hiên Viên Vô Đạo cùng Loạn Cổ Đại Đế. Mặc dù nói đồng dạng nhị thế nhân hoàng thực lực cùng tam thế đại đế thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng là Sở Phàm thực lực xa xa vượt qua đồng dạng nhân hoàng, cho nên hiện tại hắn thực lực có thể cùng tứ thế đại đế cấp bậc cường giả đánh đồng. Theo hắn khí tức cả người đi vào nhị thế nhân hoàng về sau, Sở Phàm trên thân khí tức cũng là triệt để đình chỉ tăng trưởng. Hiển nhiên vừa mới cái kia một tấm tu vi thẻ cũng là triệt để bị hắn hấp thu xong cả, mà lại càng quan trọng hơn là dựa vào cái này một tấm tu vi thẻ, để hắn tu vi thành công vượt qua hai lần kinh khủng nguy cơ, tiến nhập nhị thế nhân hoàng cấp độ. Phải biết vừa mới Sở Phàm còn cảm thấy mình bằng vào cái này một tấm tu vi thẻ cần phải chỉ có thể để thăng đến một đời người hoàng cấp độ, nhưng là tu vi hiện tại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chương 698, sử dụng triệu hoán thẻ, thất thế đại đế thiên nguyên đại đế. Chương 698, sử dụng triệu hoán thẻ, thất thế đại đế thiên nguyên đại đế. Theo cảnh giới thành công đột phá đến nhị thế nhân hoàng về sau, Sở Phàm cũng là chậm rãi mở mắt, đồng thời tại trong ánh mắt của hắn cũng là tản mát ra hai đạo kinh khủng màu hoàng kim quang mang. Cái này hai đạo kinh khủng màu hoàng kim quang mang liền phảng phất có thể đem thiên địa ở giữa tất cả lực lượng cho triệt để hủy diệt đồng dạng, mà hắn toàn bộ trên thân khí tức cũng là so với vừa mới bắt đầu khủng bố hơn nhiều. Trong ánh mắt cái kia sắc bén kinh khủng màu hoàng kim khí tức cũng là chậm rãi bị thu vào. Sau đó Sở Phàm lúc này mới cảm thụ được trong thân thể cái này cố khủng bố lực lượng. Ánh mắt bên trong cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ vui sướng. Không nghĩ tới vậy mà có thể bằng vào cái này một tấm tu vi thẻ, để ta tu vi thành công đột phá đến nhị thế nhân hoàng cấp độ, xem ra cái này một tấm tu vi thẻ không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy à. Sau đó chỉ thấy hắn không khỏi cảm khái nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mừng rỡ nhìn phía hệ thống. Bởi vì lần này tăng lên đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá Sở Phàm cũng có thể đoán được lần này tại sao mình có thể để thăng nhiều như vậy nguyên nhân. Ngoại trừ cái này một tấm tu vi thẻ bên ngoài, càng nhiều thì là thời gian bảo tháp linh lực bên trong. Bằng không mà nói hắn lần này cho dù nắm giữ cái này một tấm tu vi thẻ cũng vô pháp đem chính mình thực lực để thăng đến loại này tình trạng. Nghĩ tới chỗ này hắn trong ánh mắt quang mang cũng là chậm rãi tán đi. Sau đó lúc này mới rằng giặc đem chính mình ánh mắt nhìn phía lần này nhân hoàng đại lễ bao bên trong cái khác phần thưởng. Đã chính mình tu vi đều đã sách thăng đến trình độ này, như vậy hiện tại hắn cũng cần phải sử dụng nhân hoàng đại lễ bao bên trong cái khác phần thưởng. Dù sao hắn hiện tại thực lực đã được đến như thế kinh khủng tăng lên, tự nhiên cũng nên sử dụng cái khác phần thưởng. Hiện tại nhân hoàng đại lễ bao bên trong khen thưởng còn thừa lại hai loại. Một dạng khen thưởng là 3 tấm triệu hoán thẻ, mà cái này 3 tấm triệu hoán thẻ cũng không phải là đại triệu hoán thẻ, ngược lại là không hạn chế triệu hoán thẻ. Nói cách khác cái này 3 tấm triệu hoán thẻ khả năng triệu hoán đến đại đế cấp bậc cường giả cũng có thể triệu hoán đến tiên cấp bậc cường giả. Đương nhiên cũng có khả năng triệu hoán đến càng thấp cấp bậc tồn tại. Đến mức thứ hai dạng mà nói thì là 2 tấm quân đội triệu hoán thẻ. Quân đội triệu hoán thẻ đối ở hiện tại Sở Phàm tới nói đã không phải là đặc biệt trọng yếu. Dù sao hiện tại Đại Hạ Đế quốc đã thành công thống nhất toàn bộ vũ trụ. Cần quân đội mà nói bọn hắn Đại Hạ Đế quốc những thứ này thống soái có thể lợi binh. Dù sao mỗi một vị thống soái đều là đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn muốn luyện được một chi quân đội tự nhiên hết sức đơn giản. Cho nên hắn liền trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía cái này 3 tấm triệu hoán thẻ phía trên. Hắn hiện tại ngược lại chờ mong cái này 3 tấm đổi lấy thẻ có thể triệu hoán ra 3 vị cường giả đứng đầu. Dù sao vẹn vẹn là cấm khu bên trong thì nắm giữ 3 vị tản tiên. Nhưng mà này còn là cấm khu bên trong bạo lộ ra tản tiên cấp bậc tồn tại. Cho nên Sở Phàm hiện tại càng hy vọng chính là đại gia đế quốc bên trong có thể có nhiều hơn cường giả đứng đầu. Nghĩ tới chỗ này hắn trong ánh mắt cũng là mang theo mong đợi nhìn về phía chính mình hệ thống không gian bên trong 3 tấm triệu hoán thẻ. Sau đó hắn không chút do dự, liền trực tiếp đem hệ thống không gian bên trong 3 tấm triệu hoán thẻ lấy ra ngoài. Hệ thống, đem cái này 3 tấm triệu hoán thẻ trực tiếp sử dụng mất đi. Đồng thời cũng là không chút do dự liền dự định đem cái này 3 tấm triệu hoán thẻ trực tiếp sử dụng mất, dù sao hắn hiện tại đối cái này 3 tấm triệu hoán thẻ vẫn là hết sức mong đợi. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, 3 tấm triệu hoán thẻ cũng là trực tiếp hóa thành 3 đạo quang mang xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này 3 đạo quang mang bên trong phát ra khí tức cũng là 10 phân kinh khủng. Sau đó chỉ thấy tấm thứ nhất triệu hoán thẻ chậm rãi tại hệ thống không gian bên trong mở ra. Theo cái này một tấm triệu hoán thẻ bắt đầu từ từ tại hệ thống không gian bên trong xoay tròn về sau, màu sắc của nó cũng là bắt đầu từ màu trắng biến thành màu lam. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này một tấm triệu hoán thẻ phía trên màu lam quang mang không có dừng lại quá nhiều thời gian, liền trực tiếp tiến nhập màu tím. Sau đó thậm chí tại màu tím quang mang bên trong xuất hiện rất nhiều màu vàng kim. Theo thời gian trôi qua cái này một tấm triệu hoán thẻ cũng là trực tiếp trở thành màu vàng kim triệu hoán thẻ. Trông thấy một màn này Sở Phàm liền biết ổn. Chỉ cần là màu vàng kim triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật thực lực tuyệt đối siêu ra chính mình thực lực, như vậy nói cách khác lần này triệu hoán đi ra nhân vật chí ít cũng là đạt tới tứ thế đại đế cấp độ. Loại này tồn tại tại toàn bộ Đại Hạ Đế quốc đều tính toán là không tệ tồn tại. Hơn nữa còn có thể tại thời gian bảo tháp bên trong tu luyện thời gian 10 năm. Nói cách khác tại 100 năm về sau thành tiết lộ, chính mình triệu hoán đi ra người này hẳn là có thể đầy đủ đạt tới 8 cựu thế đại đế cấp độ. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật Thiên Nguyên đại đế, sau đó hệ thống thanh âm cũng là trực tiếp truyền vào Sở Phàm trong đầu. Mà đang nghe hệ thống thanh âm về sau, Sở Phàm cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng chưa nghe nói qua Thiên Nguyên đại đế tên. Bất quá có thể bị mang theo đại đế danh tiếng Thiên Nguyên đại đế hẳn là sẽ không quá yếu. Cho nên Sở Phàm cũng là trực tiếp mở ra liên quan tới vị này Thiên Nguyên đại đế giới thiệu. Nguyên lai vị này Thiên Nguyên đại đế là một cái trong vũ trụ cường giả đứng đầu, mà lại tại một cái kia trong vũ trụ hắn tức thì bị xưng là Thiên Đế tồn tại. Cho nên hắn cũng coi là cái kia một phương vũ trụ khí vận chi tử. Càng quan trọng hơn là, vị này Thiên Nguyên đại đế thực lực đạt đến thất thế đại đế cấp độ. Phải biết loại này thực lực tại toàn bộ Đại Hạ Đế quốc ngoại trừ Đế Tôn bên ngoài chính là tồn tại cường đại nhất. Dù sao hiện tại Đại Hạ Đế quốc bên trong Đế Tôn là Hồng Trần Tiên cấp bậc tồn tại. Cho nên chỉ cần không có triệu hoán đến Hồng Trần Tiên cấp bậc tồn tại hắn đều là Đại Hạ Đế quốc bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Mà lại Thiên Nguyên đại đế thế nhưng là tại chính mình cái kia mới trong vũ trụ cùng chính mình cùng một cảnh giới 7 vị đại đế cấp bậc cường giả đại chiến mà vẫn lạc. Trọng yếu nhất chính là trước khi vẫn lạc hắn còn đem mấy vị này đại đế cấp bậc cường giả toàn bộ đánh thành trọng thương. Trong đó 4 vị đại đế bản thân bị trọng thương, 3 vị đại đế vẫn lạc. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Thiên Nguyên đại đế tại cùng cảnh giới bên trong cũng là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Thiên Nguyên đại đế thực lực cũng là 10 phân kinh khủng. Cho nên nói triệu hắn đi ra Thiên Nguyên đại đế có khả năng trong đoạn thời gian này mà trưởng thành đến cựu thế đại đế hoặc là thật tiên cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm trên mặt cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một vệt nét mặt hưng phấn. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng lần này triệu hoán đi ra nhân vật không phải đặc biệt cường đại, nhưng là không nghĩ tới lần này triệu hoán đi ra nhân vật vậy mà như thế kinh khủng. Có thể nói lại vì Đại Hạ Đế quốc tăng lên một vị nội đình. Tại 100 năm về sau thành tiên lộ bên trong, Đại Hạ Đế quốc lại có một vị có thể cùng tàn tiên cấp bậc tồn tại đại chiến tồn tại, thậm chí có thể ngăn cản được tàn tiên cấp bậc cường giả tiến công. Cho nên Sở Phàm đối với lần này triệu hoán đến Thiên Nguyên đại đế tự nhiên 10 phần hài lòng. Sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn phía tấm thứ 2 triệu hoán thẻ phía trên. tấm thứ nhất triệu hoán thẻ đều so với hắn như thế kinh hỉ. Như vậy tấm thứ hai triệu hoán thẻ lại có thể hay không cho hắn kinh hỉ đâu? Nghĩ tới chỗ này, hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ mong đợi nhìn phía tấm thứ hai triệu hoán thẻ. Chương 699, Chân Tiên Quân Bằng, Thất Thế Đại Đế Ám Ảnh. Chương 699, Chân Tiên Quân Bằng, Thất Thế Đại Đế Ám Ảnh. Tại Sở Phàm ánh mắt mong chờ bên trong, cái này một tấm triệu hoán thẻ cũng là chậm rãi hiện ra. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này một tấm triệu hoán thẻ không có giống vừa mới cái kia một tấm triệu hoán thẻ như thế chậm rãi theo màu lam biến thành màu tím, sau đó lại biến thành màu vàng kim. Cái này một tấm triệu hoán thẻ ngược lại là trực tiếp trở thành màu vàng kim. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn hào quang màu vàng nóng kia mười phân lóa mắt, dường như Sở Phàm nhân hoàng mệnh cách bên kia giống như kinh khủng. Theo màu vàng kim quang mang tràn ngập toàn bộ hệ thống không gian về sau, hệ thống không gian bên trong màu vàng kim quang mang cũng là chậm rãi tan đi. Sau đó chỉ thấy một cái màu vàng kim côn bằng xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong. Mà cái này một cái màu vàng kim côn bằng phía trên tản ra kinh khủng khí tức, dường như có thể đem trọn mảnh chư thiên đều triệt để áp đảo đồng dạng. Bất quá tại màu vàng kim côn bằng xuất hiện trong nháy mắt, Sở Phàm trên mặt liền nhiều hơn một vẻ nét mặt hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được cái này màu vàng kim côn bằng trên thân tán phát đi ra khí tức chí ít cũng là đạt đến chân tiên cấp bậc. Nói cách khác, lần này chính mình triệu hoán đi ra cường giả thực lực, cùng chính mình lần trước triệu hoán đi ra đế tôn thực lực không có quá lớn chênh lệch, thậm chí có khả năng chính mình triệu hoán đi ra côn bằng thực lực vượt qua đế tôn. Đồng thời tại cái này một cái màu vàng kim triệu hoán thẻ phía trên cũng là đem cái này một cái màu vàng kim côn bằng lai lịch nói ra. Thượng cổ thập hung một trong côn bằng nhìn đến cái này giới thiệu về sau, Sở Phàm trong nháy mắt liền hiểu chính mình triệu hoán đi ra côn bằng đến cùng là đến từ nơi nào. Đây chính là tại thế giới kêu bên trong thượng cổ thập hung một trong, am mà lại càng quan trọng hơn là côn bằng trưởng thành đến trưởng thành cấp độ, có thể là có thể cùng tiên vương cấp bậc cường giả nhất chiến. Mặc dù nói cái này một cái côn bằng cũng không có đến chân chính trưởng thành thời kỳ, nhưng là hắn thực lực cũng là đạt đến chân tiên cảnh giới. Có thể nói tại thế giới kia bên trong thượng cổ thập hung mỗi một vị đều là mười phân đỉnh phong tồn tại, mà lại đã từng côn bằng tử càng là tại cái kia một trận tiên vương ở giữa đại chiến bên trong cứng rắn tiên vương cấp bậc cường giả. Mặc dù nói cuối cùng hắn đạt được vẫn lạc đại giới, bất quá dù nói thế nào hắn cũng là cùng tiên vương cấp bậc cường giả cứng rắn qua tồn tại. Mà lần này triệu hoán đi ra côn bằng chính là đã từng côn bằng tử con nối dõi, đương nhiên trọng yếu nhất chính là Sở Phàm còn nhìn thấy cái này một cái côn bằng thực lực đạt đến chân tiên tứ trọng thiên. Nói cách khác, cái này một cái côn bằng thực lực vượt qua đế tôn. Mặc dù nói đế tôn hồng trần tiên cao hơn chân tiên cảnh giới, nhưng là đế tôn dù nói thế nào cũng bèn bèn chỉ là hồng trần tiên nhất trọng thiên, mà cái này một cái côn bằng thì là đạt đến chân tiên tứ trọng thiên, cho nên hắn thực lực tự nhiên muốn so đế tôn muốn mạnh hơn một bậc. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn, bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình lần này triệu hoán đi ra côn bằng thực lực vậy mà như thế kinh khủng, đồng thời cũng để cho đại hạ đế quốc nội tình lại lên một tầng nữa, trong nháy mắt liền để đại hạ đế quốc bên trong thật tiên cấp bậc tồn tại nhiều hơn một vị. Đương nhiên tăng thêm đế tôn vị này hồng trần tiên, hiện tại đại hạ đế quốc bên trong nắm giữ hai vị tiên cấp bậc cường giả, mà lại mỗi một vị đều là mười phân đỉnh phong tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trên mặt vẻ hưng phấn cũng là không hề có chút che giấu nào. Sau đó hắn dùng càng thêm ánh mắt mong chờ nhìn phía sau cùng một tấm triệu hoán thẻ phía trên. Dù sao hiện tại triệu hoán đi ra côn bằng thực lực đều như thế kinh khủng, thì vẹn vẹn là tấm thứ nhất triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra thiên nguyên đại đế thực lực cũng không tệ, cho nên hắn tự nhiên mười phân chờ mong tấm thứ ba triệu hoán thẻ. Hắn nhìn chính mình tấm thứ 3 triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật có thể hay không so ra mà vượt phía trước hai người. Mà tấm thứ 3 triệu hoán thẻ tại Sở Phàm chú thích bên trong cũng là chậm rãi biến thành màu tím, trông thấy một màn này, Sở Phàm cũng biết tấm thứ 3 triệu hoán thẻ cần phải không sánh bằng tấm thứ 2 triệu hoán thẻ. Có điều hắn cũng không cảm thấy tiếc hận, ngược lại là mắt không chấp nhìn chằm chằm tấm thứ 3 triệu hoán thẻ. Có điều rất nhanh, tấm thứ 3 triệu hoán thẻ phía trên liền xuất hiện màu đen quang mang. Trông thấy một màn này, Sở Phàm cũng là triệt để ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn còn không có chân chính triệu hoán đến qua để triệu hoán thẻ biến thành màu đen triệu hoán nhân vật. Nghĩ tới chỗ này, hắn cũng là mười phân nghi hoặc nhìn triệu hoán thẻ. Có điều rất nhanh, cái này một tấm triệu hoán thẻ liền triệt để biến thành màu đen triệu hoán thẻ. Thấy cảnh này, Sở Phàm tuy nhiên mười phân nghi hoặc, nhưng là lúc này thời điểm hắn cũng là mắt không chấp nhìn chằm chằm triệu hoán thẻ. Phải biết đây là hắn lần thứ nhất trông thấy màu đen triệu hoán thẻ, cho nên hắn cũng có chút hiếu kỳ màu đen triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra nhân vật đến cùng là dạng gì tồn tại. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến đại đế cấp bậc nhân vật ám ảnh. Đồng thời hệ thống thanh âm cũng là tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Một giây sau, cái này một tấm màu đen triệu hoán thẻ phía trên cũng là xuất hiện một vị bóng người màu đen, mà lại càng quan trọng hơn là bóng người màu đen trên thân tán phát lấy kinh khủng khí tức. Hắn phảng phất như là trốn ở hắc ám bên trong người nổi bật, phảng phất như là hắc ám chúa tể đồng dạng nhìn chăm chú lên chư thiên vạn giới. Trông thấy một màn này, Sở Phàm cũng là vội vàng mở ra liên quan tới ám ảnh giới thiệu. Sau đó hắn cũng là trong nháy mắt đã nhìn thấy ám ảnh tu vi hiện tại. Lần này triệu hoán đi ra ám ảnh tu vi cùng thiên nguyên đại đế tu vi một dạng, ở vào thất thế đại đế cấp độ. Bất quá ám ảnh tu luyện lại là ám ảnh pháp tắc, cho nên hắn thực lực chính diện cứng rắn có khả năng sẽ không phải thiên nguyên đại đế đối thủ. Nhưng là nếu như ám sát phương diện này, hắn tuyệt đối sẽ vượt qua thiên nguyên đại đế. Thậm chí cho dù là thiên nguyên đại đế không chú ý cũng có thể bị hắn ám sát thành công. Mà lại càng quan trọng hơn là ám ảnh đại đế còn có thể ẩn tàng cho người khác ảnh từ bên trong. Cho dù là đồng dạng chân tiên cảnh giới cường giả cũng có khả năng nhìn không ra. Đến mức chân tiên cảnh giới trở xuống cường giả thì không cách nào chân chính xem thấu. Thậm chí cho dù ám ảnh tại bọn hắn ảnh từ bên trong, bọn hắn cũng không cách nào phát giác. Đây cũng là ám ảnh trô biến thái. Nhìn đến đây, Sở Phàm cũng là hơi kinh ngạc. Đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ, nếu như ám ảnh vẫn giấu kín tại chính mình ảnh tử bên trong lời nói, như vậy chính mình có phải hay không tương đương có một vị không sai biệt lắm chân tiên cấp bậc cường giả hộ vệ. Phải biết ám ảnh có thể ám sát cùng chính mình cùng chỗ tại cùng một cảnh giới tồn tại. Thậm chí cao chính mình một hai cái cảnh giới hắn cũng có thể ám sát. Như vậy chỉ cần người khác không chú ý hắn liền có thể vẫn giấu kín tại Sở Phàm ảnh tử bên trong. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trên mặt cũng là rốt cục lần nữa lộ ra một vẻ nụ cười. Dù sao hắn mỗi lần xuất hành cũng sẽ không mang theo đại hạ đế quốc cao thủ đứng đầu nhất, cho nên hiện tại ám ảnh cũng là hoàn toàn có thể giải quyết điểm này. Thậm chí ám ảnh thao tác năng lực vẫn còn so sánh cái khác cường giả thao tác năng lực cường. Nếu như Sở Phàm muốn câu cá, như vậy hắn thì một mình đi ra đại hạ đế quốc. Đến lúc đó chỉ cần ám ảnh một người đi theo hắn ảnh tử bên trong là có thể. Đến mức đại hạ đế quốc hai đại đỉnh tiêm cường giả, bọn hắn tự nhiên có thể tại trong thời gian ngắn trợ giúp mà đến. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm cũng là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút chính mình lần này triệu hoán đến ba đại đỉnh phong cao thủ. Chương 700, quân đội triệu hoán, nhân hoàng cấm vệ quân cùng thần ma thiết kỵ. Chương 700, quân đội triệu hoán, nhân hoàng cấm vệ quân cùng thần ma thiết kỵ. Sau đó Sở Phàm cũng là không chút do dự, trực tiếp đem lần này triệu hoán đi ra ba đại đỉnh phong cao thủ triệu hoán đến thời gian bảo tháp bên trong. Mà đế tôn tại cái này ba đại cao thủ vừa mới triệu hoán đi ra trong nháy mắt, hắn thì cảm nhận được ba đại cao thủ trên thân khí tức, nhất là côn bằng trên thân khí tức để đế tôn cảm thấy chấn kinh. Đồng thời hắn cũng minh bạch đại hạ đế quốc bên trong lại lần nữa tăng lên một vị đỉnh phong tồn tại. Mà theo Sở Phàm đem côn bằng chờ ba vị đỉnh phong cao thủ triệu hoán đi ra về sau, hắn lần này nhân hoàng đại lễ bao cũng chỉ còn lại có sau cùng hai tấm quân đội triệu hoán thẻ. Mặc dù nói đối với cái này hai tấm quân đội triệu hoán thẻ Sở Phàm trong nội tâm cũng không ôm quá lớn chờ mong, nhưng là hắn cũng là dự định trực tiếp đem cái này hai tấm quân đội triệu hoán thẻ sử dụng mất. Dù sao đối với hắn mà nói quân đội triệu hoán thẻ không có tác dụng quá lớn, nhưng là có lẽ có thể cho hắn một điểm chờ mong đây. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm cũng là bắt đầu đem ánh mắt nhìn phía hệ thống không gian bên trong còn lại cái này hai tấm quân đội triệu hoán thẻ phía trên. Sau đó hắn không chút do dự trực tiếp đối với hệ thống mở ra cái này hai tấm quân đội triệu hoán thẻ. Sau đó chỉ thấy cái này hai tấm quân đội triệu hoán thẻ tại hệ thống không gian bên trong không ngừng xoay tròn lấy. Một giây sau tấm thứ nhất quân đội triệu hoán thẻ phía trên quang mang cũng là tản ra lực lượng đáng sợ. Sau đó chỉ thấy cái này một chi quân đội cũng là chậm rãi xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt. Đinh, quân đội triệu hoán thẻ sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thành công thu hoạch được nhân hoàng cấm vệ quân. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Sở Phàm cả người trên mặt cũng thế, trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì hắn lần này triệu hoán đi ra quân đội, vậy mà cùng trước kia triệu hoán đi ra quân đội không giống nhau. Những thứ này quân đội trên thân đều là người mặc một bộ màu hoàng kim chiến giáp. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cái này một chi quân đội số lượng không phải đặc biệt nhiều, vẹn vẹn chỉ là đạt tới một vạn chi chúng. Tại hiện tại đại hạ quân đội của đế quốc bên trong dạng này số lượng tự nhiên 10 phần nhỏ bé. Bất quá cái này cũng y nguyên để Sở Phàm mang trên mặt một vẻ nét mặt hưng phấn, bởi vì lúc này thời điểm hắn phát hiện cái này một chi quân đội số lượng tuy nhiên không phải đặc biệt nhiều, nhưng là cái này một chi quân đội lại là từ đại thánh cấp bậc trở lên cường giả tạo thành. Nói cách khác cái này một chi quân đội yếu nhất binh lính cũng là đại thánh cấp bậc tồn tại. Trọng yếu nhất chính là cái này một chi quân đội thống soái càng là đạt đến tam thế đại đế cấp độ, hai vị phó tướng cũng là đạt đến nhất thế đại đế, mà 10 vị tiểu đội trưởng càng là đạt đến đại đế cấp khác cấp độ, càng là có trên 100 vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Tại biết cái này một chi quân đội cường đại về sau, Sở Phàm cả người cũng là bị khiếp sợ, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới cái này một chi quân đội vậy mà như thế kinh khủng. Sau đó hắn liền trực tiếp mở ra cái này một chi quân đội giới thiệu. Nguyên lai cái này một chi quân đội là đã từng không biết cái nào đó thời kỳ nhân hoàng sáng tạo ra nhân hoàng cấm vệ quân, cũng chính là đã từng nương theo lấy một vị nhân hoàng cấp bậc cường giả, quét ngang chư thiên nhân hoàng quân đội. Cho nên cái này một chi quân đội thực lực mới sẽ như thế kinh khủng. Vẹn vẹn là đại đế cấp bậc cường giả thì đạt đến nhiều như vậy. Có thể nói cái này một chi quân đội cho Sở Phàm tăng lên 10 phần to lớn. Thậm chí cái này một chi quân đội thủ hộ lấy Trường An thành, Trường An thành đem sẽ biến 10 phần an toàn. Dù sao có như thế kinh khủng quân đội, đối với Trường An thành hoặc là Đại Hạ đế quốc đều là to lớn tăng lên. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này một chi quân đội triệu hoán đi ra đại đế cấp bậc cường giả cùng với các cường giả số lượng cũng khổng lồ như vậy. Cho nên lần này triệu hoán căn bản không kém gì mấy tấm đại đế cấp bậc cường giả triệu hoán thẻ. Mặc dù nói hiện tại Sở Bài nắm giữ đại đế cấp bậc cường giả triệu hoán thẻ triệu hoán đi ra đại đế cấp bậc cường giả tu vi yếu nhất, cũng là nhị thế đại đế cấp độ. Nhưng là hắn cũng vô pháp duy nhất một lần triệu hoán ra nhiều như vậy đại đế cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ càng thêm ánh mắt hưng phấn nhìn phía tấm thứ hai quân đội triệu hoán thẻ. Đã tấm thứ nhất quân đội triệu hoán thẻ đều có thể triệu hoán ra như thế kinh khủng quân đội, như vậy tấm thứ hai quân đội triệu hoán thẻ có phải hay không cũng có thể triệu hoán ra càng thêm kinh khủng tồn tại đâu. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm ánh mắt bên trong mang theo mong đợi nhìn phía tấm thứ hai triệu hoán thẻ. Đồng thời tấm thứ hai triệu hoán thẻ hiện tại cũng là chậm rãi nổi lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công triệu hoán đến thần ma thiết kỵ. Đồng thời hệ thống thanh âm cũng là tại Sở Phàm trong đầu vang lên. Sau đó chỉ thấy một chi trên thân tán phát lấy kinh khủng thần ma khí tức quân đội xuất hiện ở Sở Phàm trước mặt, mà lại càng quan trọng hơn là cái này một chi quân đội trên thân tán phát đi ra khí tức đều 10 phân kinh khủng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cái này một chi quân đội số lượng vẹn vẹn chỉ là đạt tới ngàn người bộ đội. Bất quá 10 phân kinh khủng là cái này một chi quân đội bên trong mỗi một vị binh lính thực lực đều đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Nói cách khác cái này một chi ngàn người bộ đội thần ma thiết kỵ tất cả mọi người cảnh giới đều đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Trong đó đại đế cảnh giới cường giả cũng là 10 vị. Đồng thời cái này một chi quân đội hai vị phó thống lĩnh cũng là đạt đến nhị thế đại đế cấp độ. Thần Ma Thiết Kỵ thống lĩnh càng là đạt đến tứ thế đại đế. Mà lại cái này một chi quân đội là từ đã từng Thần Ma Thiên Đế tụ tập chư thiên vạn giới thiên kiêu mà tạo thành quân đội. Cho nên cái này một chi Thần Ma Thiết Kỵ bên trong sở hữu binh lính thiên phú đều là đứng đầu nhất tồn tại. Trong đó thì bao quát rất nhiều vương thể, hoàng thể. Tại cái này mới trong vũ trụ thể chất chia làm phàm thể, linh thể, vương thể, hoàng thể, thánh thể, cái này một chi quân đội bên trong thể chất cũng là đạt đến đỉnh điểm tồn tại. Đương nhiên ngoại trừ những thứ này thể chất bên ngoài vẫn còn có đỉnh phong thể chất. Cũng tỉ như Chí Tôn Quốc cùng Trùng Đồng bọn hắn cũng coi là đứng đầu nhất thể chất. Đương nhiên còn có truyền thuyết bên trong thần thể cùng tiên thể. Thần thể cùng thánh thể ở giữa không có quá lớn khác nhau. Thậm chí rất nhiều thánh thể mạnh hơn thần thể. Đương nhiên thân thể thì xa xa vượt qua thần thể phạm vi. Cũng tỉ như Thái Thượng Tiên Thể hoặc là Phi Tiên Thể. Dứt bỏ những thứ này đứng đầu nhất thể chất không đề cập tới, cái này một chi quân đội bên trong mỗi một vị binh lính thể chất đều xem như đứng đầu nhất tiên tiêu. Dù sao cho dù là Sở Phàm hiện tại chỗ trong vũ trụ, nắm giữ chân chính thánh thể thiên kiêu số lượng cũng không nhiều. Đây cũng là vì cái gì Sở Trần nắm giữ Chí Tôn Quốc về sau có thể thành vị nhất phương thánh địa thánh tử nguyên nhân. Dù sao Chí Tôn Quốc cùng thánh thể ở giữa không có quá lớn chênh lệch, thậm chí Chí Tôn Quốc còn siêu việt rất nhiều thánh thể. Mà cái này một chi Thần Ma Thiết Kỵ bên trong nắm giữ thánh thể cũng có một vị. Thì vị kia Thần Ma Thiết Kỵ thống soái, thể chất của hắn chính là truyền thuyết bên trong thần ma thể. Thần ma thể cũng được xưng là thần ma thánh thể. Chỉ bất quá bởi vì nó tự thần tự ma, bởi vậy mới đưa nó thánh thể thánh tự bị bỏ rơi. Bất quá dù vậy hắn dù nói thế nào cũng coi là thánh thể. Cho nên nói Sở Phàm lần này triệu hắn đi ra Thần Ma Thiết Kỵ, cũng thành công trở thành đại hạ đế quốc đệ nhất quân đội. Cho dù là vừa mới triệu hắn đi ra Nhân Hoàng Cấm Vệ quân cũng không sánh bằng Thần Ma Thiết Kỵ. Có thể nói cái này hai nhánh quân đội cho Sở Phàm rung động quá mức mãnh liệt. Vừa mới bắt đầu hắn còn cho là mình triệu hắn đi ra quân đội là lịch sử trưởng hạ bên trong những quân đội kia. Nhưng là không nghĩ tới triệu hắn đi ra những thứ này quân đội lại là chư thiên vạn giới những cái kia đỉnh tiêm cường giả sáng tạo ra quân đội. Chương 701, Hải vực kinh hiện đại đế truyền thừa, Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ hưng phấn. Chương 701, Hải vực kinh hiện đại đế truyền thừa, Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ hưng phấn. Có thể nói lần này hắn lấy được Nhân Hoàng đại lễ bao, có thể làm cho toàn bộ đại hạ đế quốc đều phải đến to lớn tăng lên. Thậm chí hiện tại Sở Phàm bành trướng đến muốn đi khiêu chiến cấm khu bên trong những cái kia cường giả đứng đầu. Đương nhiên trong lòng của hắn bành trướng vẹn vẹn chỉ là sau một lát liền tiêu tán không thấy. Dù sao bây giờ cách thành tiên lộ cũng vẹn vẹn chỉ có 100 năm. Tại cái này 100 năm bên trong bọn hắn đại hạ đế quốc cần phải nhanh chóng tăng lên. Chỉ có dạng này mới có thể ứng đối sau đó thành tiên lộ. Mà lại Sở Phàm cảm thấy thành tiên lộ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm xuyên việt mà đến hắn tự nhiên biết đã chính mình triệu hoán qua tới nhân vật đều có thể đạt tới chân tiên cảnh giới cùng hồng trần tiên cảnh giới. Như vậy cũng liền đại biểu cho tại cái này phương vũ trụ phía trên vẫn tồn tại một phương đại thiên thế giới. Cũng hoặc là nói là cái này phương vũ trụ phía trên còn có tiên giới tồn tại. Cho nên đến lúc đó 100 năm về sau bọn hắn phải đối mặt chỉ sợ sẽ là truyền thuyết bên trong tiên giới. Nghĩ tới chỗ này Sở Phàm trên mặt tự nhiên cũng là mang theo một vẻ cấp bách. Hắn muốn phải nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực, đồng thời cũng muốn nhanh chóng tăng lên đại hạ đế quốc thực lực. Chỉ có dạng này mới có thể mặt đối với kế tiếp khó khăn. Sau đó Sở Phàm cũng là trực tiếp để đại hạ quân đội của đế quốc đi đem tại phía xa đông vực Trường An thành mọi người nhận lấy. Dù sao hiện tại hắn đã đem Trường An thành lần nữa xây dựng ở trung vực, cho nên liên quan tới chính mình phụ thân cùng chính mình người nhà tự nhiên cũng muốn tiếp ở đây. Bởi vậy đến đón lấy đại hạ đế quốc cái này một chi Nhân Hoàng Cấm Vệ quân bên trong một bộ phận quân đội liền trực tiếp đi đến đại hạ đế quốc đông vực Trường An thành. Bọn hắn lại trực tiếp đem Sở Vô Song bọn người nhận được trung vực Trường An thành. Theo Sở Vô Song bọn người bị tiếp vào trung vực Trường An thành về sau, Sở Phàm cũng là bắt đầu an bài lên quan khắp cả đại hạ đế quốc cải biến. Dù sao đời sau đại hạ đế quốc đã thống nhất toàn bộ vũ trụ, hơn nữa còn là thế bất khả kháng cấp độ, cho nên hiện tại toàn bộ đại hạ đế quốc tự nhiên muốn tu chỉnh, mà những cái kia thánh địa gặp đến đại hạ đế quốc cử động tự nhiên cũng là không có phản kháng chút nào. Dù sao hiện tại đại hạ đế quốc đã không phải là bọn hắn có thể phản kháng. Nếu như phản kháng lời nói nên đón bọn hắn sẽ là trừng áp, cho nên mèn mèn chỉ là thời gian mấy tháng, toàn bộ vũ trụ thì triệt để biến thành đại hạ đế quốc lãnh thổ. Đương nhiên tại một lúc mới bắt đầu toàn bộ vũ trụ cũng đã là đại hạ đế quốc lãnh thổ. Bất quá thời điểm đó đại hạ đế quốc cũng không có giống bây giờ như vậy lấy mãnh liệt như thế thủ đoạn. Mà theo đại hạ đế quốc thành công thống nhất toàn bộ vũ trụ về sau, cái này phương vũ trụ khí vận cũng là đang không ngừng hướng về Sở Phàm trong thân thể chú nhập. Làm đến Sở Phàm chỗ Trán Phượng Hoàng cũng là đang không ngừng tăng cường. Mà hắn cả cá nhân thực lực cũng là đạt được nhanh chóng tăng lên. Khí vận Kim Long cũng là xoay quanh tại Trường An thành trên không. Đương nhiên có thể nhìn đến khí vận Kim Long cũng liền bèn bèn chỉ là đế tôn cùng côn bằng. Đến mức những người khác thì là không cách nào thấy rõ ràng khí vận Kim Long. Mà Sở Phàm vị này cường giả đứng đầu, tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy khí vận Kim Long tồn tại. Dù sao hắn vốn là nắm giữ truyền thuyết bên trong Nhân Hoàng mệnh cách. Tiếp xuống Sở Phàm tại Trường An thành bên trong bồi bạn Sở Vô Song bọn người thời gian 1 năm liền đi thời gian bảo tháp bên trong bế quan. Đối với hắn mà nói nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Cho nên tiếp xuống Sở Phàm đều là tại thời gian bảo tháp bên trong bế quan. Đương nhiên bế quan thời gian mấy năm hắn tự nhiên cũng chọn xuất quan. Cứ như vậy lặp đi lặp lại đi qua mười mấy năm. Mà trong đoạn thời gian này mặt, toàn bộ đại hạ đế quốc đều là từ Gia Cát Lượng chờ một đám triệu hoán tới đỉnh phong nhân tài quản lý. Bọn hắn không hổ là đại hạ trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Đại hạ đế quốc bị bọn hắn quản lý 10 phân dòng dã có thứ tự. Thậm chí hiện tại đại hạ đế quốc so với đã từng đại hạ đế quốc tới nói, đã cường đại không biết bao nhiêu lần. Mà lại bởi vì có thời gian bảo tháp tồn tại, cho nên đại hạ đế quốc bên trong những thứ này đỉnh tiêm cường giả thực lực cũng là đạt được nhanh chóng tăng lên. Ngay tại Đại Hạ Đế quốc những thứ này đỉnh tiêm cường giả còn tại thời gian bảo tháp bên trong để thăng chính mình thực lực đồng thời, lúc này khoảng cách Đại Hạ Đế quốc Trường An thành ngoài ước vạn dặm một chỗ hải vực phía trên, một đạo kinh khủng bạc ánh sáng màu trắng từ trên bầu trời rơi xuống. Theo đạo này bạc ánh sáng màu trắng từ trên bầu trời rơi xuống về sau, toàn bộ thế giới đều dường như chấn động trong nháy mắt, mà tất cả cường giả đều trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía chỗ này bạc ánh sáng màu trắng rơi xuống phương hướng. Theo đạo này bạc ánh sáng màu trắng chậm rãi tán đi, tại đạo này bạc ánh sáng màu trắng rơi xuống địa phương truyền ra một luồng khí tức kinh khủng, phản phất như là một tôn chân chính đại đế từ nơi đó truyền ra hắn khí tức đồng dạng. Lúc này tới gần cái này một mảnh hải vực chính là Thiên Kiếm Thánh Địa, Thiên Kiếm Thánh Địa làm cho này mới trong vũ trụ đỉnh phong thánh địa một trong. Thánh địa bên trong cũng là có được chuẩn đế cấp bậc tồn tại, mà đương đại thánh chủ càng là đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới tồn tại. Chỉ thấy Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ trong ánh mắt mang theo một vẻ chấn kinh nhìn phía cái này một mảnh hải vực phương hướng. Đây là có đại đế truyền thừa xuất hiện, bất quá vì cái gì vào lúc này sẽ xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa? Sau đó chỉ thấy Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ trong ánh mắt mang theo bất khả tư nghị mở miệng nói, làm đại thánh viên mãn cảnh giới cường giả, hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng khí tức nơi phát ra. Đồng thời hắn hiện tại cũng đoán được đạo này bạc ánh sáng màu trắng phía dưới cái kia kinh khủng ba động đại biểu cho cái gì. Bất quá hắn lúc này hiển nhiên càng thêm kích động, bởi vì nếu có đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa lời nói, như vậy bọn hắn Thiên Kiếm Thánh Địa là gần nhất, mà bọn hắn Thiên Kiếm Thánh Địa muốn có được truyền thừa cũng sẽ là càng thêm dễ dàng. Triệu tập thánh địa thánh tử thánh nữ. Sau đó Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ không chút do dự liền trực tiếp ra lệnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, cả người cũng là trực tiếp xuất hiện tại Thiên Kiếm Thánh Địa đại điện bên trong. Hắn trong ánh mắt mang theo bình tĩnh cùng một vẻ hưng phấn nhìn qua đại điện bên ngoài. Sau đó chỉ thấy mấy cái vị trẻ tuổi trong nháy mắt liền tiến vào đại điện bên trong. Mà cái này mấy cái vị trẻ tuổi trên thân tán phát đi ra khí tức đều mười phân kinh khủng. Trong đó có hai vị khí tức càng là đạt đến nhập thánh cảnh giới. Đến mức cái khác ba vị trên thân khí tức tuy nhiên tại chân vương cảnh giới, nhưng là bọn hắn tuổi tác muốn đột phá đến càng cao cảnh giới cũng là hết sức dễ dàng tồn tại. Chúng ta tham kiến thánh chủ. Chỉ thấy mấy vị này thanh niên tài tuấn đối với phía trên vị này Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ không mình hành lễ nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thần sắc kích động. Mà Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ thì là hướng về phía mấy người kia khoát tay áo, sau đó lúc này mới rằng giật mở miệng nói, hải vực xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa, bất quá đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa bình thường đều chỉ có thể từ tuổi trẻ thế hệ thiên kiêu tiến vào bên trong, cho nên ta hy vọng lần này các ngươi có thể tiến nhập đại đế cấp bậc cường giả lưu lại truyền thừa làm chúng được đến đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa. Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ không chút do dự liền trực tiếp đem chính mình ý nghĩa nói ra. Đồng dạng chỉ cần là cường giả truyền thừa xuất thế đều chọn những thứ này đỉnh phong thiên kiêu đến kế thừa chính mình truyền thừa. Đây cũng là vì cái gì Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ lựa chọn triệu hoán chính mình thánh địa thánh tử thánh nữ nguyên nhân. Chương 702, Thiên Kiêu đặt song song thời đại, thiếu niên chí tôn Sở Trần. Chương 702, Thiên Kiêu đặt song song thời đại, thiếu niên chí tôn Sở Trần nghe được Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ mà nói về sau, tại trường một đám Thiên Kiếm Thánh Địa thánh tử thánh nữ trên mặt cũng thế, trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn. Nhất là hai vị kia đạt tới nhập thánh cảnh giới thánh tử thánh nữ trong ánh mắt càng là xuất hiện một vẻ kim quang. Sư tôn, không biết lần này đại đế truyền thừa đến cùng có cái gì hạn chế? Chỉ thấy trong đó vị kia thanh niên chậm rãi đứng ra, đối với Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ dò hỏi, đồng thời hắn lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nét mặt hưng phấn. Dù sao một vị đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa đối với bọn hắn tới nói vẫn là rất hữu dụng. Dù sao bọn hắn Thiên Kiếm Thánh Địa tổng cộng cũng liền chỉ xuất hiện qua một vị đại đế cấp bậc cường giả. Mà ở bên cạnh hắn vị kia nữ tử thì là một mặt hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn qua Thiên Kiếm Thánh Địa vị này thánh chủ. Bây giờ còn chưa có đánh tra rõ ràng đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa đến cùng có cái gì hạn chế, bất quá ấn suy đoán của ta, lần này đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa cần phải chỉ có các ngươi cái này tuổi trẻ bối phận thiên kiêu mới có thể tiến nhập trong đó, chỗ lấy các ngươi cần phải có thể có được đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa. Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ đang nghe vị này thanh niên mà nói về sau thì là giằng giặc mở miệng nói, là một cái thánh địa thánh chủ, hắn tự nhiên là tại triệu hoán những thứ này thánh địa thánh tử thánh nữ, đồng thời liền đã phái người đi tìm hiểu liên quan tới đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa, cho nên hắn hiện tại chỉ cần muốn chờ đợi truyền thừa tin tức là có thể. Vân Long, ngươi là ta Thiên Kiếm Thánh Địa từ trước tới nay thiên phú tiếp cận nhất đã từng ta Thiên Kiếm Thánh Địa Thiên Kiếm Đại Đế, cho nên lần này truyền thừa ngươi có thể không cần đi, bởi vì ngươi có thể tiếp nhận ta Thiên Kiếm Thánh Địa Thiên Kiếm Đại Đế truyền thừa. Sau đó chỉ thấy Thiên Kiếm Thánh Địa vị này thánh chủ mang trên mặt một vẻ lo âu nhìn lên trước mặt vị này Thiên Kiếm Thánh Địa thánh tử mở miệng nói, Thiên Kiếm Thánh Địa vị này nhập thánh cấp bậc thánh tử chính là Thiên Giới Thánh Địa Kiếm Vân Long, đồng thời cũng là Thiên Kiếm Thánh Địa vị này thánh chủ đồ đệ. Mà lại càng quan trọng hơn là Kiếm Vân Long thiên phú 10 phần đáng sợ, là truyền thuyết bên trong Tiên Tiên kiếm cốt, chỉ muốn lấy được Thiên Kiếm Thánh Địa Thiên Kiếm Đại Đế truyền thừa, hắn muốn đột phá đến đại đế cảnh giới hẳn là sẽ không đặc biệt khó khăn. Cho nên Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ mới có thể muốn cho hắn không nên tiến vào lần này đại địa truyền thừa. Sư tôn, nếu như ngay cả tiến nhập lần này đại đế truyền thừa bí cảnh đều sợ, như vậy ta cho dù đạt được Thiên Kiếm lao tổ truyền thừa cũng vô pháp chân chính thành tựu đại đế cảnh giới cần vô địch tại đương đại thiên kiêu, cho nên Vân Long dự định tại bí cảnh bên trong đánh bại đương thời chỗ có thiên kiêu đoạt được cuối cùng đại đế truyền thừa. Kiếm Vân Long đang nghe chính mình sư tôn mà nói về sau thì là một mặt tự tin đứng ra nói ra. Nắm giữ Tiên Thiên kiếm cốt hắn tại toàn bộ Thiên Kiếm Thánh Địa còn chưa từng có bại qua, cho dù là cùng hắn đồng dạng nắm giữ đỉnh phong thể chất Thiên Kiếm Thánh Địa thánh nữ Mây Khuynh Thành cũng đồng dạng bại tại hắn trong tay. Đây cũng là niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tin nơi phát ra. "Ai, mặc dù nói ngươi thiên phú hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng là hiện tại một thời đại này ở vào hoàng kim thời đại, chân chính tiên yêu cũng không ít, vẻn vẹn là đạo tông nói vô duyên hiện tại bày ra thực lực thì đã đạt đến nhập thánh cảnh giới, mà lại hắn còn nắm giữ tiên tiên đạo cốt, cùng ngươi tiên tiên kiếm cốt không có quá lớn khác nhau. Huống chi còn có ma tông tuyệt không tỉnh, truyền thuyết hắn cách thánh vương cảnh giới đã không xa, trừ cái đó ra phá phong thánh địa quân nhìn nói, hắn thực lực khoảng cách thánh vương cảnh giới giống như cũng không xa." Thiên kiếm thánh địa vị này thánh chủ lúc này thời điểm cũng là thở dài thở ra một hơi chậm rãi nói ra. Đồng thời hắn cũng chậm rãi đem cái này một thời đại thiên kiêu nói ra. Có thể nói cái này một thời đại không hổ là cái gọi là hoàng kim thời đại. Vẹn vẹn là cái này một thời đại tuyệt đỉnh thiên kiêu số lượng thì mười phân to lớn. Trước kia vài vạn năm mới có thể xuất hiện tuyệt đỉnh thể chất sở hữu giả, cái này một thời đại cũng nắm giữ rất nhiều. Cũng tỉ như nắm giữ tiên thiên đạo cốt nói vô duyên, đấu chiến thánh thể long chiến thiên, viễn cổ ma thể tuyệt đỉnh tông ma tử chờ một chút có thể nói cái này một thời đại thiên kiêu thực lực đều xa xa vượt qua đã từng thời đại. Mặc dù nói bọn hắn thiên phú đều rất mạnh, nhưng là Đồ Nhi cho là mình không yếu hơn bọn họ. Kiếm Vân Long đang nghe chính mình sư tôn mà nói về sau thì là vẻ mặt thành thật trả lời, đồng thời có thể cảm thụ được trong thân thể của hắn cổ kia lực lượng đã đạt đến nhập thánh viên mãn cảnh giới. Tu vi như vậy tại tuổi trẻ thế hệ bên trong đích thật là rất khó gặp. Thậm chí hiện tại xuất hiện những thứ này thiên tiêu thực lực lớn đa số đều là vừa vặn bước vào nhập thánh cảnh giới hoặc là tại chân vương cảnh giới. Kỳ thật vi sư lo lắng cũng không phải là bọn hắn, bởi vì bọn hắn thiên phú và thực lực cùng ngươi so sánh hẳn không có quá lớn chênh lệch. Vi sư chính thức lo lắng là Hiên Viên Thế Gia cùng Đại Hạ Đế Quốc. Thiên Kiếm Tông Tông chủ đang nghe Kiếm Vân Long mà nói về sau cũng là yên lặng thở dài thở ra một hơi. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi lần nữa mở miệng nói. Nói đến đây hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ lo lắng cùng hoảng sợ. Dù sao bây giờ đang ở cái này mới trong vũ trụ có thể để bọn hắn thánh địa cảm thấy hoảng sợ chỉ sợ cũng chỉ có Đại Hạ Đế Quốc cùng Hiên Viên Thế Gia. Sư tôn lo lắng là Hiên Viên Thế Gia vị kia Hiên Viên giờ cao thương à, mặc dù nói truyền thuyết hắn thực lực đã tiến nhập thánh vương cảnh giới, nhưng là đệ tử ý nguyên tin tưởng vững chắc chính mình không kém gì hắn. Kiếm Vân Long đang nghe Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ mà nói về sau trong nháy mắt thì ánh mắt rằng giặc nhìn phía nơi xa. Đồng thời trên người hắn cũng là trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ kinh khủng chiến ý chung quanh trong nháy mắt thì bao phủ hắn trên thân cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí, làm đến toàn bộ đại điện bên trong đều biến đến mười phân kinh khủng. Ở bên cạnh hắn vị kia Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Nữ cũng là cảm nhận được cái này kinh khủng uy áp lùi lại một bước. Mà ở bên cạnh hắn mấy vị không có đạt tới nhập thánh cảnh giới thánh tử càng là trực tiếp té bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ cũng là có chút bất đắc dĩ. Bất quá chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất phất tay liền đem cái này cỗ kinh khủng uy áp triệt để cho ma diệt. Sau đó trong ánh mắt lúc này mới mang theo một vẻ phức tạp chậm rãi mở miệng nói: "Hiên Viên Thế Gia vị kia Hiên Viên giờ cao thương hoàn toàn chính xác đạt đến thánh vương cảnh giới, nhưng là ta lớn nhất lo lắng vẫn là Đại Hạ Đế Quốc vị kia thiếu niên Chí Tôn Sở Trần, truyền thuyết hắn thực lực đã đạt đến đại thánh cảnh giới, mà lại hắn vẫn là Đại Hạ Đế Quốc vị kia đế quân huynh trưởng, chỗ lấy vi sư lo lắng là hắn." Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ phức tạp nói: "Trong đoạn thời gian này, mặt Sở Trần tên cũng là truyền khắp toàn bộ đại lục, mà lại hắn làm nắm giữ Chí Tôn cốt tuyệt thế thiên tiêu, mỗi một lần xuất thủ đều là lấy tuyệt đối thực lực nghiền ép thiên tiêu, bởi vậy bị mang theo thiếu niên Chí Tôn danh xưng. Phải biết thiếu niên Chí Tôn tương lai trưởng thành thực lực tuyệt đối có thể đạt tới các loại thành đạo cấp độ, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ nhận được là thiếu niên Chí Tôn xưng hô nguyên nhân, mà lại càng quan trọng hơn là Sở Trần trọng yếu nhất vẫn là hắn thân phận, hắn là Đại Hạ Đế Quốc vị kia nhân hoàng huynh trưởng, đây cũng là vì cái gì mọi người sẽ coi trọng như vậy hắn nguyên nhân, cho dù là Thiên Kiếm Thánh Địa dạng này thánh địa cũng không dám chân chính trêu chọc Sở Trần." Chương 703, Thiếu niên Chí Tôn Sở Trần áp bách, Thiếu niên Đại Đế Chiến Thần Thể Chiến Tôn. Chương 703, Thiếu niên Chí Tôn Sở Trần áp bách, Thiếu niên Đại Đế Chiến Thần Thể Chiến Tôn. Kiếm Vân Long đang nghe Thiên Kiếm Thánh Địa vị này thánh chủ mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì ánh mắt sáng lên. Nếu như nói là của người khác lời nói Kiếm Vân Long còn có khiêu chiến tư cách, nhưng là vị này Thiếu niên Chí Tôn, hắn Kiếm Vân Long hoàn toàn chính xác không có tư cách đi khiêu chiến. Dù sao khoảng cách vị này Thiếu niên Chí Tôn lần trước truyền tới tin tức, vị này Thiếu niên Chí Tôn thế nhưng là đánh bại một vị đại thánh cảnh giới lâu năm cao thủ. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Sở Trần vị này Đại Hạ Đế Quốc thiếu niên Chí Tôn đến cùng đạt đến loại trình độ nào. Đại Hạ Đế Quốc cũng không thiếu đại đế cấp bậc truyền thừa, cho nên vị này thiếu niên Chí Tôn muốn đến hẳn là sẽ không tham dự lần này bí cảnh tranh đoạt đi. Mà tại Kiếm Vân Long bên người vị kia nữ tử lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng ra nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của nàng bên trong còn lóe ra một vẻ quan mang. Làm Thiên Kiếm Thánh Địa thánh nữ, mặc dù nói thực lực của nàng so với Kiếm Vân Long tới nói kém một bậc, nhưng là dù nói thế nào cũng là đạt tới nhập thánh cấp bậc thiên kiêu, cho nên thực lực của nàng tự nhiên không kém. Mà lại càng quan trọng hơn là nàng cũng là phía trên vị này Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ đồ đệ, cho nên nàng bây giờ tự nhiên có tư cách hỏi ra vấn đề như vậy. Đại Hạ Đế Quốc hoàn toàn chính xác không thiếu đại đế cấp bậc truyền thừa, bất quá tốt như vậy lịch luyện cơ hội, chắc hẳn vị này thiếu niên Chí Tôn sẽ không bỏ qua đi. Thiên Kiếm Thánh Địa thánh chủ đang nghe vị này nữ tử mà nói về sau, cũng là rằng giật thở dài thở ra một hơi nói ra. Toàn bộ thiên hạ đều hiểu Đại Hạ Đế Quốc không thiếu đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa. Dù sao nhân gia Đại Hạ Đế Quốc bên trong đại đế cấp bậc cường giả số lượng đạt đến nhiều như vậy, cho nên bọn hắn tự nhiên không thiếu đại đế cấp bậc cường giả truyền thừa. Bất quá Sở Trần xác thực có thể tới lịch luyện. Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ chính là sợ chính mình thánh tử gặp phải vị này thiếu niên Chí Tôn mà đạo tâm phá diện, nếu như vậy, bọn hắn Thiên Kiếm Thánh Địa thật vất vả tức sẽ xuất hiện đại đế cấp bậc cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Làm Thiên Kiếm Thánh Địa Thánh Chủ đồng dạng làm Kiếm Vân Long sư phụ, hắn tự nhiên không nguyện ý trông thấy xảy ra chuyện như vậy. vô luận vị này thiếu niên chí tôn tới hay không, lần này đại địa bí cảnh ta đều phải đi vào. Kiếm Vân Long đang nghe chính mình sư tôn mà nói về sau thì là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn tràn đầy một vẻ vẻ kiên định. Mà Thiên Kiếm Thánh địa vị này thánh chủ đang nghe Kiếm Vân Long mà nói về sau cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng tại nhìn thấy chính mình đồ đệ ánh mắt bên trong vẻ kiên định cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Dù sao chính mình đồ đệ đạo tâm cũng không thể phá diệt. Đã Kiếm Vân Long đều muốn tham dự lần này đại đế bí cảnh, như vậy hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mặc dù nói Thiên Kiếm Thánh địa là tiếp cận nhất đại đế bí cảnh xuất hiện điểm, nhưng là lúc này đại đế bí cảnh xuất hiện tin tức tự nhiên cũng là không gạt được cái khác thánh địa. Cũng tỉ như lúc này cách Thiên Kiếm Thánh địa không phải đặc biệt xa, đạo tông cũng là nhận được liên quan tới đại đế bí cảnh tin tức. Vì vậy nói tông cũng là trực tiếp phái ra bọn hắn đỉnh phong đệ tử, trong đó thì bao quát bọn hắn đạo tông bên trong vị kia tiên tiên đạo cốt thiên kiêu. Đương nhiên đạo tông bên này cũng là biết đại hạ đế quốc vị kia thiếu niên chí tôn. Cho nên đạo tông bên này tại phái ra vị này tiên tiên đạo cốt thiên kiêu đồng thời cũng dặn dò hắn liên quan tới vị kia đại hạ đế quốc thiếu niên chí tôn. Đồng thời Ma tông tự nhiên cũng là nhận được tin tức này. Tuyệt Tình tông bên trong một vị trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức thanh niên, cũng là ánh mắt rằng rặc nhìn phía hải ngoại phương hướng. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ lanh lợi. Toàn bộ trên thân phát ra khí tức đều đã đạt đến nhập thánh cảnh giới, mà lại càng quan trọng hơn là hắn trên thân khí tức khoảng cách thánh vương cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là kém một bước. Cùng lúc đó, chiến thần điện bên trong cũng là có mấy vị đỉnh phong thiên kiêu chậm rãi đi ra. Chiến thần điện làm vương này thế giới đỉnh tiêm thế lực một trong, bọn hắn bên trong thiên kiêu tự nhiên cũng là không kém. Cũng tỉ như lúc này nắm giữ chiến thần thể chiến tôn trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn phía nơi xa, mà ở bên cạnh hắn mấy vị thanh niên trên thân khí tức cũng là không kém. Không nghĩ tới lại có thể tại chúng ta vừa xuất quan thì gặp đại đế truyền thừa, xem ra lần này đại đế truyền thừa không phải ta chiến thần điện không còn gì khác. Chỉ thấy trong đó một vị thanh niên trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn nhìn phía hải ngoại phương hướng nói ra, đồng thời có thể cảm thụ được hắn trên thân khí tức đã đạt đến nhập thánh cảnh giới. Đúng à, lần này đại địa truyền thừa tuyệt đối là ta chiến thần điện, toàn bộ thiên hạ thiên kiêu ai là thánh tử điện hạ đối thủ. Ở bên cạnh hắn một vị khác thiên kiêu lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời có thể cảm thụ được hắn tu vi cảnh giới đồng dạng cũng đạt tới nhập thánh cảnh giới. Trong ánh mắt vẻ kiêu ngạo cũng là không chút nào giấu giếm, dường như hắn chính là cái này thiên địa ở giữa lợi hại nhất thiên kiêu đồng dạng. Không biết lần này có thể hay không gặp phải đại hạ đế quốc vị kia cái gọi là thiếu niên chí tôn, nếu như có thể gặp phải, như vậy thì cho hắn biết ta chiến thần điện thiếu niên đại đế thực lực. Mà ở bên cạnh bọn hắn một vị nữ tử lúc này thời điểm thì là khẽ cười một tiếng nói, sau khi nói xong, vị này nữ tử trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nhu hòa nhìn phía chiến tôn phương hướng. Mà chiến tôn đang nghe vị này nữ tử mà nói về sau, trên thân cũng là tản mát ra một cỗ kinh khủng chiến ý, hắn là toàn bộ chiến thần điện làm bên trong thiên phú tối cao. Đồng thời hắn hiện tại tu vi cũng là đạt đến thánh vương hậu kỳ. Phải biết tại hiện nay thiên hạ bên trong những cái được gọi là chân chính đỉnh phong thiên kiêu thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là thánh vương cảnh giới, mà lại đây đều là người khác đoán. Dù sao ai cũng không biết bọn hắn đến cùng có đột phá hay không đến thánh vương cảnh giới. Thế nhưng là vị này chiến tôn thì là chân chính đã đột phá đến thánh vương hậu kỳ, mà lại càng quan trọng hơn là hắn còn nắm giữ truyền thuyết bên trong chiến thần thể, cho nên hắn tự tin chính mình thực lực có thể đánh bại đồng dạng đại thánh cảnh giới tồn tại. Đại hạ đế quốc vị này thiếu niên chí tôn dù nói thế nào thực lực cũng sẽ không đặc biệt yếu, cho nên hắn cần phải có thể tiếp một chút thánh tử điện hạ mấy chiêu đi. Vừa mới nói chuyện vị kia thanh niên lúc này thời điểm cũng là chậm rãi quay đầu nhìn qua chiến tôn nói ra, đối với bọn hắn tới nói, thiếu niên chí tôn xưng hô thế này cũng không phải là đặc biệt đáng sợ, mà lại càng quan trọng hơn là chiến tôn vốn là đánh bại qua đại thánh cấp bậc tồn tại, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi đại hạ đế quốc vị này thiếu niên chí tôn. Đương nhiên càng quan trọng hơn là bọn hắn thánh tử được xưng là thiếu niên đại đế, cho nên từ nơi này bọn hắn liền cho rằng chính mình thánh tử so vị kia thiếu niên chí tôn phải cường đại. Đương nhiên Sở Trần đã từng cũng được vinh dự thiếu niên đại đế, bất quá bởi vì hắn nắm giữ chí tôn cốt nguyên nhân, cho nên mới sẽ để hắn xưng hô biến thành thiếu niên chí tôn. Mà chiến tôn đang nghe chính mình vị này người ủng hộ mà nói về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt thì nhiều hơn một vẻ nụ cười, đồng thời cả người cũng là mong đợi nhìn về phía đại hạ đế quốc phương hướng. Hắn cũng muốn nhìn một chút vị này cái gọi là thiếu niên chí tôn thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Toàn bộ thiên hạ đều biết Sở Trần là thiếu niên chí tôn, đồng thời cũng biết hắn đánh bại qua đại thánh cấp bậc lâu năm cao thủ, nhưng là không có người biết hắn tu vi chân chính đạt đến trình độ nào. Chương 704, chạy tới hải vực Sở Trần, thiếu niên Sở Vô Song. Chương 704, chạy tới hải vực Sở Trần, thiếu niên Sở Vô Song. Ngay tại toàn bộ đại lục tiên tiêu đều đang không ngừng đem ánh mắt nhìn về phía đại đế truyền thừa phương hướng đồng thời. Lúc này ở một mảnh hải vực, một vị người mặc một bộ màu đen trường bào thanh niên chính rằng giặc hành tẩu tại cái này hải vực trên không. Hắn lúc này trên thân tán phát lấy 10 phân khí tức bình hòa. Càng quan trọng hơn là hắn trên thân khí tức cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng là hải vực trên không liền phảng phất có một đạo vô hình bậc thang đồng dạng, chính đang không ngừng chống đỡ lấy hắn chậm rãi hướng về phía trước hành tẩu. Đương nhiên càng quan trọng hơn là phía dưới những cái kia hải thú tuy nhiên đều biết trên không vị này áo đen thanh niên, nhưng là những thứ này hải thú lại là run lẩy bẩy lẫn mất càng ngày càng xa. Thanh niên thấy cảnh này thì là nhẹ nhàng cười cười. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một đạo thần bí quang huy. Một giây sau cả người hắn trực tiếp xuất hiện tại một cái trên đảo. Hắn lúc này trên thân cỗ này nhu hòa khí tức cũng là chậm rãi tán đi. Trong ánh mắt mang theo một vẻ quang mang nhìn phía nơi xa. Tại hắn ánh mắt bên trong còn có một luồng khí tức kinh khủng chính đang không ngừng truyền ra. Đại đế cấp bậc truyền thừa ạ. Không biết lần này ta đến cùng có thể hay không đạt được cái này đại đế cấp bậc truyền thừa, mà lại những thứ này cái gọi là thiên tiêu có thể hay không lựa chọn tại thời khắc này xuất thế. sau đó chỉ thấy hắn sâu kín nhìn lấy cái này một cái kinh khủng khí tức chuyển đến phương hướng tự lẩm bẩm, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Hiển nhiên hắn cũng chờ mong có thể xuất hiện một vị chính mình đối thủ. Bất quá lần này chắc hẳn Vô Song cũng sẽ ra ngoài đi, dù sao hắn hiện tại chỉ sợ đã không kém gì ta vị này hoàng bá phụ. Rất nhanh, vị này thanh niên lại rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Trường An thành phương hướng, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ mong đợi nói ra. Vị này áo đen thanh niên chính là chúng thiên tiêu trong mắt vị kia thiếu niên Chí Tôn Sở Trần. Trong đoạn thời gian này mà hắn cũng không có một mực tại Trường An thành bên trong tu luyện, bởi vì muốn đi vào thời gian bảo tháp bên trong chỉ muốn lấy được sở phàm cho phép ở nơi nào đều có thể tiến nhập thời gian bảo tháp bên trong. Cho nên trong khoảng thời gian này hắn đều một mực tại du lịch toàn bộ đại lục. Đây cũng là vì cái gì hắn thực lực cùng danh tiếng khổng lồ như thế nguyên nhân. Hắn hiện tại thực lực đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Từ trên người hắn phát ra khí tức liền có thể nhìn ra được, hắn đại thánh cảnh giới cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà hắn không chỉ có chỉ là đạt đến đại thánh cảnh giới đơn giản như vậy, còn đem chí tôn cốt tu luyện đến đứng đầu nhất tồn tại. Đồng thời trong thân thể của hắn cái kia cố kinh khủng hủy diệt khí tức cũng là dường như có thể đem chung quanh triệt để đóng băng đồng dạng. Mà bởi vì trong khoảng thời gian này hắn một mực tại du lịch đại lục nguyên nhân, cho nên cũng để cho nàng đạt được thiếu niên chí tôn xưng hô. Đây cũng là hắn thiếu niên chí tôn lý do. Đương nhiên trừ hắn vị này thiếu niên chí tôn bên ngoài, tại bên cạnh hắn thế nhưng là nắm giữ một vị khác loại thành đạo cường giả thủ hộ lấy hắn. Sở Phàm cũng không muốn để chính mình đại ca ở bên ngoài lịch luyện thời điểm vẫn lạc. Ngay tại Sở Trần tiếng nói vừa mới kết thúc đồng thời, cả người hắn cũng là hướng thẳng đến đại đế bí cảnh phương hướng tiến đến. Dù sao hắn cũng muốn nhìn một chút cái này cái gọi là đại đế truyền thừa đến cùng đạt đến trình độ nào. Mà liên tại vị này thiếu niên chí tôn chạy tới đại đế truyền thừa đồng thời, lúc này ở Trường An thành bên trong có một vị người mặc một bộ viền vàng bạch bảo thiếu niên cũng là giằng giặc ngẩng đầu lên. Trên người hắn tản ra một cỗ kinh khủng khí tức, cả người phảng phất như là một vành mặt trời đồng dạng ngồi xếp bằng giữa thiên địa. Mà tại bên cạnh hắn thì là đứng đấy một vị phát họa lấy thân thể trung niên nam tử. Trung niên nam tử lúc này thời điểm trong ánh mắt mang theo một vẻ tôn kính nhìn lên trước mặt vị này thiếu niên. Mà thiếu niên trên thân phát ra khí tức bất ngờ cũng là đạt đến đại thánh cảnh giới. Đồng thời tại thiếu niên sau lưng còn loáng thoáng ở giữa có thể nghe được một trận lại một trận tiếng long âm. Triệu đại nhân, không biết thiên địa ở giữa phát sinh biến hóa gì, vậy mà để cho ta cảm thấy một vẻ áp lực. Sau đó chỉ thấy thiếu niên nhẹ nhàng đối với bên người vị này trung niên nam tử mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ. Khởi bẩm điện hạ, hải vực xuất hiện đại đế truyền thừa, cho nên cái này thiên địa ở giữa mới có thể xuất hiện một cố đại đế cấp bậc cường giả uy áp. Trung niên nam tử đang nghe thiếu niên nói cũng là nhanh chóng đối với thiếu niên mở miệng nói, sau khi nói xong trong ánh mắt vẻ tôn kính cũng là không có chút nào trở thành nhạt. Đại đế cấp bậc truyền thừa à, thật đúng là có ý tứ, vậy mà lại có đại đế cấp bậc truyền thừa xuất thế. Thiếu niên đang nghe vị này trung niên nam tử mà nói về sau thì là gương mặt ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía hải vực phương hướng. Nếu nói như vậy ta cũng đi xem một chút lần này đại đế truyền thừa đi. Dù sao đợi trong hoàng cung tu luyện cũng là mười phân không thú vị. Thiếu niên lúc này thời điểm cũng là lần nữa sâu kín nói ra, sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ thần sắc tò mò. Điện hạ nếu như muốn đi mà nói còn cần trước đi xin phép một phen đế quân, bất quá đại đế cấp bậc truyền thừa ta đại hạ đế quốc còn nhiều, điện hạ cần gì phải thân lực mà làm đâu. Trung niên nam tử đang nghe thiếu niên nói về sau thì là có chút ngoài ý muốn, có điều hắn vẫn là đối thiếu niên chắp tay nói ra. Hiển nhiên đối với đại đế cấp bậc truyền thừa trung niên nam tử không phải đặc biệt nhìn kỹ. Ta cái này đi tìm phụ hoàng, mặc dù nói đại đế cấp bậc truyền thừa đối với ta đại hạ đế quốc tới nói mười phân phổ biến, nhưng là ta vị này đại hạ đế quốc điện hạ cũng nên ra ngoài để thế nhân kiến thức một chút. Thiếu niên nghe được bên trong năm về sau rằng giặc lần nữa mở miệng nói đến đây, hắn trên thân cũng là tản mát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Sau đó cả người giống như kiêu dương đồng dạng hướng về mặt khác đại điện mà đi. Rất nhanh, thiếu niên liền đi thẳng tới hoàng cung chỗ sâu. Đi vào hoàng cung chỗ sâu, thiếu niên liền nhẹ nhàng đẩy ra tên là Trấn Bắc Vương phủ đại môn. Lúc này Trấn Bắc Vương phủ bên trong cũng là tiếng cười cười nói. Bất quá theo thiếu niên đến về sau Trấn Bắc Vương phủ bên trong tiếng cười cười nói cũng là chậm rãi nhìn phía thiếu niên. Vô Song tới, đến ra nơi này, đều thời gian gần một tháng không có nhìn thấy ngươi, lần này bế quan vẫn tốt chứ? Ngay tại thiếu niên mới vừa tiến vào Trấn Bắc Vương phủ bên trong đồng thời, một đạo trung niên nam tử thanh âm chậm rãi truyền đến. Sau đó chỉ thấy đã từng Trấn Bắc Vương Sở Thiên Hùng rằng giặc đối với thiếu niên vẫy vẫy tay. Vô Song gặp quan ra. Thiếu niên lúc này thời điểm cũng là đi ra phía trước đối với mọi người ở đây hào hào theo thứ tự đi lễ. Thiếu niên chính là đại hạ đế quốc Sở Vô Song, đồng thời cũng là đại hạ đế quốc vị kia đại hoàng tử. Tại cái này mười mấy năm bên trong hắn cũng là theo đã từng tiểu hài tử trưởng thành một vị tuyệt thế thiên kiêu. Vẹn vẹn chỉ là không đến thành niên hắn tu vi liền đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Cái này đều hay là bởi vì Sở Phàm trở về thời điểm đem hắn tu vi toàn bộ chém dụng nguyên nhân. Nếu không hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã tiến nhập chuẩn đế cảnh giới. Bất quá dù vậy tại đại thánh cảnh giới hắn thực lực cũng là mười phân kinh khủng. Vô Song ca ca. Ngay tại Sở Vô Song tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, chỉ thấy một cái tiểu bất điểm nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn. Sau đó trực tiếp nhào tới trong ngực của hắn.